Chương 508, Đồng Bác đi theo. Chương 508, Đồng Bác đi theo. Giờ phút này, Đồng Bác đứng tại đám người trung ương, thân hình run nhẹ nhẹ. Trước đây Tô Dật một câu nói toạc ra hắn cũng không phải là Đồng thị tộc nhân, mà chính là Long thị hậu nhân, tin tức này như là sấm sét, để hắn tâm thần quấy động, cũng để cho tại trường Đồng thị tộc mọi người mặt lộ vẻ kinh nghi. Toàn bộ người ánh mắt đều không hẹn mà cùng tìm đến phía Tô Dật, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tìm tòi nghiên cứu. Đồng Bác tiên tư chắc tuyệt, thân phụ Long thần công, hắn cha đẻ Long Trạch tất nhiên cũng là kinh tài tuyệt diễm người. Nhưng hắn tại sao lại bị lưu tại Đồng thị nhất tộc? Long Trạch lại người ở chỗ nào? Hai vấn đề này là Thủy Nguyệt động tiên bên trong tất cả mọi người chôn giấu nhiều năm nghi hoặc. Đồng Chấn, Đồng Chiến, Thần Tu, Long bà bọn người nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa lại Tô Dật chờ đợi lấy hắn công bố đáp án. Đồng Bác càng là song quyền nắm chặt, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, trái tim phanh phanh của loạn, đã chờ mong biết được cha đẻ hạ lạc, lại ẩn ẩn có chút bất an. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Dật chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm trọng mà bình tĩnh, phụ thân ngươi Long Trạch đã chết. Không chỉ có là phụ thân ngươi, ngươi phụ mẫu hai người đều là bị Doãn Trọng cho độc hại. Vâng. Ngắn ngủi này một câu, như là cựu tiên kinh lôi, tại Đồng Bác não hải bên trong nổ vang, để hắn trong nháy mắt đầu ông rung động, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn vừa mới biết chính mình thân sinh phụ thân là ai, còn không tới kịp phẩm vị tìm về thân thế tư vị, liền bị bất thình lình tin dữ đánh, hắn không ngờ đau mất sống thân. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, sát hại phụ mẫu hung thủ, lại là cái kia như ác ngộng bao phủ tại Đồng thị nhất tộc đỉnh đầu không chết thần ma Doãn Trọng. Cái kia hắn từ nhỏ nghe nói, phản bội gia tộc, làm nhiều việc ác mà, vậy mà cùng mình có sâu như vậy huyết hải thâm cửu. To lớn bi thương giống như nước thủy triều đem Đồng Bác bao phủ, hắn lảo đảo lui lại một bước, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, lại cố nén không có rơi xuống. Hắn nhớ tới những năm này tại Đồng thị nhất tộc trưởng thành, nhớ tới Đồng Chấn dốc lòng dạy bảo, nhớ tới Đồng Chiến huynh đệ tình thâm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thân thế sau lưng, lại ẩn giấu đi thảm liệt như vậy chân tướng. Doãn Trọng. Đồng Bác đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nước mắt cuối cùng vẫn là trượt xuống, nhưng trong nháy mắt bị cừu hận thấu xương thay thế. Hắn cắn chặt hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, thái dương nổi gân xanh. Quanh thân Long Thần Công không tự chủ được vận chuyển lại, một cỗ cùng bạo khí tức tràn ngập ra, ta Đồng Bác cùng ngươi không đội trời chung. Thú này không báo, thế không làm người. Cái kia thanh âm bên trong tràn đầy vô tận bi phẫn cùng quyết tuyệt, nghe được mọi người tại đây đều chấn động trong lòng. Đồng thị nhất tộc tộc nhân ảo ảo mặt lộ vẻ vẻ thương tiếc. Không nghĩ tới Long Trạch lại bị Doãn Trọng độc thủ liên đối lấy thê tử cùng nhau nổ hại, lưu lại tuổi nhỏ Đồng Bác cơ khổ không nơi nương tựa, thật là khiến người bóp cổ tay. Bi thương sau khi, mọi người đối Doãn Trọng hận ý càng là đạt đến đỉnh điểm. Doãn Trọng không chỉ có phản bội Đồng thị, truy sát tộc nhân, bây giờ càng là biết được hắn còn giết hại Long Trạch phu phụ, khoản này nợ máu, sớm đã tội lỗi chồng chết. Doãn Trọng cái này ma đầu, quả thực không bằng heo chó. Đồng Chiến trợn mắt tròn xoe, nắm chặt binh khí trong tay, hắn không thể lập tức tìm tới Doãn Trọng, đem hắn chém thành muôn mảnh. Năm đó hắn phản bội gia tộc, bây giờ lại biết được hắn giết hại Long Trạch phu phụ, thù này nhất định phải báo. Đồng Chiến thở dài, trong mắt tràn đầy sâu sắc cùng phẫn nộ, ta nhất định phải cùng Doãn Trọng huyết chiến đến cùng, vì vợ chồng ngươi báo thù rửa hận. Thần Tu bước dâu, tức giận đến toàn thân phát run. Doãn Trọng cái này lao quái vật, sống 500 năm, sẽ làm chút thương thiên hại lý hoạt động. Nếu không trừ hắn, đạo trời khó tha thứ. Long bà chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy thương xót cùng hận ý, nghiệp chướng a. Doãn Trọng cái này ma đầu, sớm muộn sẽ gặp thiên khiển. Giữa sân tràn ngập mọi người giận mắng cùng bi phẫn, đối Doãn Trọng hận ý như là liệt hỏa giống như cháy hừng hực, tất cả mọi người hận không thể lập tức tìm tới Doãn Trọng, đem hắn nghiền xương thành tro, để tiết mối hận trong lòng. Sau một lát, Đồng Bác hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thương cùng nộ hỏa, ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Hắn chậm rãi đi đến Tô Dật trước mặt, đối với Tô Dật thật sâu bái chào, ngựa khí trịnh trọng mà quyết tuyệt, "Tô vương gia, đa tạ ngươi cáo chi ta thân thế trận tướng, để cho ta biết được phụ mẫu huyết hải thâm cửu. Ta muốn cùng ngươi đi ra Thủy Nguyệt động tiên, tự tay nhận giết Doãn Trọng, vì ta phụ mẫu báo thù, cũng vì Đồng thị nhất tộc trừ bỏ cái này đại hại." Hắn thanh âm len ken có lực, mỗi một chữ đều mang quyết tâm quyết tử. Long thần công tại hắn thể nội khuấy động, quanh thân khí tức càng phát ra ngưng luyện, trong mắt lóe ra ngọn lửa báo thù. Hắn biết, Doãn Trọng thực lực cường đại, bất tử bất diệt, muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ, nhưng hắn tuyệt không lùi bước. Vì phụ mẫu trên trời có linh thiêng, vì Đồng thị nhất tộc can mình, dù là thịt nát xương tan, hắn cũng muốn cùng Doãn Trọng tử chiến đến cùng. Chương 509, còn muốn tiếp tục ngụy trang tiếp sao? Chương 509, còn muốn tiếp tục ngụy trang tiếp sao? Tô Dật Tính đứng ở một bên, đem Đồng Bác trong mắt hỏa diễm thu hết vào mắt. Đầu ngón tay hắn vân vê một cái hiện ra ánh sáng nhạt linh kính vai phiến, mặt kính lưu chuyển lên tối nghĩa vân sáng, chỉ có chí thân huyết mạch linh lực mới có thể đem hắn hoàn toàn kích hoạt, mà huyết mạch này, đúng lúc cùng Doãn Trọng địch nhân vốn có đồng gia nhất mạch tương thừa. Nhìn lấy Đồng Bác cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hận ý, Tô Dật chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm ổn như bàn, có thể mang ngươi cùng đi. Một câu, như sấm sét vạch phá tĩnh mịch. Đồng Bác đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt kiên nghị càng sâu, xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác cảm kích cùng nội vàng, đa tạ Tô vương gia. Phụ mẫu mối thù không báo, ta Đồng Bác thể không làm người. Tô Dật cười nhạt một tiếng, trong mắt lướt qua một tia thâm ý, hắn tự nhiên không là đơn thuần vì thành toàn Đồng Bác báo thù chi tâm. Kích hoạt linh kính quan trọng, chính là Đồng Bác huyết. Doãn Trọng thân phụ Long thần công, bất lao bất tử, muốn cho hắn tránh thức chết đi, không dễ dàng như vậy. Mà Đồng Bác đối Doãn Trọng hận, đủ để cho hắn không chút do dự dâng ra tinh huyết, đây chính là Tô Dật cần cơ hội. Mượn nhờ Đồng Bác huyết kích hoạt linh kính, lại mượn Đồng Bác chi thủ kiểm chế Doãn Trọng, cứ kéo dài tình huống như thế, mới có thể có hoàn toàn chắc chắn đem Doãn Trọng triệt để chém giết. Doãn Trọng giàu hoạt cung cực, những năm này một mực ẩn vào hậu trường, Tô Dật chậm rãi nói đến, thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưng trọng, hắn bây giờ thân phận là Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ, Doãn Hạo nhị đệ. Chúng ta chuyến này chính là trực đảo Ngự Kiếm Sơn Trang, để hắn không chỗ che thân. Đồng Bác nghe vậy, nắm đấm nắm đến lạc lạc rung động. Hắn đã sớm biết Doãn Trọng chưa chết, lại không nghĩ rằng cửu nhân lại một mực lấy như thế bí ẩn thân phận sống trên đời, thậm chí cùng chính đạo danh môn dính líu quan hệ, cái này khiến hắn trong lòng hận ý lại thêm mấy phần. Đồng Bác cùng Thủy Nguyệt Động Thiên mọi người từ biệt về sau, liền đi theo Tô Dật cùng Thượng Quan Yến đạp vào đánh giết Doãn Trọng con đường. Một đường không nói chuyện, duy có tiếng gió rít gào mà qua. Đồng Bác trong lòng quằn quại lấy, não hải bên trong không ngừng hiện lên vụ mâu chết thảm hình ảnh kia như là lấn, từng lần một tại não hải bên trong chiếu lại, chống đỡ lấy hắn đi qua núi non sông suối. Tô Dật thì thỉnh thoảng quan sát đến linh kính toái phiến phản ứng, mặt kính bừng sáng theo tới gần Ngự Kiếm Sơn Trang, biến đến càng mãnh liệt, hiển nhiên, Doãn Trọng khí tức đã tới gần. Sau 3 ngày, Ngự Kiếm Sơn Trang hình dáng rốt cục xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Tòa sơn trang này xây dựng lưng vào núi, gạch xanh lông mày mói, khí thế rộng rãi, cửa trang trước hai tòa sư tử đá trợn mắt tròn xoe, lộ ra một cỗ uy nghiêm. Chỉ là tại Tô Dật trong mắt ba người, cái này uy nghiêm phía dưới, cất giấu chính là ngập trời tội ác cùng âm mưu. Đến, Tô Dật dừng bước lại, ánh mắt tìm đến phía trong trang. Ngự khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Đồng Bác ngẩng đầu nhìn lại, Ngự Kiếm Sơn Trang bốn chữ cứng cáp có lực, lại làm cho hắn hận đến nghiến răng. Hắn có thể cảm giác được, cái kia trong trang ẩn giấu một cỗ quen thuộc khí tức tà ác, đúng là hắn khắc cốt minh tâm cửu nhân, Doãn Trọng. Ngay tại Đồng Bác kích động trong lòng thời khắc, Tô Dật đột nhiên thân hình khẽ động, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người liền như hồng nhạn giống như tung bay tại trời cao. Hắn tay áo tung bay, tóc dài phần phật, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực, thanh âm không lớn, lại dường như mang theo xuyên thấu hết thể lực lượng, vang tận mây xanh, Doãn Trọng, mau ra đây nhận lấy cái chết. Cái này thanh âm rơi vào Ngự Kiếm Sơn Trang trong thai mọi người, giống như tại hồng trung đại lữ, chấn người mảng nhị ông rung động. Trong trang nguyên bản bình tĩnh không khí trong nháy mắt bị đánh phá, tuần tra đệ tử thần sắc kinh hoàng, ào ào hướng về cửa trang phương hướng tụ lại. Ngự Kiếm Sơn Trang nội đường, Doãn Trọng đang cùng Doãn Hạo ngồi đối diện thưởng thức trà. Hắn thân mang một bộ màu xanh nhạt cầm bảo, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt lại sâu thúy khó dò, mảy may nhìn không ra là cái kia làm nhiều việc ác, bất lão bất tử ma đầu. Những năm này, hắn lấy Doãn Hạo nhị đệ thân phận tiềm phục tại Ngự Kiếm Sơn Trang, trong bóng tối tích xúc lực lượng chờ đợi lấy cơ hội đông sơn tái khởi. Tô Dật thanh âm truyền đến, Doãn Trọng chén trà trong tay bỗng nhiên một trận, nóng hổi nước trà tràn ra, rơi vào trên mu bàn tay của hắn, hắn lại không hề hay biết. Cái kia thanh âm bên trong linh lực ba động, cùng cái kia không che giấu chút nào sát ý, để hắn trong lòng còi báo động mãnh liệt. Có người lại có thể nhìn thấu hắn nguy trang, còn dám như thế trắng trợn khiêu khích. Là ai lớn mật như thế, dám ở Ngự Kiếm Sơn Trang dương ai? Doãn Hạo nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài xem xét. Doãn Trọng đè xuống khiếp sợ trong lòng, chậm rãi đứng người lên, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp. Chỉ là trong mắt chỗ sâu đã nổi lên hàn ý, đại ca an tâm chớ đổi, chắc là không biết trời cao đất rộng thế hệ, ta cùng ngươi cùng nhau đi ra xem một chút là được. Nói xong, hắn dẫn đầu cất bước đi ra ngoài. Doãn Hạo theo sát phía sau, mà bọn hắn phía sau, Doãn Thiên Cửu, Doãn Thiên Kỳ, Doãn Thiên Tuyết huynh muội ba người, cùng Ngự Kiếm Sơn Trang một đám nòng cốt đệ tử cũng ào ào nghe tin chạy đến, mọi người vây quanh Doãn Trọng cùng Doãn Hạo, trùng trùng điệp điệp hướng lấy cửa trang đi đến. Cửa trang bên ngoài, Tô Dật vẫn như cũ tung bay giữa không trung, mắt sáng như đuốc, chết tập trung vào trong đám người Doãn Trọng. Đồng Bác tay cầm trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia để hắn cửa nát nhà tan cựu nhân, nguyên thân khí tức cơ hồ muốn ngưng kết. Thượng Quan Yến thì tay cầm mặt kiếm, cảnh giác quan sát đến bốn phía, để phòng Ngự Kiếm Sơn Trang người đột nhiên làm khó dễ. Doãn Trọng đi ra cửa trang, ánh mắt trong nháy mắt cùng Tô Dật đối lên, lại chậm rãi đảo qua Tô Dật bên cạnh Đồng Bác, khi thấy Đồng Bác tấm kia cùng hắn phụ mâu giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, cùng trong mắt cái kia không che giấu chút nào hận ý lúc, Doãn Trọng trong lòng đống nhiên trầm xuống. Long thị nhất tộc lại còn có hậu nhân tồn tại, các hạ là người nào? Vì sao muốn tại ta Ngự Kiếm Sơn Trang trước cửa hô to gọi nhỏ? Doãn Trọng ra vẻ trấn định, ngữ khí bình thản hỏi, nỗ lực che giấu chính mình chân thực thân phận. Tô Dật cười lạnh một tiếng, thanh âm vẫn như cũ to, "Doãn Trọng, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn ngụy trang tiếp sao?" Chương 510, không trang. Chương 510, không trang. Tô Dật vừa dứt lời, mọi người tại đây đều là sửng sở, trên mặt viết đầy khó có thể tin. "Doãn Trọng, ngụy trang?" Toàn bộ người ánh mắt đều tại Tô Dật cùng bị kia tự xưng Doãn Đào sâu áo đen nam tử ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trước mắt vị này Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ, rõ ràng một mực lấy Doãn Đào sâu thân phận bày ra, chấp trưởng sơn trang sự vụ nhiều năm, uy nghiêm sâu nặng, thế nào lại là Tô Dật trong miệng cái kia làm nhiều việc ác, sống mấy trăm năm không chết thần ma Doãn Trọng. Hắn không phải liền là Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ Doãn Đào sâu sao? Chẳng lẽ lại còn có thể có cái khác thân phận hay sao? Doãn Thiên Kỳ, Doãn Thiên Tuyết chờ Ngự Kiếm Sơn Trang hoạch tâm tộc nhân càng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nhìn về phía Doãn Trọng ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Doãn Đào sâu là bọn hắn kính trọng nhị trang chủ, là Ngự Kiếm Sơn Trang trụ cột. Tại sao lại bị người thay thế đâu? Chờ chút, Doãn Trọng cái này vì gì quen thuộc như thế đâu? Thời khắc này Doãn Trọng, ánh mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác bối rối, tâm lý lộn bột một chút, hắn không nghĩ tới, Tô Dật thậm chí ngay cả hắn ẩn tàng nhiều năm như vậy bí mật đều biết. Nhưng hắn dù sao cũng là sống mấy trăm năm láo quái vật, tính cách sớm đã ma luyện đến kiên cố, bất quá trong nháy mắt, liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia cao thâm mặt chắc thần sắc. Hắn chậm rãi nhìn lướt qua Tô Dật, ngữ khí bình thản, dường như thật bị oan uổng đồng dạng, cái gì Doãn Trọng? Ta không biết. ta chính là Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ Doãn Đạo Sâu, Tô công tử chớ có ăn nói bừa bãi, nghe nhìn lẫn lộn. Lại nói, ta thân là Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ, thân phận tôn quý, chấp trưởng sơn trang sự vụ, không cần ngụy trang cái gì. Hắn thanh âm trầm ổn có lực, mang theo một cỗ sống thượng vị uy nghiêm, nếu không phải Tô Dật trước đây sớm đã hiểu rõ chân tướng, chỉ sợ cũng phải bị hắn bộ này bằng phẳng bộ dáng chỗ lừa gạt. Ha ha. Tô Dật cười nhẹ lắc đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng, "Doãn trọng, ngươi không hổ là cái lao hồ ly, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn ngụy biện." Nói, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người ở đây, thanh âm đột nhiên đề cao, rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện, chư vị có chỗ không biết, cái này Doãn trọng, nhưng thật ra là các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang chân chính lao tổ. Lao tổ? Câu nói này như là sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt nhị trang chủ, lại là truyền thuyết bên trong sớm đã mất tích lao tổ. Tô Dật không có dừng lại, tiếp tục vạch trần chân tướng, năm đó, hắn vì ẩn tàng chính mình chân thực thân phận, đồng thời trưởng khống Ngự Kiếm Sơn Trang cỗ thế lực này, liền trong bóng tối sách lược một trận âm mưu. Hắn tìm được đương thời Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ Doãn Hạo đệ đệ Doãn Đào Sâu, cũng liền là chân chính Doãn Đào Sâu, tính cả Doãn Đào Sâu thê tử cùng một chỗ tàn nhẫn sát hại. Sau đó, hắn liền thay vào đó, lấy Doãn Đào Sâu thân phận tự cho mình là, trở thành Ngự Kiếm Sơn Trang nhị trang chủ. Những năm gần đây, hắn một mực tiềm phục tại Doãn gia, lấy nhị trang chủ thân phận trong bóng tối thao túng sơn trang sự vụ, bồi dưỡng chính mình thế lực, đồng thời tiếp tục tu luyện Long Thần Công, tìm kiếm thời cơ đột phá. Mà các ngươi, một mực bị hắn mơ mơ màng màng, kính trọng có thừa nhị trang chủ, đúng là sát hại đồng tộc hung thủ, là tiềm phục tại các ngươi bên người mấy trăm năm ác ma. Vâng, Tô Dật mà nói như là bùng tấn, ở trong đại điện nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên chân tướng rung động đến đầu ông rung động, khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin, dường như bị một đạo kinh lôi bổ trúng, ngốc đứng ở tại chỗ. Doãn Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn nhìn trước mắt Doãn Trọng, bờ môi run rẩy, không nói ra một câu. Hắn từ nhỏ kính trọng vị này nhị trang chủ, xem hắn làm gương, lại không nghĩ rằng chính mình kính trọng người, lại là sát hại chính thức Doãn Đào Sâu phu phụ hung thủ, là tiềm phục tại sơn trang lão tổ Doãn Trọng. Cái này tương phản to lớn, để hắn khó có thể tiếp nhận. Doãn Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ, nàng nhìn chằm chằm Doãn Trọng, trong tay dưới kiếm ý thức nắm chặt. Nàng vẫn cảm thấy vị này nhị trang chủ trên thân luôn có một cỗ quỷ dị không nói lên lời, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy bí mật. Ngự Kiếm Sơn Trang tộc nhân khác càng là sôi trào, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô liên tiếp. Làm sao có thể? Nhị trang chủ thế nào lại là lão tổ Doãn Trọng? Cái này quá khó mà tin nổi. Tô công tử nói là sự thật sao? Nhị trang chủ vậy mà sát hại chân chính Doãn Đào Sâu tiên sinh cùng hắn thế tử. Trời ạ, chúng ta dĩ nhiên thẳng đến bị một ác ma mơ mơ màng màng, còn đối với hắn kính trọng có thừa. Khó trách những năm gần đây, sơn trang rất nhiều sự vụ đều lộ ra quỷ dị, nguyên lai đều là hắn trong bóng tối thao túng. Mọi người nhìn về phía Doãn Trọng ánh mắt, theo lúc đầu kính trọng, nghi hoặc, dần dần biến thành phẫn nộ, hoảng sợ cùng căm hận. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sớm chiều ở chung, kính trọng nhiều năm nhị trang chủ, lại là dạng này một cái hất lên ra người ác ma. Doãn Trọng đứng tại chỗ, trên mặt bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Tô Dật mà nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem hắn ẩn tàng mấy trăm năm bí mật triệt để đem ra công khai, để hắn cũng không còn cách nào bị trang tiếp. Hắn nhìn lấy mọi người chung quanh ánh mắt phẫn nộ, cảm thụ được bọn hắn trên thân tán phát ý, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng điên cuồng. Đã ngươi nhất định phải bạch mặt, vậy bản tọa cũng không cần thiết ngụy trang nữa. Doãn Trọng chậm rãi mở miệng, thanh âm không trầm ổn đi nữa, mà chính là mang theo một cỗ sống thượng vị bá đạo cùng âm oan, không sai. Bản tọa cũng là Doãn Trọng. Chân chính Doãn Đào Sâu phu phụ đã sớm bị bản tọa chém giết. Cái này Ngự Kiếm Sơn Trang, từ đầu đến cuối đều tại bản tọa trưởng khống bên trong. Quanh người hắn khí tức đột nhiên bạo phát, một cỗ nồng đậm hắc khí theo hắn thể nội tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Cỗ khí tức kia ấm lãnh, bá đạo, mang theo không chết thần ma đặc hữu uy áp, để mọi người ở đây đều cảm thấy một trận ngạt thở. Đã các ngươi biết bản lão tổ thân phận, còn không mau mau hành lễ, giết cái kia mao đầu tiểu tử. Chương 511, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Chương 511, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn. Ngự Kiếm Sơn Trang đại điện bên trong, khói đen mờ mịt, Doãn Trọng chân thân bại lộ, cái kia cỗ nguồn gốc từ mấy trăm năm không chết thần ma uy áp như núi lớn bao phủ toàn trường. Gặp qua lão tổ, Doãn Hạo sắc mặt phức tạp, nhưng vẫn là mang theo một đám Ngự Kiếm Sơn Trang tộc nhân đối với Doãn Trọng thật sâu hành lễ. Hắn thấy, Doãn Trọng là Ngự Kiếm Sơn Trang khai sơn lão tổ, huyết mạch truyền thừa căn nguyên, cho dù hành sự tàn nhẫn, cũng không cho phép hậu bối xen vào. Doãn Thiên Tuyết đứng tại phụ thân bên cạnh, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng tiến đến Doãn Hạo bên hai, thanh âm đệ thấp đến cực hạn, "Phụ thân, hắn mặc dù là chúng ta lão tổ, nhưng hắn năm đó tự tay giết nhị thúc phu phụ, chiếm thân phận ẩn núp đến bây giờ, như thế việc ác, làm sao có thể tùy tiện tha thứ?" Thanh âm của nàng tuy nhỏ, lại chạy không khỏi Doãn Trọng tu luyện mấy trăm năm nhạy cảm tính giác. Doãn Trọng chậm rãi quay đầu, ánh mắt như là băng lãnh đao phong rơi vào Doãn Thiên Tuyết trên thân, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý, "Doãn Đào Sâu, bất quá là bản tọa đi hướng đỉnh phong một khối bản đạo thôi, có thể làm gốc tòa đại nghiệp hy sinh, hắn bị chết quang vinh." Tiếng nói vừa ra, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên bạo phát, như là như thực chất hướng về Doãn Thiên Tuyết bọn người nghiền ép mà đi. Doãn Thiên Tuyết chỉ cảm thấy ở ngực một tố, hô hấp trong nháy mắt biến đến khó khăn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trung quanh Ngự Kiếm Sơn Trang tộc nhân cũng ào ào mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, tại cái này tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, tất cả bất mãn cùng chất vấn đều bị áp chế đến xít sao, không có người còn dám nhiều lời một chữ, chỉ có thể bị ép thần phục. Doãn Trọng, Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, phá vỡ đại điện bên trong áp lực. Đồng Bác hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Doãn Trọng, quanh thân long thần công khuấy động, một cỗ rồi rào nộ hỏa cùng sát ý phóng lên tận trời. Ngươi giết ta phụ mẫu, hại ta Long thị nhất tộc cơ hồ hủy diệt, hôm nay ta nhất định phải vì bọn hắn báo thù rửa hận. Ha ha. Doãn Trọng hời hợt liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng nghiền ngẫm, không nghĩ tới Long thị nhất tộc năm đó lại còn lưu giữ ngươi cái này duy nhất hương hỏa. Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi cái này sau cùng nhất mạch triệt để đoạn tuyệt, để Long thị nhất tộc vĩnh viễn tại thế gian xóa tên. Ngươi. Đồng Bác tức giận đến toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, long thần công tại thể nội điên cuồng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị xông đi lên cùng Doãn Trọng liều mạng. Doãn Trọng lười nhác sẽ cùng hắn nói nhảm, ánh mắt lạnh lẽo, đối với chung quanh Ngự Kiếm Sơn trang tộc nhân hạ lệnh, giết bọn hắn. Giết giết giết. Đã sớm bị Doãn Trọng uy áp trấn nhiếp Ngự Kiếm Sơn trang tộc nhân, giờ phút này như là bị nhen lửa pháo trúc, ào ào quất ra bên hông binh khí, hướng về Tô Dật cùng Đồng Bác điên cuồng phóng đi. Tại bọn hắn cái nhìn, phục tùng lão tổ mệnh lệnh là thiên chức, huống chi hai người trước mắt vẫn là lão tổ địch nhân, chỉ có đem chém giết mới có thể lắng lại lão tổ nộ hỏa. Thế mà, đối mặt chen chúc mà tới đám người, Tô Dật trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Hắn chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ vô hình rồi rào lực lượng trong nháy mắt quét tán ra đến, như là gió lớn quét lá rơi giống như, xông lên phía trước nhất mấy tên Ngự Kiếm Sơn trang tộc thân thể người trong nháy mắt không bị khống chế bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào đại điện cột nhà phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang, miệng phun máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Người phía sau thấy thế, muốn vênh lại cũng đã không kịp, đồng dạng bị cổ này lực lượng tung bay, đại điện bên trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngắn phút chốc, xông lên Ngự Kiếm Sơn trang tộc nhân liền đều ngã xuống đất, đã mất đi chiến đấu lực. Cái này một màn, để tại trường tất cả mọi người sợ ngây người. Doãn Hạo há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt vậy mà đã cường đại đến loại này tình trạng. Tiện tay vung lên, liền có thể kích bại số 10 tên Ngự Kiếm Sơn trang đệ tử tinh nhuệ, loại này thực lực, quả thực chưa từng nghe thấy. Doãn Trọng ánh mắt cũng trong nháy mắt lóe qua một tia chấn kinh, lập tức biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn sống 500 năm, thấy qua vô số võ lâm cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể cầm giữ có như thế kinh khủng thực lực. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dật, ngữ khí băng lãnh, ngươi đến cùng là ai? Tô Dật. Hai chữ hơi hận, lại dường như sấm sét tại Doãn Trọng bên tai nổ vang. Tô Dật. Cái kia năm gần đây lấy vô địch chi tư tung hoành các quốc, chém giết vô số cao thủ, liền đế thích thiên, tiếu tam tiếu bực này đỉnh tiêm cường giả đều chết này thủ truyền kỳ nhân vật. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Doãn Trọng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng rất nhanh liền bị một cô điên cuồng tự tin thay thế. Hắn nhưng là bất tử bất diệt tồn tại, cho dù Tô Dật thực lực mạnh hơn, có thể làm gì hắn? Muốn chết. Doãn Trọng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, giận quát một tiếng, Long thần công, Long hình. Tiếng nói vừa ra, quanh người hắn hồng quang tăng gọn, thể nội Long thần công vận chuyển tới cực hạn, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng màu đỏ cự long, long lân lóe ra giữ tận lộng lẫy, long chảo mang theo xé rách không khí duyệt hiếu, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tô Dật hung hăng đánh tới. Rầm rầm rầm. To lớn thân rồng ở trong đại điện tàn phá bừa bãi, cột nhà ào ào đứt gãy, mái ngói vỡ vụn bay tán loạn, toàn bộ Ngự Kiếm Sơn trang đều tại kịch liệt lay động. Thế mà, đối mặt cái này thế bất khả kháng công kích, Tô Dật vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Chân hắn đạp hư không, thân hình tại long trảo ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua, 100 lần tốc độ để hắn thân ảnh giống như quỷ mị khó có thể nắm lấy. Chỉ thấy hắn đưa tay vung ra mấy trường, mỗi một trường đều ẩn chứa rồi rào chân khí cùng chí dương chi lực, trường phong gào thét, như là màu vàng kim cự long, hung hăng đụng vào màu đỏ cự long trên thân. Ầm, ầm, ầm. Liên tục 3 tiếng nổ. Màu đỏ cự long phát ra một tiếng thống khổ gào rú, thân thể cao lớn như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập tại đại điện bên ngoài quảng trường phía trên, kích thích đẩy trời bụi đất. Hồng quang tán đi, Doãn Trọng khôi phục hình người, khóe miệng tràn ra đại lượng máu đen, sắc mặt trắng bệnh, khí tức cũng biến thành hỗn loạn lên. Thấy cảnh này, Ngự Kiếm Sơn trang mọi người triệt để hoảng rồi. Bọn hắn trong lòng như là thần minh tồn tại lão tổ, vậy mà tại Tô Dật trước mặt không chịu được như thế một kích, cái này để bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng hoảng sợ. Ha ha. Doãn Trọng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, xóa đi khỏe miệng máu tươi, đột nhiên phát ra một trận điên cuồng cười to, trong mắt lóe ra bất tử bất diệt điên cuồng cùng tự tin. Tô Dật, người vo công sắc thực rất mạnh, vượt ra khỏi bản tọa lần trước. Nhưng ngươi đừng quên, bản tọa là bất tử bất diệt. Vô luận ngươi đem ta đánh bại bao nhiêu lần, ta đều có thể một lần nữa đứng lên. Ngươi vĩnh viễn giết không được ta. Đây chính là Doãn Trọng lớn nhất cậy vào. 500 năm trước, hắn bởi vì tu luyện Long Thần Công tẩu hỏa nhập ma, lại ngoài ý muốn thu được bất tử bất diệt thể chất, cho dù thân thể bị hủy, cũng có thể bằng vào cường đại thần hồn một lần nữa ngưng tụ. Đây cũng là hắn dám không kiêng nể gì như thế nguyên nhân. Thật sao? Tô Dật nhíu mày, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay quang mang lóe lên, một mặt phong cách cổ xưa gương đồng xuất hiện tại trong tay. Gương đồng toàn thân hiện lên màu trắng bạc biên giới khắc đầy phù văn cổ xưa, mặt kính bóng loáng như gương, lại ẩn ẩn tản ra một cổ thánh khiết mà năng lượng cường đại, chính là Thủy Nguyệt Động Thiên Chấn Động chi bảo, Linh Kính. Chương 512, huyết đến. Chương 512, huyết đến. Linh Kính phong cách cổ xưa hình dáng dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên thánh khiết ánh sáng, làm nó xuất hiện tại Tô Dật lòng bàn tay máy mắt, Doãn Trọng đồng tử bỗng nhiên thích chặt, trong mắt đầu tiên là lóe qua một tia khó có thể che giấu kinh hoàng, lập tức bị nồng đậm đến cực hạn tham lam thay thế, như là sói đói thấy được con mồi. Hắn vĩnh viễn quên không được 500 năm trước một màn kia. Long thị nhất tộc lão tổ Long Đẳng, chính là tay cầm mặt này Linh Kính đem hắn trọng thương. Cái kia thánh khiết quang mang như là lớn nhất lưỡi dao sắc bén, bổ ra hắn Long Thần Công hộ thể khí kình, tại hắn nửa người trên lưu lại răng khắp nơi sâu đủ thấy xương vết thương. Những vết thương kia cho dù qua 500 năm, vẫn tại ẩn ẩn đau, mỗi khi gặp ngày mưa dầm liền sẽ ngứa lạ khó nhịn, như là có vô số côn trùng tại gặm nuốt có thủy. Những năm gần đây, hắn chỉ có thể dựa vào thủy ngân ngâm chậm lại thương thế chuyển biến xấu, lại lấy huyết mãng tinh huyết tạm thời áp chế linh kính lưu lại thánh khiết chi lực, có thể cái này cuối cùng chỉ là kế tạm thời, căn bản là không có cách trị tận gốc. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, trên người mình thương nguồn gốc từ linh kính, muốn triệt để khỏi hẳn, biện pháp duy nhất chính là trưởng khống mặt này thần kính, dùng nó lực lượng hóa giải tự thân thai hoàng ẩm. Dục vọng như là cỏ dại giống như dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi, trong nháy mắt chiến thắng đối Tô Dật vô địch thực lực kiên kỵ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm linh kính, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, đã sớm đem sinh tử không để ý, chỉ cần có thể đạt được linh kính, đừng nói Tô Dật, liền xem như trời sập xuống, hắn cũng có thể bằng vào thần kính chi lực nghịch thiên cải mệnh. Đem linh kính lấy ra. Doãn Trọng quát lên một tiếng lớn, thanh âm chấn động đến đại điện tản biên dị dạng rung động. Mới vừa rồi bị Tô Dật đánh bay thương thế tại bất tử chi thân cường hãn khôi phục lực phía dưới đã đều khép lại, quanh người hắn hắc khí tăng vọt, thể nội cất giấu một môn khác tuyệt thế ma công đống nhiên bạo phát, Sibiu ma thần công. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đống nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội như là ngân xà của vũ, xé rách cẩn trọng tầng mây, dưới chân đại địa kịch liệt rung động, vết rách giống như mạng nhện lan tràn, đá vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập, cả tòa Ngự Kiếm Sơn trang phảng phất muốn bị cái này cô khủng bố lực lượng là tung. Doãn Trọng quanh thân còn cuốn nồng đậm màu đen ma diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được Sibiu ma thần hư ảnh, một đôi huyết sắc cự nhãn nhìn xuống chúng sinh, phảng phất hắn mới là phương này thế giới chỗ thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang hủy thiên diệt địa khí thế. Cái này, đây là cái gì võ công? Thật là đáng sợ uy thế. Ngự Kiếm Sơn trang tộc nhân dọa đến ào ào lui lại, sắc mặt trắng bệnh, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Duẫn Thiên Tuyết nắm chặt trong tay trường kiếm, thân kiếm đều tại run nhẹ nhẹ, cỗ này ma công uy áp, so với nàng thấy qua bất luận võ công gì đều khủng bố hơn. Đồng Thu Được cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Long Thần công tại thể nội điên cuồng bật chuyển, chống cự lấy cỗ này ăn mòn tâm thần ma khí. Hắn có thể cảm nhận được, Doãn Trọng thời khắc này thực lực, so trước đó thi triển Long Thần công lúc còn cường hãn hơn mấy lần, cái này Sibiu ma thần công, hiển nhiên là một môn cực kỳ tà dị bá đạo ma công. Tại mọi người chấn kinh cùng sợ hãi phía dưới, Doãn Trọng hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, lần nữa hướng về Tô Dật cuồng hướng mà đi. Hắn tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, ma diễm lượn lờ song chảo mang theo xé rách không gian duyệt khiếu, thẳng đến Tô Dật trong tay linh kính, hiển nhiên là dự định cưỡng ép cắt đoạn. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa khí thế, Tô Dật vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc đến như là đối đãi một cái dập lửa tiêu thân. Dưới chân hắn tốc độ khẽ nhúc nhích, thân hình giống như quỷ mị tại ma diễm cùng lôi đỉnh bên trong xuyên thẳng qua, Doãn Trọng công kích nhìn như hung mãnh vô cùng, lại ngay cả góc áo của hắn đều không thể chạm đến. Ầm. Tô Dật đưa tay một trường, tiên nguyên cùng Cửu Dương thần công giao dung màu vàng kim trường ấn, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như hung hăng đập vào Doãn Trọng ở ngực. Doãn Trọng cái kia nhìn như không thể phá vỡ ma diễm hộ thể khí kình trong nháy mắt phá toái, hắn rên lên một tiếng, như là diều đứt dây lần nữa bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập tại quảng trường trung ương, đập ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay. Làm sao có thể? Doãn Trọng dãy rủa lấy đứng lên, khoe miệng tràn ra màu đen ma huyết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin điên cuồng. Hắn rõ ràng đã thi triển Sibiu ma thần công, thực lực tăng vọt mấy lần, nhưng tại Tô Dật trước mặt, vẫn như cũng không chịu được như thế một kích, cái này khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử chi thân cùng tuyệt thế ma công, đều lộ ra như thế buồn cười. Huyết đến, Tô Dật không có cho Doãn Trọng lần nữa phản công cơ hội, đối với một bên Đồng Bắc trầm giọng hô: "Tốt." Đồng Bắc không chút do dự, ánh mắt kiên định. Hắn biết, đây là triệt để chung kết Doãn Trọng thời khắc mấu chốt. Hắn nâng tay phải lên, vận lên Long thần công, sắc bén chỉ phong trong nháy mắt vạch phá lòng bàn tay, máu đỏ tươi như là như nước suối tuôn ra, hướng về Tô Dật trong tay linh kính bay đi. Đồng Bắc thân là Long thị nhất tộc hậu nhân, trong huyết mạch ẩn chứa cùng linh kính giống nhau thánh khiết chi lực. Làm máu tươi của hắn nhỏ xuống tại linh kính mặt ngoài một khắc này, thần kính trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng quang mang. Rầm rầm rầm. Chói mắt màu vàng kim quang mang như là mặt trời gay gắt lên không, trong nháy mắt xua tán đi bầu trời mây đen cùng ma khí, chiếu sáng toàn bộ Ngự Kiếm Sơn trang. Quang mang những nơi đi qua, những cái kia lưu lại ma diễm như là băng tuyết ngộ nắng ấm giống như cấp tốc tan rã, đại địa rung động cũng dần dần lắng lại, trong không khí huyết tinh cùng tà khí bị triệt để tịnh hóa, chỉ còn lại có thánh khiết mà rồi dạo năng lượng. Cái này lóa mắt quang mang, để Doãn Trọng toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt điên cuồng trong nháy mắt bị cực hạn hoảng sợ thay thế. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, linh kính bên trong ẩn chứa lực lượng so 500 năm trước Long Đằng sử dụng lúc còn muốn cường đại mấy lần, cái kia cỗ thánh khiết chi lực như là khắc tinh của hắn, để hắn thể nội ma khí điên cuồng sao động, nửa người trên vết thương cũng càng là chuyển đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn lần nữa bị xé nứt đồng dạng. Chương 513, hủy diệt đi. Chương 513, hủy diệt đi. Linh kính bắn ra vạn trượng kim quang như tờ mờ sáng chi hy, đâm rách đầy trời ma khí, đem Doãn Trọng hốt hoảng chạy trốn thân ảnh một mực khóa chặt. Cái kia thánh khiết quang mang bên trong ẩn chứa Long thị huyết mạch thuần túy chi lực, như là sắc bén nhất tài quyết chi nhận, để Doãn Trọng vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử chi thân trong nháy mắt đã mất đi sở hữu ý bảo. Không, ta không muốn chết. Doãn Trọng tiếng gào thét bên trong tràn đầy cực hạn hoảng sợ, sớm đã không có nửa phần trước đó thi triển Sibiu ma thần công lúc phách lối cùng điên cuồng. Hắn lảo đảo hướng về phía trước phi nước đại, màu đen và táo tại trong cuồng phong bay phất phới, quanh thân còn sót lại ma khí như là chim sợ cảnh cong giống như kịch liệt sao động, lại căn bản là không có cách tránh thoát kim quang trói buộc. 500 năm trước bị linh kính trọng thương kịch liệt đau nhức dường như tái hiện, nửa người trên vết thương cũ ẩn ẩn đau, nhắc nhở lấy trước mắt hắn mặt này thần kính, là hắn vĩnh hằng khắc tinh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội bất tử chi lực chính đang nhanh chóng tán loạn, linh kính quang mang như là như rọi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn thần hồn cùng nhục thân. Lần này, không còn có thủy ngân cùng huyết mãng tinh huyết có thể cứu vãn hắn. Hủy diệt đi. Tô Dật thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm, như là thiên đạo hạ xuống tài quyết. Hắn tay cầm linh kính, cổ tay hơi đổi, cái kia vạn trượng kim quang trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo tráng kiện màu vàng kim quang trụ, như là thần phạt giống như từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bao phủ Doãn Trọng thân ảnh. A! Thê lương đến cực hạn kêu thảm theo quang trụ bên trong bạo phát đi ra, xuyên đấu trời cao, để mọi người tại đây cũng nhịn không được chấn động trong lòng. Doãn Trọng thân thể tại quang trụ bên trong kịch liệt run rẩy, tứ chi vặn vẹo thành vị dị góc độ, quanh thân lượn lờ màu đen ma diễm giống như nước thủy triều thối lui, bị thánh khiết quang mang trong nháy mắt tịnh hóa, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Hắn thể nội cái kia si bưu ma thần hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cũng tại kim quang bên trong dần dần tiêu tán, hiển nhiên là bị triệt để mà sát. Mọi người thấy rõ, Doãn Trọng nửa người trên những cái kia 500 năm chưa từng khép lại vết thương cũ tại kim quang chiếu xuống trong nháy mắt nứt toát, màu đỏ sẫm máu tươi phun ra ngoài, lại vừa mới tiếp xúc đến quang trụ liền bị bốc hơi thành bạch vụ. Hắn bất tử chi thân khôi phục lực tại thời khắc này triệt để mất đi hiệu lực, da thịt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, rạn nứt, sau đó một chút xíu hóa thành tro bụi, bắp thịt cùng kinh mạch tại thánh khiết chi lực ăn mòn phía dưới đứt thành từng khúc, phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, thì liền cứng rắn xương cốt, cũng tại quang mang bên trong dần dần tan rã, hóa thành một phấn. Doãn Trọng ánh mắt theo lúc đầu hoảng sợ muôn dạng, dần dần chuyển thành thật sâu không cam lòng, hắn nhìn chằm chằm Tô Dật trong tay linh kính, phảng phất muốn đem mặt này trùng kết hắn 500 năm tính mệnh thần kính lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu. Nhưng cuối cùng, tất cả tâm tình đều ngưng kết trên mặt của hắn, theo thân thể tan rã mà triệt để tiêu tán. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau đó, màu vàng kim quang trụ đống nhiên co vào, sau đó triệt để tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Trên sân chỉ còn lại có từng sợi màu đen bụi mù, tại trong gió nhẹ chậm rãi phiêu tán, Doãn Trọng thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một tia dấu vết đều không có để lại. 500 năm trước, hắn phản bội đồng thị nhất tộc, tu luyện tà công, giết hại sinh linh, 500 năm ở giữa, hắn mai danh nhận tính, ẩn nút ngự kiếm sơn trang, thao túng hết thảy, làm hại giang hồ, 500 năm về sau, hắn mưu toan chiếm lấy linh kính, nghịch thiên cải mệnh, lại cuối cùng tại linh kính cùng Long thị huyết mạch hợp lực phía dưới, bị triệt để chôn bụi, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Theo Doãn Trọng diệt vong, thiên địa ở giữa ma khí triệt để tiêu tán, nguyên bản bầu trời âm trầm rộng mở trong sáng, ánh sáng mặt trời một lần nữa vậy khắp mặt đất, ấm áp mà an lành. Gió nhẹ lướt qua, mang theo thảo một mùi thơm ngát, xua tán đi trong không khí lưu lại huyết tinh cùng tà khí, toàn bộ Ngự Kiếm Sơn trang đều tắm rửa tại cái này thánh khiết quang mang bên trong, dường như đạt được tân sinh. Đông Bắc đứng tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Doãn Trọng biến mất địa phương, trong mắt đan xen thoải mái cùng bị thương. Hắn chậm rãi nắm chặt đổ máu bàn tay, lòng bàn tay vết thương còn tại ẩn ẩn đau, lại kém xa kích động trong lòng. Phù Mâu huyết hải thâm cửu rốt cục đến báo, Long thị nhất tòa quan khuất cũng rốt cục có thể chiêu tuyết, 500 năm ân oán gấp mắc, tại thời khắc này vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Hắn dường như có thể nhìn đến Phù Mâu trên trời có linh thiêng chính đang mỉm cười. Nhìn đến Long thị nhất tộc các vị tổ tiên ngay tại gật đầu, trong lòng đọng lại nhiều năm trầm trọng bao phủ, rốt cục tại thời khắc này triệt để rơi xuống. Tô Dật thu hồi linh kính phía trên quang mang dần dần ảm đạm, một lần nữa biến đến cổ pháp vô hoa, tiên tính nằm tại lòng bàn tay của hắn, dường như chỉ là một mặt phổ thông gương đồng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người đồng bác, gặp trong mắt của hắn tâm tình cuộn cuộn, liền không có quấy rầy. Sau đó, hắn ánh mắt đảo qua nơi xa ánh mắt phức tạp Ngự Kiếm Sơn trang mọi người. Doãn Hạo đứng tại phía trước nhất, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn cùng thật sâu ấy nấy. Hắn nhìn lấy Tô Dật, lại nhìn một chút Đồng Bác, trong lòng ngũ vị tạp trần. Làm Ngự Kiếm Sơn trang trang chủ, hắn dĩ nhiên thẳng đến bị Doãn Trọng mơ mơ màng màng nhận tặc làm tổ, dung túng hắn làm ác nhiều năm, bây giờ muốn đến, thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Doãn Thiên Tuyết đôi mi thanh tú giãn ra, trong mắt phẫn nộ cùng không cam lòng dần dần hóa thành bình tĩnh. Doãn Trọng diệt vong, không chỉ có vì nhị thúc Doãn Đào Sâu phu phụ báo thù, cũng vì Ngự Kiếm Sơn trang trừ bỏ một cái to lớn thai hoàng ẩm, để sơn trang có thể lại thấy ánh mặt trời. Nàng đối với Tô Dật phương hướng thật sâu bái, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Cái khác Ngự Kiếm Sơn trang tộc nhân cũng ào ào mặt lộ vẻ vẻ may mắn, nhìn về phía Tô Dật ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Nếu không phải Tô Dật đứng ra, vạch trần Doãn Trọng chân diện mục, lại lấy vô thượng thực lực đem chém giết, bọn hắn chỉ sợ sẽ còn một mực bị mơ mơ màng màng, cuối cùng biến thành Doãn Trọng quân cờ, rơi vào cái thê thảm hạ trạng. Tô Dật nhìn trước mắt cái này một màn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn chuyến này mục đích đã đạt thành, không chỉ có giúp đồng bác báo thù, còn trừ bỏ Doãn Trọng cái này nguy hại giang hồ mấy trăm năm đại ma đầu, thủ hộ một phương an bình đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Thỉnh mở ra nhận lấy. Mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên thiên cương khí. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 năm nội lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim bản lượng. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tô Dật nhếch miệng lên. Đinh. Phát động hệ thống nhiệm vụ, bắt quan ngự tiên. Hình phạt, tử hình chương 514, cứu. Chương 514, cứu. Chấm dứt Doãn Trọng tai họa, Thủy Nguyệt động tiên cùng Ngự Kiếm Sơn trang ân oán cuối cùng được hết thảy đều kết thúc. Đồng Bác lưu tại Sơn Trang xử lý đến tiếp sau công việc, Tô Dật thì cùng Thượng Quan Yến từ biệt mọi người, dắt tay hướng tốc hướng xuất phát. Cái này mục tiêu rõ ràng, chính là bắt gian hoạt xảo trá, làm nhiều việc ác ma kiếm sinh tử kỳ phản phái quan ngự thiên, lấy chính giang hồ công đạo. Một đường ngày đi đêm nghỉ, hai người khinh công chắc tuyệt, không bao lâu liền bước vào tốc hướng cảnh nội. Tốc hướng dân phong lưu hãn, ven đường có thể thấy được không ít giang hồ nhân sĩ tới lui, trong không khí mơ hồ lộ ra một cỗ mưa gió muốn tới khẩn trương khí tức. Vừa đi tới một mảnh quan đạo cái khác bên ngoài rừng rậm chết, phía trước liền truyền đến binh khí va chạm lèn ken thanh âm, xen lẫn gầm thét cùng tranh chấp, phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Tái Hoa Đà, nhà ta minh chủ bị yêu nữ ám sát, bây giờ sống chết không rõ. Ngươi ngoan ngoãn cùng ta về đi cứu trị minh chủ, bản hữu sứ còn có thể tha mạng của ngươi. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Một đạo to lệ tiếng hét phẫn nộ theo rừng rậm chỗ sâu truyền ra, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo. Tô Dật cùng Thượng Quan Yến liếc nhau, lặng yên chậm dần cước bộ, ẩn tại phía sau cây nhìn lại. Chỉ thấy rừng rậm bên trong trên đất trống, một tên thân mặc màu đen trang phục, khuôn mặt nham hiểm nam tử chính mang theo mười mấy tên tay cầm đao thương thủ hạng, đem một tên áo trắng nam tử bao bọc vây quanh. Cái kia áo đen nam tử bên hông đeo lấy Chí Tôn Minh lệnh bài, chính là Chí Tôn Minh hữu sứ Tư Mã Thiên. Hắn ánh mắt ngoan lệ, quanh thân khí tức hung hãn, hiển nhiên là lâu dài đánh giết nhân vật hung ác. Bị vây công áo trắng lao giả, tay cầm một thanh ngân trầm, thân hình linh hoạt né tránh công kích, chính là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thần y Tái Hoa Đà. Tái Hoa Đà mặc dù y thuật thông thần, võ công lại chỉ là trung đẳng trình độ, giờ phút này bị hơn 10 người vây công, đã đỡ trái hở phải, áo trắng phía trên lây dính một chút bụi đất, nhưng như cũ thần sắc kiệt nao, không chút nào chịu yếu thế. Hừ, có các ngươi như thế mời người sao? Tái Hoa Đà lạnh hừ một tiếng, ngân châm trong huy sái bước lui một tên đến gần tay chân, ngựa khí mang theo khinh thường, nhà ngươi minh chủ làm nhiều việc ác, bị người ám sát cũng là gieo gió gặt bão. Ta Tái Hoa Đà hành ý cứu người, chỉ cứu lương thiện, không cứu gian tà. Muốn cho ta đi cứu hắn, si tâm vọng tưởng. Miệng lưỡi bén nhọn. Tư Mã Thiên căm tức nhìn Tái Hoa Đà, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho bản hữu sứ bắt hắn lại. Chết hay sống không cần lo, chỉ cần có thể mang về Chí Tôn Minh. Dứt lời, Tư Mã Thiên phất tay ra hiệu, chúng thủ hạ lập tức thêm đại tiến công hỏa lực. Đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt dày đặc lên, chiêu thức tàn nhẫn, chiêu chiêu trực chỉ Tái Hoa Đà yếu hại. Tái Hoa Đà mặc dù kiệt lực né tránh, lại cuối cùng yếu không địch lại mạnh, đầu vai sơ suất bị một tên tay chân lưới dao đánh trúng, rên lên một tiếng, thân hình một cái lảo đảo, lộ ra sơ hở. Một tên tay chân thấy thế, lập tức vung đao hướng về Tái Hoa Đà giữa lưng chém tới, mắt thấy là phải đã thủ. Vâng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang đột nhiên bạo phát. Một cỗ rồi rào vô cùng khí kình theo bên ngoài rừng rậm chết của tới, như là gió lớn quét lá rơi giống như, trong nháy mắt đem vây công Tái Hoa Đà hơn 10 người Chí Tôn Minh tay chân đánh bay ra ngoài. A. Phúc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những cái kia tay chân như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cây khô, miệng phun máu tươi, ngất đi, những người còn lại dọa đến ào ào lui lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Bụi mù tán đi, Tô Dật thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trung ương đất trống. Hắn đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, quanh thân khí tức bình tĩnh không lay động, dường như vừa mới cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí kình cũng không phải là hắn phát ra. Thượng Quan Yến thì xinh đẹp lập ở bên người hắn, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lạnh thấu xương, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm còn lại Chí Tôn Minh mọi người. Ngươi là ai? Dám nhúng tay ta Chí Tôn Minh sự tình? Tư Mã Thiên vừa sợ vừa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn có thể cảm nhận được Tô Dật trên thân cái kia cỗ thâm bất khả chắc khí tức, biết trước mắt cái này áo trắng nam tử tuyệt không phải hạng người bình thường. Tái Hoa Đà cũng sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Dật cùng Thượng Quan Yến, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng cảm kích. Hắn vừa mới đã làm xong liều mạng một lần chuẩn bị, không nghĩ tới lại có người đột nhiên xuất thủ cứu giúp. Tô Dật không để ý đến Tư Mã Thiên chất vấn, ánh mắt rơi vào Tái Hoa Đà trên thân, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi không sao chứ?" Tái Hoa Đà lấy lại tinh thần, đối với Tô Dật chắp tay nói tạ, "Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Tại hạ Tái Hoa Đà, xin hỏi các hạ cao tính đại danh?" Tô Dật. Chương 515, còn không làm gì được. Chương 515, còn không làm gì được. Vâng. Tư Mã Thiên đầu ông rung động, một mặt nghiêm trọng. Tô Dật chi danh, có thể nói là vang vọng thiên hạ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cứu Tái Hoa Đà. Thế mà, hiện tại quan ngự thiên bệnh tình nguy kịch, hắn nhất định phải mang Tái Hoa Đà về Chí Tôn Minh mới được. Mà lại, nơi này là Túc Triều, so quốc gia khác võ lực giá trị muốn cao một chút, Tô Dật tại quốc gia khác có thể đi ngang, ở chỗ này thì không nhất định đi. Tại hắn suy nghĩ ở giữa, Tô Dật nhìn về phía Tư Mã Thiên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, "Tư Mã Thiên, Chí Tôn Minh, quan ngự thiên thủ hạ." Nghe được quan ngự thiên ba chữ, Tư Mã Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức cười gần nói, "Nếu biết nhà ta minh chủ danh hảo, còn không mau mau thối lui. Ta Chí Tôn Minh thế lực trải rộng Túc Triều, đắc tội chúng ta, các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi." "Thật sao?" Tô Dật nhếch miệng lên một vệt nụ cười giễu cợt, "Ta chuyến này chính là vì quan ngự thiên mà đến. Các ngươi những thứ này trợ trụ vi ngược thế hệ, cũng nên cùng nhau thanh tẩy." Lời còn chưa dứt, Tô Dật thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện tại Tư Mã Thiên trước mặt. Tư Mã Thiên đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi, vô ý thức vùng đào chém tới. Có thể hắn động tác tại Tô Dật trong mắt như là động tác chậm đồng dạng, Tô Dật đưa tay ở giữa liền cầm thân đao, nhẹ nhàng mười. Giang giác. Tinh thiết chế tạo cương đao trong nháy mắt đứt gãy, Tư Mã Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến, cổ tay kịch liệt đau nhức, nứt gan bàn tay. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Dật bàn tay đã khắc ở lồng ngực của hắn. Phúc. Tư Mã Thiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một tảng đá lớn, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thể nội nội lực bị đánh tan, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Lại cũng vô lực động đậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Còn lại Chí Tôn Minh thủ hạ thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám dừng lại, ào ào vứt bỏ trong tay binh khí, quay người liền muốn chạy trốn. "Lưu lại đi." Thượng Quan Yến khẽ quát một tiếng, thân hình như yến, trong tay trường kiếm vũ động, kiếm quang như luyện, trong nháy mắt ngăn cản chạy trốn mọi người. Kiếm pháp của nàng sắc bén phiêu giật, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, bất quá thời gian qua một lát, còn lại tay chân liền đều bị chế phục, hoặc bị điểm trúng huyệt vị, hoặc bị trường kiếm quẹt làm bị thương, cũng không còn cách nào động đậy. Trên đất trống, chỉ còn lại có Tô Dật, Thượng Quan Yến, Tái Hoa Đà, cùng hấp hối Tư Mã Thiên cùng đầy đất kêu rên Chí Tôn Minh thủ hạ. Tái Hoa Đà đi lên trước, đối với Tô Dật lần nữa chắp tay nói tạ, "Tô vương gia, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Như có cần tại hạ chỗ, cứ mở miệng." Tô Dật khẽ bước cằm, "Thiện tay mà thôi. Tái thần y thuật cao minh, trong giang hồ không ít người đều nhận được ân huệ của ngươi, ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu." Hắn quay đầu nhìn về phía trên đất Tư Mã Thiên, ánh mắt băng lãnh, nói, "Quan Ngự Thiên hiện ở nơi nào?" Hắn bị ám sát một chuyện, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tư Mã Thiên sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy Tô Dật trong mắt sắc ý, không dám có chút giấu giếm, vội vàng run giọng nói ra, "Minh, Minh chủ tại Chí Tôn Minh tổng đàn gặp chuyện, hung thủ là một tên mặc áo đỏ nữ tử, võ công cao cường, Minh chủ bị nàng một kiếm đâm xuyên yếu hại, thương thế cực nặng, bây giờ ngay tại tổng đàn bế quan liệu thương." Tổng đàn ngay tại Túc Triều Đô ở ngoại ô Hắc Phong trại. Tô Dật nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tình quang. Không nghĩ tới vừa tới Túc Triều, liền đạt được Quan Ngự Thiên tin tức, còn phải biết rõ hắn thụ thương tin tức, như thế bất không ít công phu. "Rất tốt." Tô Dật nhẹ gật đầu, đối với Thượng Quan Điền nói, xem ra chúng ta không cần phí quá nhiều chắc trở, trực tiếp tiến về Hắc Phong trại là đủ. Thượng Quan Yến gật đầu đồng ý, "Được." Tái Hoa Đà nhìn lấy hai người, do dự một chút, mở miệng nói, "Tô công tử, Thượng Quan cô nương, Quan Ngự Thiên võ công cao cường, lại tâm tư ác độc, bên người còn có không ít cao thủ hộ vệ. Bây giờ hắn mặc dù thụ thương, nhưng như cũng không thể khinh thường, các ngươi chuyến này cần phải cẩn thận." Đa tạ tái thần y nhắc nhở. Tô Dật mỉm cười, ngữ khí mang theo tự tin, "Chỉ là Quan Ngự Thiên, còn không làm gì được chúng ta." Nói xong, Tô Dật nhấc vung tay lên, một cô kình khí đem Tư Mã Thiên cùng còn lại Chí Tôn Minh thủ hạ đều điểm choáng. Những người này làm nhiều việc ác, lưu tại nơi này cũng là tai họa, chờ chúng ta sau khi rời đi, tự nhiên sẽ có người tới thu thập bọn hắn. Sau đó, ba người đơn giản thu thập một chút, liền hướng về Túc Triều Đô ở ngoại ô Hắc Phong trại phương hướng mà đi. Chương 516, tương kế tự kế. Chương 516, tương kế tự kế. Túc Triều Đô ở ngoại ô, dãy núi liên miên, vân vụ lở lở. Một đạo ẩn nấp sơn cốc chỗ sâu, Hắc Phong trại xây dựng lưng vào núi, trại tường từ đá lớn uy thế, cao đến mấy trượng. Phía trên hiện đầy trạm gác ngầm cùng tiễn lâu, lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Nơi này chính là Chí Tôn Minh không muốn người biết tổng bộ, bí ẩn mà kiên cố, tầm thường giang hồ nhân sĩ căn bản không thể nào phát giác. Tô Dật, Thượng Quan Yến cùng Tái Hoa Đà ba người đạp trên sương sớm mà đến, xa xa liền trông thấy Hắc Phong trại hình dáng tại giữa rừng núi như ẩn như hiện. Trại cửa đóng kín, cửa hai bên thủ vệ ánh mắt sắc bén, tay cầm trường đao, cảnh giác quét mắt quá khứ động tĩnh, đề phòng xâm nghiêm. Tô vương gia, cái kia Quan Ngự Thiên võ công cao cường, danh xưng tốc hướng cao thủ số 1 số 2, thật sẽ bị thích khách đâm thành trọng thương. Tái Hoa Đà dừng bước lại, cao mày, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, hắn đưa tay hít hà trong không khí khí tức, ngựa khí ngưng trọng, lao phu hành y nhiều năm, đối nhân tâm giảo quyệt hơi có thấy rõ, làm sao ngửi được một tia âm như vị đạo. Hắn cả đời duyệt vô số người, Quan Ngự Thiên gian hoạt xảo trá danh tiếng sớm đã truyền khắp giang hồ, dạng này người như thế nào tùy tiện bị người trọng thương. Húng chi đối phương còn cố ý điểm danh muốn hắn tiến về cứu chữa, cái này trong đó kỳ quặc, để hắn không thể không lòng sinh cảnh giác. Tô Dật nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Tái Hoa Đà, một câu nói phá thiên cơ, ngươi xem không tệ, đây đúng là một trận âm mưu. Quan Ngự Thiên căn bản không có thụ thương, hắn cố ý thả ra bị đâm trọng thương tin tức, dẫn ngươi đến đây, mục đích bất quá là vì chiếm lấy trong tay ngươi cựu lòng này thôi. Vâng. Lời này dường như sấm sét tại Tái Hoa Đà não hải bên trong nổ vang, để hắn trong nháy mắt đầu ông rung động, sắc mặt đột biến. Hắn vô ý thức sờ lên trong ngực thiếp thân cất giữ một cái hộp gấm, trong lòng hồi hộp không thôi. Cựu Long Thạch là hắn ngẫu nhiên đoạt được trí bảo, việc này cực kỳ bí ẩn, ngoại trừ chính hắn, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc lên, Quan Ngự Thiên như thế nào biết được? Còn tốt có Tô Dật xuất thủ tương trợ, lại kịp thời vì hắn giải hoặc, nếu không nếu là mình đơn độc tiến về Hắc Phong trại cứu chữa Quan Ngự Thiên, chỉ sợ vừa một bước vào cửa trại, liền sẽ rơi vào đối phương cái bẫy, Cựu Long Thạch tất nhiên sẽ bị Quan Ngự Thiên cướp đi, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Tái Hoa Đà trong lòng cảm khái và thiên. Cái này Cựu Long Thạch tuyệt không phải bảo vật tầm thường, mỗi 500 năm mới có thể xuất hiện một viên, ẩn chứa thiên địa ở giữa tinh thuần linh khí, có phụ trợ tu luyện cùng chú tạo thần binh hai đại hạch tâm tác dụng, là trên giang hồ vô số hiệp sĩ tranh bể đầu đều muốn có được chí bảo. Hắn tu luyện phụ trợ khả năng, có thể xưng người tiên. Võ giả tu luyện lúc, chỉ cần đem Cửu Long Thạch tùy thân mang theo, liền có thể rõ ràng cảm giác thể nội nội lực lưu chuyển, tùy tiện tránh đi kinh mạch đối rẽ, hữu hiệu tránh cho tẩu hỏa nhập ma, đồng thời, Cửu Long Thạch tự mang tinh khiết khí tức có thể tịnh hóa thể nội độc tố, đạt tới bách độc bất xâm hiệu quả, thời gian dài đeo càng có thể tẩm bổ sinh cơ, kéo dài tuổi thọ. Mà tại thần binh chú tạo phương diện, Cửu Long Thạch càng là tuyệt thế thần binh kiếm hồn hải tâm. Vô luận là chú tạo mới thần binh, vẫn là để thằng đã có thần binh uy lực, Cửu Long Thạch đều có thể tạo được vẽ rồng điểm mắt tác dụng, để thần binh nhận chứa long uy, sắc bén vô cùng, uy lực tăng gấp bội. Bảo vật như vậy, khó trách Quan Ngự Thiên sẽ thiết lập hạ như thế âm mưu, tình thế bắt buộc. Chấn kinh sau khi, Tái Hoa Đà càng đối Tô Dật thông hiểu thiên cơ năng lực cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn thăm dò tính nhìn về phía Tô Dật, ánh mắt bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng đề phòng. Tô vương gia, đã ngươi liền Cửu Long Thạch tại ta trong tay đều biết, chẳng lẽ thì không muốn lấy được khối này chí bảo sao? Người trong giang hồ vì Cửu Long Thạch, nhẹ thì trở mặt thành thủ, nặng thì đấm máu đầu đường. Hắn không tin Tô Dật sẽ đối với bảo vật như vậy không có chút nào hứng thú. Tô Dật nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình thản không gợn sóng, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, bản vương đối khối kia tảng đá vụn không có hứng thú. Ê! Thái Hoa Đà trong nháy mắt câm ngữ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, cái này khiến giang hồ hiệp sĩ tranh đến đầu rơi máu chảy, xem như tính mạng Cửu Long Thạch, tại Tô Dật trong mắt cũng chỉ là khối tảng đá vụn. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy hợp tình lý. Tô Dật thực lực sớm đã đạt tới nghịch thiên cấp bậc, phất tay liền có thể trấn áp tuyệt thế cao thủ, cái gì tẩu hỏa nhập ma, bách độc xâm nhập, đối với hắn mà nói chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới, mà lấy năng lực của hắn, muốn chú tạo thần binh, có lẽ cũng không cần ỷ lại Cửu Long Thạch. Dạng này nhân vật, đương nhiên sẽ không đem Cửu Long Thạch để vào mắt. Có Tô Dật lời nói này, Thái Hoa Đà trong lòng sau cùng một tia đề phòng cũng triệt để để xuống, biến đến càng thêm an tâm lên. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt kiên định nhìn về phía Tô Dật, "Tô vương gia, hiện tại chúng ta đã biết Quan Ngự Thiên là vì Cửu Long Thạch mà đến, vậy kế tiếp nên làm cái gì?" Tương kế tự kế. Tô Dật khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn muốn đoạt Cửu Long Thạch, chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, cho hắn một cái cơ hội cũng tốt đem Chí Tôn Minh Hạch tâm thế lực một mẹ hút gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thái Hoa Đà nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch Tô Dật dụ ý, lúc này nhẹ gật đầu, "Tốt, có Tô vương gia tại này tọa trấn, tất nhiên sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối." Sau đó, ba người chỉnh lý một chút quần áo, hướng về Hắc Phong trại cửa trại đi đến. "Người đến người nào?" Ngừng bước, cửa thủ vệ thấy thế, lập tức nắm chặt trường đao, nghiêm nghị quát hỏi. Thái Hoa Đà tiến lên một bước, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Lão phu Thái Hoa Đà, nên các ngươi minh chủ Quan Ngự Thiên tới yêu cầu, đến đây chữa thương cho hắn. Hai vị này là của ta tùy tùng." Thủ vệ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia xem kỹ, lập tức đối với bên cạnh đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một tên thủ vệ lập tức quay người chạy vào trong trại thông báo, không bao lâu liền bước nhanh trở về, đối với ba người cùng tính nói ra, "Minh chủ có lệnh, cho mời tái thần y nhập trại." Cửa trại từ từ mở ra, ba người sóng vai đi vào. Một đường lên, hai bên thủ vệ ánh mắt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng lại chưa ngăn cản. Có Thái Hoa Đà cái này nhân vật mấu chốt tại, bọn hắn thông suốt xuyên qua vòng ngoài công sự phòng ngự, tiến nhập Hắc Phong trại nội bộ. Hắc Phong trại nội bộ bố cục nghiêm cẩn, đạo lộ giăng khắp nơi, hai bên là từng dãy nhà gỗ, không ít thân mặc màu đen trang phục Chí Tôn Minh đệ tử đi tới đi lui, thần sắc nghiêm túc. Chỗ sâu thì là một tòa to lớn đại điện, đỉnh điện bao trùm lấy màu đen mái ngói, cửa đứng sừng sững lấy hai cái bản long thạch trụ, lộ ra một cô uy nghiêm cùng kỳ dị. Không bao lâu, Tô Dật, Thượng Quan Yến cùng Thái Hoa Đà ba người liền bị dẫn đến đại điện bên trong. Đại điện bên trong quang tuyến tối tăm, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương, lại không che giấu được cái kia như cột như không huyết tinh khí. Đi vào hậu viện một gian rộng lớn trong phòng, nằm một tên người mặc màu tím cẩm bào nam tử, khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt sắc bén như ứng, chính là Chí Tôn Minh Minh chủ Quan Ngự Thiên. Thời khắc này Quan Ngự Thiên ánh mắt đóng chặt, nhìn lấy một bộ sắc mặt tái nhợt, khí tức bộ dáng yếu ớt tại Quan Ngự Thiên bên cạnh, đứng đấy một tên thân mặc màu trắng trang phục tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt kiên nào, tay cầm một thanh trường kiếm, chính là Quan Ngự Thiên đệ tử Đắc Ý Nhậm Thiên Hành. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua Tô Dật cùng Thượng Quan Yến, mang theo một tia khinh thường, hiển nhiên không có đem hai người này để vào mắt. Chương 517, ngươi cho rằng thật ổn sao? Chương 517, ngươi cho rằng thật ổn sao? Trong phòng, đàn hương cùng như có như không huyết tinh khí xen lẫn, mở tối quang tuyến bao phủ nằm Quan Ngự Thiên, càng nổi bật lên hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức đứt quãng, một bộ đèn cạn dầu bộ dáng. Nhậm Thiên Hành thấy thế, đội vàng hướng về Thái Hoa Đà bước nhanh đón, khắp khuôn mặt là đội vàng chi sắc, ngựa khí mang theo vài phần thúc dục, "Tái thần ý đi, ngươi có thể tính đến. Minh chủ bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối, còn xin ngươi nhanh điểm xuất thủ cứu giúp, chớ có làm trễ nải thời cơ tốt nhất." Thái Hoa Đà trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, không có lập tức trả lời Nhậm Thiên Hành thúc dục, mà chính là trong bóng tối dương mắt, nhanh chóng nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Dật. Tô Dật khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ra hiệu. Thời cơ đã đến, theo kế hoạch hành sự. Đạt được Tô Dật bày mưu đặt kế, Thái Hoa Đà cái này mới hướng về phía Nhậm Thiên Hành chậm rãi nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, "Tốt, cứu người như cứu hỏa, để lão phu nhìn xem Quan Minh chủ thương thế đến tột cùng như thế nào." Nói xong, hắn chậm rãi đi đến trong đại điện, ánh mắt tại Quan Ngự Thiên trên thân trên dưới dò xét. Chỉ thấy Quan Ngự Thiên hai mắt khép hờ, mi đầu nhíu chặt, ở ngực hơi hơi chập trùng, hô hấp yếu ớt, sắp thực một bộ hấp hối, lúc nào cũng có thể tắt thở bộ dáng. Nếu không phải sự tình trước biết được đây là một trận âm mưu, chỉ sợ liền hắn cái này y nhiều năm láo giang hồ, cũng phải bị Quan Ngự Thiên cái này tình xảo diễn kỹ chỗ lừa bịp. Thái Hoa Đà ra vẻ trầm ngâm, từ từ mở ra mang theo người cái hòm thuốc. Cái hòm thuốc mở ra trong nháy mắt, một đạo ôn nhuận ánh sáng nhạt theo trong dương lộ ra, ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay kỳ thạch. Chính là cái viên kia để Quan Ngự Thiên tha thiết ước mơ Cửu Long Thạch. Cửu Long Thạch toàn thân có màu vàng kim nhạt, mặt ngoài lưu chuyển lên chín đầu mơ hồ có thể thấy được long hình đường vân, tản ra nhu hòa mà tinh thuần linh khí, chỉ là tới gần, liền có thể khiến người ta cảm thấy tâm thần thư sướng, thể nội nội lực cũng không tự chủ được biến đến bình thản. Quả nhiên là Cửu Long Thạch. Chủ bị Quan Ngự Thiên, cặp mắt vốn khép hở bỗng nhiên lóe qua một tia tinh quang, lông mày không tự giác chớp chớp, trong lòng kìm nén không được kích động lên. Hắn hao tổn tâm cơ bố trí trận này khổ nhục kế, trang lâu như vậy trọng thương ngã gục, vì chính là cái này viên Cửu Long Thạch. Bây giờ bảo vật gần ngay trước mắt, hắn làm sao có thể không tâm động? Nhưng hắn biết rõ, tại không có chính thức đem Cửu Long Thạch nắm bắt tới tay trước đó, tuyệt không thể lộ ra mảy may sơ hở. Sau đó, hắn cấp tốc tập trung ý chí, vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia hôn mê bất tỉnh, hấp hối bộ dáng, chỉ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ. Thái Hoa Đà tay cầm Cửu Long Thạch, chậm rãi đi đến Quan Ngự Thiên trước mặt, ra vẻ nghiêm túc nói ra, "Quan minh chủ, cái này Cửu Long Thạch chính là thiên địa chí bảo, ẩn chứa tinh thuần linh khí. Hôm nay lão phu liền dùng nó vì ngươi liệu thương, giúp ngươi hóa giải trong cơ thể thương thế. Lời còn chưa dứt, hắn liền làm bộ muốn đem Cửu Long Thạch thân cận Quan Ngự Thiên ở ngực. Bạch. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Quan Ngự Thiên, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nơi nào còn có nửa phần suy yếu, chỉ còn lại có tham lam cùng xảo trá quan mang. Hắn thủ đoạn như thiểm điện dò ra, như là ương trảo giống như tinh chuẩn bắt lấy Tái Hoa Đà trong tay Cửu Long Thạch, lực đạo to lớn, để Tái Hoa Đà căn bản không kịp phản ứng. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận cuồng ngạo mà xảo trá cười to, Quan Ngự Thiên bỗng nhiên theo chủ vị ngồi dậy, quanh thân khí tức trong nháy mắt bạo phát, nơi nào còn có nửa phần trọng thương bộ dáng. Hắn sắc mặt hồng nhuận phất phớt, ánh mắt sắc bén, quanh thân nội lực bành trướng mãnh liệt, hiển nhiên sớm đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cái này, nhìn đến trước mắt cái này một màn, mọi người tại đây đều là sửng sở, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nhậm Thiên Hành càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Hắn vốn cho là chính mình minh chủ thật bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, trong lòng còn tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, lại vạn vạn không nghĩ đến, minh chủ lại là đang giả chết. Hắn nhìn lấy Quan Ngự Tiên trong tay Cửu Long Thạch, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Minh chủ chỗ lấy trang trọng thương, căn vốn là vì dẫn Tái Hoa Đà đến đây, chiếm lấy cái này viên chí bảo. Đại điện hai bên chí tôn minh trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử cũng đều là một mặt hoảng hốt, lập tức ào ào lộ ra hiểu rõ thần sắc. Bọn hắn tuy nhiên không biết minh chủ kế hoạch cụ thể, nhưng cũng mơ hồ đoán được mấy phần, giờ phút này gặp minh chủ đắc thủ, ào ào cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Ngươi lừa gạt ta. Tái Hoa Đà ra vẻ phẫn nộ, mãnh liệt mà lui lại một bước, chỉ Quan Ngự Tiên, khắp khuôn mặt là bị lừa gạt tức giận cũng khó có thể tin. Tuy nhiên hắn sớm đã theo Tô Dật trong miệng biết được Quan Ngự Tiên kế hoạch, nhưng giờ phút này vẫn như cũ muốn đem trình diễn đủ. Phải thì như thế nào? Quan Ngự Tiên nuốt nuốt trong tay Cửu Long Thạch, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng phách lối, nhếch miệng lên một vệt trêu tức nụ cười, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn. Tái Hoa Đà, ngươi cho rằng bản tọa thật sẽ bị một tiểu nha đầu phiến tử đâm bị thương? Nếu không phải dùng cái này khổ nhục kế dẫn ngươi đến nơi đây, bản tọa lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đạt được Cửu Long Thạch đâu? Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến hung ác nham hiểm lên, bản tọa đã sớm điều tra rõ ràng, ngươi cái này lao đông tây tính cách của cường, thà làm ngập vỡ, không làm nói lành. Nếu là bản tọa cưỡng ép cắt đoạn, ngươi tất nhiên sẽ hủy Cửu Long Thạch, thà rằng như vậy, không bằng bố trí cái này cái bẫy, để ngươi chủ động đem Cửu Long Thạch đưa đến bản tọa trong tay. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Tái Hoa Đà căm tức nhìn Quan Ngự Tiên, nhịn không được tức giận mắng một câu. Cho dù đã sớm biết trận tướng, hắn cũng bị Quan Ngự Tiên âm hiểm xảo trá tức giận đến toàn thân phát run. Bực này vì bảo vật không từ thủ đoạn hành động, thật là khiến người khinh thường. Ha ha. Quan Ngự Tiên cười nhẹ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tiểu nhân lại như thế nào? Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ Cửu Long Thạch nơi tay, bản tọa không chỉ có thể mượn nhờ nó lực lượng đột phá hiện hữu cảnh giới, càng có thể chú tạo ra tuyệt thế thần binh. Đến lúc đó, cái này tốt hướng giang hồ, thậm chí toàn bộ thiên hạ, ai còn có thể là bản tọa đối thủ? Hắn cao giơ cao lên trong tay Cửu Long Thạch, cảm thụ được gần chứa trong đó tinh thuần linh khí, trong mắt lóe ra dạ tâm bừng bừng quan mang. Hắn thấy, có Cửu Long Thạch, hắn liền có thể xưng bá giang hồ, nhất thống thiên hạ, thành là chân chính chí tôn. Người cho rằng, cầm tới Cửu Long Thạch thì thật tổn sao? Ngay tại Quan Ngự Thiên đắc ý vong hình thời khắc, một đạo bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, chậm rãi theo đại điện một bên truyền đến. Dứt lời, Tô Dật rằng giật theo trong bóng tối đi ra, đứng chắc tay, áo trắng như tuyết, quanh thân khí tức bình tĩnh không lay động, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy Quan Ngự Thiên, như cùng ở tại đối đãi một cái tôm tép nhãi nhép. Thượng Quan Yến cũng theo sát phía sau, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lạnh thấu xương, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quan Ngự Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Dật, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ cùng kiêng kỵ. Hắn vừa mới chỉ lo chiếm lấy Cửu Long Thạch, lại không nhận thấy được hai người này tồn tại. Mà lại, cái này áo trắng nam tử trên thân tán phát khí tức, thâm bất khả trắc, để hắn trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút bất an. Chương 518, lấy chết. Chương 518, lấy chết. Quan Ngự Thiên nhìn chăm chú trước mắt áo trắng như tuyết nam tử, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng tức giận, hung ác nham hiểm khuôn mặt bởi vì cực hạn đề phòng mà hơi hơi bặm mẻo, ngươi đến cùng là ai? Giáng tại trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Một bên Nhậm Thiên Hành càng là giận không nhịn nổi, trong tay trường kiếm trực chỉ Tô Dật, mày kiếm dựng thẳng, ngựa khí ngoan lệ như đao, ít tại chúng ta minh chủ trước mặt giả thần giả quỷ. Ta khuyên ngươi thức thời một chút nhanh chóng rời đi, nếu không định để ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diện. Hắn tự cao tự đại, lại rất được Quan Ngự Thiên coi trọng, chưa từng gặp qua có người dám ở chí tôn minh tổng đàn lớn lối như thế. Không đợi Tô Dật mở miệng đáp lại, Thượng Quan Yến bước liên tục nhẹ nhàng, ngăn tại Tô Dật bên cạnh thân, trong tay trường kiếm hàn quang tăng gọn, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành, ngựa khí mang theo nồng đậm trào phúng, trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, hắn chính là Tô Dật Tô Vương gia. Quên nói cho các ngươi biết, các ngươi chí tôn minh hữu sứ Tư Mã Thiên đã sớm bị Tô Vương gia chém ở nửa đường, thi thể chỉ sợ đều lạnh thấu. Vâng. Ngắn ngủi này một câu, như là cựu thiên kinh lôi ở trong đại điện nổ vang, Quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành đầu trong nháy mắt ông rung động, trước mắt từng trận biến thành màu đen, trên mặt phách lối cùng phẫn nộ trong nháy mắt bị cực hạn chấn kinh thay thế. Tô Dật, cái kia năm gần đây lấy vô địch chi tư quét ngang giang hồ, chém giết Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Thiếu, Doan Trọng chờ một đám đỉnh tiêm cường giả truyền kỳ nhân vật, cái kia chỉ dựa vào sức một mình liền chấn nhiếp thiên hạ, để các quốc chư hầu cùng giang hồ môn phái đều cúi đầu xương thần Tô Vương gia. Hắn vậy mà xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn điệu bộ này, rõ ràng kẻ đến không thiện. Quan Ngự Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Khó trách trước mắt nam tử này dám như thế phách lối, nguyên lai là vị này sát thần. Tư Mã Thiên thực lực hắn lòng dạ biết rõ, cho dù tính toán không đến đỉnh phong, cũng không phải hạng người bình thường, lại bị Tô Dật tùy tiện chém giết, đủ thấy hắn kinh khủng. Nhậm Thiên Hành nắm trường kiếm tay cũng khẽ run lên, trong mắt sắc mặt giận dữ dần dần bị hoảng sợ thay thế. Hắn trước đó còn nghĩ đến xuất thủ giáo huấn Tô Dật, bây giờ nghĩ lại, quả thực là tự tìm đường chết. Tô Dật uy danh, sớm đã là trong giang hồ không ai không biết tác động, phàm là đối địch với hắn người, đều không ngoại lệ đều rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hai người trong nháy mắt đạt thành ăn ý, Tô Dật không dễ chọc, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể cùng trực tiếp phát sinh xung đột. Quan Ngự Thiên cấp tốc tập trung ý chí, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vẻ cứng ngắc đủ cười, ngữ khí cũng biến thành cung kính rất nhiều, chắp tay nói, nguyên lai là Tô Vương gia giá lâm, thất kính thất kính. Lão phu mắt vụt về, không thể nhận ra Vương gia diện mạo, mong rằng Vương gia rộng lòng tha thứ. Không biết Tô Vương gia đại giá quang lâm ta chí tôn minh tổng đàn, không biết có chuyện gì. Hắn một bên nói, một bên trong bóng tối vận chuyển nội lực, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Dật, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nhậm Thiên Hành cũng tức thời thu hồi trường kiếm, im lặng không lên tiếng đứng tại Quan Ngự Thiên bên cạnh, chỉ là ánh mắt lấp lóe, nào tử đang nhanh chóng vận chuyển, nếu là Quan Ngự Thiên có thể cùng Tô Dật lưỡng bại câu thương, hoặc là dứt khoát bị Tô Dật chém giết, chính mình có phải hay không liền có thể thừa cơ thay vào đó, trở thành chí tôn minh mới minh chủ. Cái này Cửu Long Thạch, có lẽ cũng có thể rơi vào chính mình trong tay. Đối mặt Quan Ngự Thiên lá mặt lá trái, Tô Dật trên mặt không có chút nào gợn sóng, thanh âm nhàn nhạt như là loại băng hàn ở trong đại điện băng lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, ta là tới giết ngươi. Vâng. Lại là một tiếng sét nổ vang tại Quan Ngự Thiên náo hải bên trong. Hắn đồng tử bỗng nhiên thích chặt, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, Tô Dật chuyến này mục đích vậy mà như thế trực tiếp, như thế bá đạo. Chính là vì lấy tính mệnh của hắn mà đến. Hắn đến cùng chỗ nào đắc tội vị này sát thần rồi? Chẳng lẽ là bởi vì Tư Mã Thiên? Vẫn là nói, Tô Dật đã sớm nhìn hắn chí tôn minh không vừa mắt, muốn trừ cho sướng. Vô số cái suy nghĩ tại Quan Ngự Thiên náo hải bên trong lướt qua, lại không có một cái nào làm cho hắn an tâm. Hắn biết, Tô Dật đã dám nói ra câu nói này, thì nhất định có nắm chắc giết hắn. Một bên Nhậm Thiên Hành nhưng trong lòng thì khẽ động, trong mắt lóe lên một tia bí ẩn hư vấn. Tô Dật muốn giết Quan Ngự Thiên, cái này với hắn mà nói, quả thực là cơ hội trời cho. Hắn vẫn như cũ giữ im lặng, chỉ là lặng lẽ lui về sau nửa bước, kéo ra cùng Quan Ngự Thiên khoảng cách, tính quan kỳ biến. Tô Dật, đừng tưởng rằng ngươi danh khí lớn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Quan Ngự Thiên bị Tô Dật bá đạo triệt để chọc giận, trong lòng sợ hãi dần dần bị phong cuồng nộ hỏa thay thế. Hắn bỗng nhiên vô dưỡng, thân hình trong nháy mắt đứng lên, quanh thân khí tức tăng gọn, hung ác nham hiểm trong mắt tràn đầy ngoan lệ, bản tọa có thể thành lập chí tôn minh, xương bá túc hướng giang hồ, cũng không phải dễ chơi. Hôm nay, liền để ngươi nếm thử bản tọa lợi hại, định để ngươi chém thành muôn mảnh. Trong tay hắn Cửu Long Thạch hơi hơi phát sáng, tinh thuần linh khí theo hắn kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển, để hắn khí tức biến đến càng thêm dồi dào. Có cái này viên chí bảo nơi tay, hắn liền càng thêm có tự tin. Uy Long thần trưởng. Quan Ngự Thiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm chấn động đến đại điện cột nhà ông rung động. Theo tiếng quát của hắn, đại điện bên trong nháy mắt sấm sét vang dội, từng đạo tử sát tiềm điện tại quanh người hắn lượn lờ, chiếu sáng hắn mặt mũi dữ tợn, dưới chân mặt đất kịch liệt rung động, vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tràn ngập, dường như toàn bộ Hắc Phong trại đều muốn bị cái này cô khủng bố lực lượng là tung. Cái này Uy Long thần trưởng chính là Quan Ngự Thiên thành danh tuyệt kỹ, trưởng pháp cương mạnh bá đạo, ẩn chứa long uy, tu luyện tới cực hạn liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng, uy lực vô cùng. Giờ phút này hắn mượn nhờ Cửu Long thạch lực lượng thôi động trưởng pháp, uy thế càng là so trước kia cường thịnh mấy lần, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Tô Dật hung hăng vút tới. Chỉ thấy Quan Ngự Thiên bàn tay trong nháy mắt tăng gọn mấy lần, bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt long lân, trường phong gào thét, như là cự long gào thét, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai rợn khiếu, hướng về Tô Dật mặt thẳng đến mà đến. Đại điện hai bên chí tôn minh đệ tử sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, ào ào lui lại tránh né, sợ bị cái này cố kinh khủng trường phong tác động đến. Nhậm Thiên Hành cũng vô ý thức lui về sau mấy bước, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua minh chủ đem Uy Long thần trưởng thi triển đến cảnh giới như thế, loại này như thế, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ cũng khó khăn có đối thủ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tô Dật vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc đến như là đối đãi một cái dập lửa thiêu thân. Hắn đứng chắc tay, quanh thân không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, dường như căn bản không có đem cái này chí mệnh công kích để vào mắt. Thượng Quan Yến đứng ở một bên, trên mặt cũng không có chút nào lo lắng, nàng đối Tô Dật thực lực có lòng tin tuyệt đối. Cái này Quan Ngự Thiên trưởng pháp tuy nhiên nhìn như kinh khủng, nhưng ở Tô Dật trước mặt, bất quá là phí công thôi. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Uy Long thần trưởng đã tới gần Tô Dật mặt, trưởng phong thổi đến hắn trên trán sợi tóc hơi hơi tung bay. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Dật rốt cục động. Chương 519, không. Người dám nghĩ? Chương 519, không. Người dám nghĩ? Quan Ngự Thiên Uy Long thần trưởng lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế đáp xuống, trưởng phong xé rách không khí, màu tím thiểm điện lượn lờ ở giữa, phản phất muốn đem Tô Dật tính cả mảnh này không gian cùng nhau xé nát. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tô Dật thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, thể nội chí dương chân khí ầm vang vận chuyển, quanh thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, lập tức đưa tay một trường, hướng về Quan Ngự Thiên Uy Long thần trưởng nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai trường ầm vang đối lập, một cỗ dồi dào vô cùng trùng kích lực trong nháy mắt bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào bao phủ toàn trường. Đại điện cột nhà lên tiếng nứt gãy, mái ngói vỡ vụn bay tán loạn, cả tòa Hắc Phong trại đều tại kịch liệt lay động, thanh thế to lớn ở giữa, dưới chân mặt đất nước toát ra rộng vài trượng khoảng cách, bụi mù tràn ngập, ra thiên thế nhật. Càng kinh khủng chính là, cỗ này dư uy như là vô hình lợi nhận, trực tiếp hướng về Hắc Phong trại bên ngoài quét tán, giữa sườn núi trại tưởng như là giấy đồng dạng ầm vang sụp đổ, vô số phòng ốc bị san thành bình địa, toàn bộ Hắc Phong trại lại bị một kích này dư uy trực tiếp lột một nửa. Bụi mù quần quật bên trong, tiếng kêu rên, kiến trúc đổ sụp âm thanh đan vào một chỗ, ngày xưa vững như thành đồng chí Tôn Minh tổng đàn, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Quan Ngự Thiên cái kiêng ngưng tụ Cửu Long Thạch chi lực uy long thần trưởng, tại Tô Dật trưởng lực trước mặt như là yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt bị hoành đến vỡ nát. Màu tím long hình trưởng kình tứ tán nứt toát, hóa thành hết lần này tới lần khác năng lượng tiêu tán, mà Tô Dật trưởng lực bên trong ẩn chứa kinh khủng trùng kích lực, thì giống như nước thủy triều thay đổi phương hướng, hướng về Quan Ngự Thiên hung hăng phản phệ mà đi. Không tốt. Quan Ngự Thiên sắc mặt đột biến, cảm nhận được sau lưng đánh tới chí mệnh nguy cơ, vãi cả linh hồn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quát lên một tiếng lớn, "Tiên Tiên cương khí!" Tiếng nói vừa ra, một tầng nhạt cương khí màu vàng kim trong nháy mắt theo hắn thể nội bắn ra, hình thành một đạo công phòng nhất thể cương khí hộ cháo, đem cả người hắn bao phủ trong đó. Cái này Tiên Tiên cương khí chính là hắn hao phí mấy chục năm khổ tu mà thành, phòng ngự lực mạnh, tầm thường lục địa thần tiên cảnh cao thủ toàn lực nhất kích đều không thể công phá, là hắn bảo mệnh át chủ bài một trong. Ầm. Tô Dật trưởng lực hung hăng đụng vào cương khí hộ cháo phía trên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Màu vàng kim hộ cháo kịch liệt rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, vô số tinh mịn vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng chặn một kích chí mạng này. Quan Ngự Thiên rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dưới chân mặt đất bị bước ra dấu chân thật sâu. Tuy nhiên thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng có thể tại Tô Dật như thế kinh khủng trưởng lực phía dưới bảo toàn tính mệnh, đã vượt ra khỏi Quan Ngự Thiên đoạn trước. Hắn lau khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một tia may mắn, lập tức bị mãnh liệt chấn kinh cùng không cam lòng thay thế. Tô Dật thực lực, vậy mà như thế mạnh. Nhưng hắn không muốn như vậy nhận thua, ngược lại đối với Tô Dật lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt, giang hồ truyền văn ngươi Tô Dật không gì làm không được, thiên hạ vô địch. Theo bản tọa nhìn, cũng không gì hơn cái này đi. Liên bản tọa tiên tiên cương khí đều không phá được, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết ta. Tô Dật trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không gợn sóng, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy hắn, ngữ khí bình tĩnh đến như là trình bày sự thật, ngươi bất quá một chết người thôi. Tạm thời lưu ngươi một hơi, để ngươi sau cùng lại bắn đi một chút. Hừ, hồn vọng cùng cực. Quan Ngự Tiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản tọa chân chính át chủ bài. Nhìn ngươi có thể hay không phá vỡ bản tọa phòng ngự. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào tiên tiên cương khí, tuyệt không có khả năng lâu dài ngăn cản Tô Dật công kích. Ngay sau đó không do dự nữa, thể nội nội lực điên cuồng vận chuyển, Cửu Long Thạch tại lòng bàn tay chiếu sáng rạng rỡ, tinh thuần linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào hắn kinh mạch. Bất tử thần công. Quan Ngự Tiên quát lên một tiếng lớn, thanh âm rung khắp vân tiêu. Theo tiếng quát của hắn, quanh thân khí tức đột nhiên bị biến, một tầng nồng đậm màu đen bình chướng trong nháy mắt hình thành, đem hắn bao khỏa trong đó. Cái này bình chướng đen như mực, mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị phù văn, tản mát ra một cỗ bất hủ khí tức, nhìn như mỏng như cánh ve, lại cho người một loại vững như thành đồng, không thể phá vỡ cảm giác. Cái này bất tử thần công chính là chí tôn minh chân phái chi bảo, tu luyện tới cực hạn liền có thể ngưng tụ ra bất hủ phòng ngự, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thậm chí có thể tại trọng thương lúc khôi phục nhanh chóng, để Quan Ngự Thiên trong giang hồ cơ hồ đứng ở thế bất bại, đây cũng là hắn dám cùng Tô Dật khiêu chiến lớn nhất tự tin chỗ. Chơi ạ, là bất tử thần công. Minh chủ vậy mà đem môn thần công này tu luyện đến cảnh giới như thế. Có bất tử thần công hộ thể, Tô Dật coi như mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng công phá minh chủ phòng ngự. Cái này Tô Dật chết chắc. Dám trêu chọc chúng ta minh chủ, quả thực là tự tìm đường chết. Còn sót lại chí tôn minh đệ tử thấy thế, ào ào mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nhịn không được kinh hô lên, nhìn về phía Quan Ngự Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Tại bọn hắn cái nhìn, có bất tử thần công nơi tay, Quan Ngự Thiên chính là vô địch tồn tại. Nhậm Thiên Hành cũng âm thầm kinh hãi, hắn đi theo Quan Ngự Thiên nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua minh chủ đem bất tử thần công thi triển đến như thế cấp độ. Cái này màu đen bình chướng tản ra khí tức, để hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thế mà, liền tại đám người cảm thán Quan Ngự Thiên phòng ngự cường đại, coi là Tô Dật sắp thúc thủ vô sách thời khắc, Tô Dật lại chỉ hơi hơi đưa tay, tùy ý một trường vô ra. Ngang. Tiếng long ngâm từng trận, vang vọng thiên địa. Tô Dật trưởng phong bên trong, lại ngưng tụ ra mấy cái màu vàng kim cự long, mỗi đầu cự long đều sinh động như thật, lân phiến lóe ra lóa mắt quang mang, mang theo chấn thiên động địa gào thét, hướng về Quan Ngự Thiên bất tử thần công bình chướng gọn mạnh mà đi. Màu vàng kim cự long những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, màu đen bình chướng không gian chung quanh đều nổi lên vặn vẹo gợn sóng, một cú cực hạn sát ý tràn ngập ra, để Quan Ngự Thiên trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng thẳng, vô ý thức thôi động nội lực, đem bất tử thần công phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng đều là phí công. Tô Dật thực lực sớm đã siêu việt cái này thế giới cực hạn, Quan Ngự Thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử thần công, ở trước mặt hắn như là giấy giống nhau yếu ớt. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy cái màu vàng kim cự long không trở ngại chút nào xuyên thấu Quan Ngự Thiên bất tử thần công bình chướng, như là lợi nhận như cắt đậu hũ xé rách cái kia nhìn như vững như thành đồng phòng ngự. Màu đen bình chướng trong nháy mắt nứt toác, hóa thành hết lần này tới lần khác khói đen tiêu tán, Quan Ngự Thiên trong mắt tự tin cùng phách lối trong nháy mắt bị cực hạn hoảng sợ thay thế. Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, màu vàng kim cự long liền đã quán xuyên hắn thân thể. Một giây sau, Quan Ngự Thiên thân thể tại nguyên chỗ ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời cùng thịt nát, lấm ta lấm tấm chiếu xuống phế tích bên trong, liền một kia hoàn chỉnh hải cốt cũng không từng lưu lại. Cái viên kia hắn hao tổn tâm cơ chiếm lấy Cửu Long Thạch, cũng theo hắn tử vong lăn xuống hạt bụi, đã mất đi trước kia hào quang. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn hắn vốn cho là Quan Ngự Thiên bất tử thần công đã là vô địch giống như phòng ngự, lại không nghĩ rằng lại bị Tô Dật tùy ý một trưởng liền đánh cho vỡ nát, liền người mang công cùng nhau chôn bụi. Tô Dật thực lực quả thực có thể xưng nghịch thiên. Còn sót lại Chí Tôn Minh đệ tử dọa đến hai chân như nhũn ra, ào ào quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, liền ngẩng đầu nhìn Tô Dật liếc một chút, dũng khí đều không có. Nhậm Thiên Hành cũng sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nắm trường kiếm tay run nhẹ nhẹ, trong lòng điểm này thay vào đó suy nghĩ, đã sớm bị Tô Dật kinh khủng uy thế triệt để nghiền nát. Toàn bộ phế tích phía trên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có mọi người trầm trọng tiếng hít thở cùng xa xa tiếng gió. Tô Dật uy danh tại thời khắc này in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người, để bọn hắn câm như hến. Tô Dật ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào run lẩy bẩy Nhậm Thiên Hành trên thân, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ngựa khí bình thản lại mang theo mười phần cảm giác áp bách. Vừa mới là người muốn đem ta cho chém thành muôn mảnh sao? Không, không phải. Tô Vương gia tha mạng. Nhậm Thiên Hành dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng lắc đầu liên tục, hai chân mềm nhũn bị giảm xuống đất. Đối với Tô Dật cuống quýt giật đầu, ta xưa nay không dám nghĩ như vậy. Vừa mới đều là ta nhất thời hồ đồ, khẩu xuất cùng luôn, còn thỉnh Tô Vương gia đại nhân có đại lượng, tha ta một cái mạng chó. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa phần trước đó kiệt ngao cùng phách lối, chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng cầu sinh dục vọng. Quan Ngự Thiên hạ chàng đang ở trước mắt, hắn biết rõ, chỉ cần Tô Dật động động ngón tay, chính mình liền sẽ rơi vào cùng Quan Ngự Thiên kết quả giống nhau. Tô Dật nhìn lấy hắn kinh hoàng thất thố bộ dáng, trong mắt nghiền ngẫm càng đậm, chậm rãi lắc đầu, ngựa khí mang theo một tia không được xía vào chắc chắn, không, ngươi dám nghĩ. Chương 520, làm sao có thể? Chương 520, làm sao có thể? Bịch. Thanh Thúy quỳ xuống đất, âm thanh tại Hắc Phong trại phế tích phía trên vang lên, Nhậm Thiên Hành hai đầu gối đập ầm ầm tại đống đá vụn phía trên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, lại không dám chút nào động đậy. Hắn hai tay ôm quyền, cái trán cơ hồ dán tới mặt đất, thanh âm mang theo khó có thể ức chế run rẩy, Tô Vương gia, mới vừa rồi là ta có mắt như mù, nhất thời lỡ lời đập vào ngài, còn thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một cái mạng chó. Quan Ngự Thiên cường đại như vậy, tay cầm Cửu Long Thạch, người mang bất tử thần công, đều bị Tô Dật nhẹ nhõm đánh giết, cái xác không hồn, huống chi là các phương diện đều kém xa Quan Ngự Thiên chính mình. Thời khắc này Nhậm Thiên Hành sớm đã không có nửa phần ngạo khí, chỉ muốn như thế nào sống sót. Nam tử hắn đại trượng phu co được giãn được, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần hôm nay có thể còn sống sót, ngày sau luôn có báo thù rửa hận cơ hội. Tô Dật từ trên cao nhìn xuống quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đạm mạc, ngữ khí bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại dường như sấm sét nổ tại Nhậm Thiên Hành bên hai, kỳ thật, ngươi là Quan Ngự Thiên thân sinh nhi tử. Ta hiện tại giết Quan Ngự Thiên, ngươi tương lai tất nhiên sẽ tìm ta báo thù. Hiện tại đưa ngươi trừ rơi, cũng coi là trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhậm Thiên Hành đầu trong nháy mắt ông ông rung động, trước mắt từng trận biến thành màu đen, như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Hắn là Quan Ngự Thiên thân sinh nhi tử. Cái này sao có thể? Hắn từ nhỏ là cô nhi, bị Quan Ngự Thiên tu dưỡng, dốc lòng dạy bảo, vẫn cho là chính mình chỉ là cái may mắn cô nhi, lại không nghĩ rằng lại là Quan Ngự Thiên thân cốt đủ. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, để hắn tâm thần kịch chấn, nhưng giờ phút này hắn căn bản không tì vết nghĩ lại nguyên do trong này. So lên chính mình thân thế, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là Tô Dật nửa câu nói sau. Tô Dật muốn giết hắn. Tô Vương gia. Hoan buồn a. Nhậm Thiên Hành đống nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng nội vàng, liên tục quát tay, ta thật không biết Quan Ngự Thiên là ta cha. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn vì hắn báo thù. Ngài đại nhân có đại lượng, coi như ta là cái rắm, thả ta đi. Ta thể, từ nay về sau, cũng không tiếp tục bước vào giang hồ, mai danh nhận tính, sống tạm cả đời. Hắn một bên nói, một bên càng không ngừng dập đầu, trên trán rất nhanh liền đập ra máu tươi, bộ dáng chật vật cùng cực. Tô Dật nhìn lấy hắn bộ này cho hề, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh trào phúng, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Dù cho ngươi không phải Quan Ngự Thiên nhi tử, ngươi cũng phải chết. Những năm này, ngươi giúp Quan Ngự Thiên làm nhiều như vậy chuyện ác, tàn sát bao nhiêu vô tội sinh linh, ước hiếp bao nhiêu giang hồ đồng đạo. Ngươi hai tay dính đầy máu tươi, tội ác chồng chất, còn có mặt mũi sống trên cõi đời này sao? Cái này, Nhậm Thiên Hành trong nháy mắt câm ngữ, trên mặt kinh hoàng cùng nội vàng cứng đờ, thay vào đó là thật sâu tuyệt vọng. Tô Dật mà nói như là lợi nhận, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đâm trúng hắn chỗ đau. Những năm này, hắn vì định nọ Quan Ngự Thiên, vì tại Chí Tôn Minh đứng vững gót chân, xác thực đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, trên tay nhiễm máu tươi, sớm đã vô pháp rửa sạch. Hắn biết, Tô Dật đã nói ra lời nói này, thì tuyệt sẽ không lại buông tha hắn. Chuyện hôm nay đã không có cứu vãn chỗ trống, cùng khuất nhục chết đi, không bằng đem hết toàn lực, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, Nhậm Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia sát ý điên cuồng, hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, cổ tay khẽ đảo, vút một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, trực chỉ Tô Dật. Trên thân kiếm, chân khí lượn lờ, tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức. Tô Dật, đã dù sao đều là tử, vậy ta thì liều mạng với ngươi. Nhậm Thiên Hành trợn mắt tròn xoe, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thành danh tuyệt kỹ, để ngươi biết, ta Nhậm Thiên Hành cũng không phải dễ chơi. Hắn biết rõ, chính mình tuyệt không phải Tô Dật đối thủ, nhưng hắn không cam tâm thì chết đi như thế. Hắn phải vận dụng chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ, cho dù không thể giết chết Tô Dật, cũng muốn để hắn nỗ lực nhất định đại giới. Nhất kiếm cách thế. Theo Nhậm Thiên Hành quát to một tiếng, thể nội lực điên cuồng một chuyện, đều tràn vào trường kiếm bên trong. Cái này nhất kiếm cách thế chính là ma kiếm sinh tử kỳ bên trong công kích mạnh nhất kiếm pháp, thuộc về dương cương thuộc tính đỉnh phong võ học. Kiếm pháp này đem nội kiếm cùng bên ngoài kiếm kết hợp hoàn mỹ, thông qua thôi động dương cương cứng cỏi nội lực, phát ra mạnh mẽ vô cùng kiếm khí, loại này trong vòng kiếm làm cơ sở, bên ngoài kiếm làm vật trung gian kiếm khí, uy lực vô cùng, tuyệt không tầm thường nội lực chỗ có thể chống đỡ. Trong giang hồ, có thể chính diện chống lại một kiếm này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ gặp trên trường kiếm, bạch quang chói mắt tăng vọt, một đạo cao vài trượng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, như là màu trắng cự long, hướng về Tô Dật hung hăng chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, đá vụn bay tán loạn, mặt đất bị vạch ra một đường danh thật sâu khe, uy thế chi thịnh, so với vừa mới quan ngự thiên uy long thần trưởng, chỉ có hơn chứ không kém. Nhậm Thiên Hành nhìn lấy chính mình cái này toàn lực nhất kích, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt chờ mong. Hắn tin tưởng, cho dù là Tô Dật, muốn đón lấy một kiếm này, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thế mà, đối mặt cái này nhìn như không gì không phá nhất kiếm cách thế, Tô Dật vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí ngay cả mi đầu cũng không từng nhíu một cái. Hắn chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ vô hình rồi dào lực lượng trong nháy mắt quét tán ra đến, như là gió lớn quét lá rơi giống như, trực tiếp đụng phải Nhậm Thiên Hành kiếm khí. Phốc phốc. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, cũng không như trong tưởng tượng năng lượng bạo phát. Nhậm Thiên Hành cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự nhận là có thể trọng thương Tô Dật nhất kiếm cách thế, tại Tô Dật cái này tùy ý vung lên phía dưới, vậy mà như là băng tuyết ngộ nắng ấm giống như, trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một tia dấu vết đều không có để lại. Sao? Làm sao có thể? Nhậm Thiên Hành trên mặt cuồng nhiệt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng khủng hoảng, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, đây chính là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ nhất kiếm cách thế à? Lại bị Tô Dật dễ dàng như vậy hóa giải. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tô Dật nhìn lấy hắn chấn kinh đến cực hạn bộ dáng, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, không có chút nào gợn sóng. Trong mắt hắn, Nhậm Thiên Hành một kiếm này, cùng hai đồng vung vẩy gậy gỗ không khác, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không đợi Nhậm Thiên Hành theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, Tô Dật thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhậm Thiên Hành đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt, muốn lui lại tránh né, lại phát hiện thân thể đã sớm bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dật giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Nhậm Thiên Hành chỉ cảm thấy thể nội lực trong nháy mắt tán loạn, kinh mạch đứt thành từng khúc, sinh cơ giống như nước thủy triều nhanh chóng trôi qua. Trong mắt của hắn chấn kinh cùng khủng hoảng dần dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Thân thể mềm nhũn ngã xuống, đập tại đống đá vụn phía trên, không còn có một tia khí tức. Đến tận đây, Chí Tôn Minh Minh chủ quan Ngự Thiên cùng tử Nhậm Thiên Hành đều đến tội, làm hại túc hướng giang hồ nhiều năm Chí Tôn Minh, triệt để hủy diệt. Tô Dật thu tay lại, ánh mắt đảo qua chúng quanh còn sót lại Chí Tôn Minh đệ tử. Những đệ tử kia sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, ào ào quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, sợ Tô Dật sẽ đem bọn hắn cùng nhau diệt khẩu. Tái Hoa Đà đi lên trước, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cảm khái và thiên. Hắn đối với Tô Dật chắp tay nói, "Tô vương gia, đa tạ ngươi vì dân trừ hại, trừ đi quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành hai cái này đại gian đại ác chi đồ." Tô Dật khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, "Tiện tay mà thôi. Những người này làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội." Hắn không lưng nhặt lên trên đất Cửu Long Thạch, tiện tay ném cho Tái Hoa Đà, "Thứ này vật quy nguyên chủ." Tái Hoa Đà tiếp nhận Cửu Long Thạch, trong lòng ấm áp, đối với Tô Dật lần nữa nói tạ, "Đa tạ Tô vương gia." "Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng." Thỉnh mở ra nhận lấy. Mở ra Tô Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tiên cương khí. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 năm nội lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim vật lượng. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tô Dật nhếch miệng lên. Đinh. Phát động hệ thống nhiệm vụ, bắt hách liên bá, hình phạt, tử hình. Chương 521, đi ra nhận lấy cái chết. Chương 521, đi ra nhận lấy cái chết. Nghe vậy, Tô Dật ánh mắt ngưng lại, hách liên bá cái tên này, hắn sớm có nghe nói. Người này là Hải Sa cung trưởng môn nhân, chiếm cứ tại Đông Hải Chi Tân, lấy hai đại tuyệt kỹ hoành hành giang hồ. Phân thân ma ảnh là trong giang hồ đỉnh phong khinh công thân pháp, thi triển lúc có thể huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh phân thân, khó phân thật giả, đã có thể dùng tại cực tốc né tránh, lại có thể mê hoặc địch nhân khởi xướng vây công, công phòng nhất thể. Càng đáng sợ chính là hắn nguyên bộ tu luyện phân tâm trưởng, có thể nhất tâm đa dụng, mấy đạo trưởng lực đồng thời xuất kích, cùng phân thân ma ảnh hình thành hoàn mỹ bổ sung, thường thường có thể trong nháy mắt đánh tan cường địch. Hách Liên Bá tâm tư thâm trầm như vực sâu, hành sự tàn nhẫn vô tình, vì mở rộng Hải Sa cung thế lực, hắn không tiếc cấu kết ma giáo, giết hại bách tính, giết hại đối thủ cạnh tranh môn phái, hai tay dính đầy người vô tội máu tươi. Trong giang hồ bị hắn bức hại, cửa nát nhà tan người vô số kể, kỳ ác được tội lôi chồng chất, sát thực đáng chết. Hệ thống nhiệm vụ đã ban phát, Tô Dật tự nhiên không có từ chối đạo lý. Hắn muốn là lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, diệt trừ bực này giang hồ cự ác, cũng là việc nằm trong phận sự. Tô vương gia, đến đón lấy chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Thượng quan Yến thu kiếm vào vỏ, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Theo Tô Dật xông xáo giang hồ, mỗi một lần đều là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trừ gian hành động, cái này khiến lòng mang hiệp nghĩa nàng phá lệ phân chấn. Tô Dật quay đầu nhìn về phía nàng, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, tiến về Hải Sa cung. Hải Sa cung. Thượng quan Yến ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nàng lập tức kịp phản ứng, là Hách Liên Bá Hải Sa cung. Đúng vậy. Tô Dật gật đầu, người này làm nhiều việc ác, làm hại ven biển nhiều năm, là thời điểm để hắn trả giá thật lớn. Thượng quan Yến trong mắt lóe lên một tia sắc bén sắc ý, tốt. Cái này Hách Liên Bá phân thân ma ảnh cùng phân tâm trưởng mặc dù lợi hại, nhưng ở Tô vương gia trước mặt, tất nhiên không chịu nổi một kích. Tiếp đó, cũng giờ đến phiên Hải Sa cung tao ương. Hai người tâm ý tương thông, lúc này thu thập hành trang, dẫn ra tuấn mã, hướng về Đông Hải chi tân phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, rụt ngựa rít gào, tiếng chân đạp vỡ dọc đường yên tĩnh. Theo Túc Triều đô thành đến Đông Hải chi tân, lộ trình xa xôi, nhưng lại chưa lộ ra buồn thể. Tô Dật cùng Thượng Quan Yến đều là tính tình thoải mái người, ven đường gặp phải tú lệ phong quang, liền sẽ ngừng chân dừng lại. Đi tới một chỗ rừng phong thời điểm, đúng lúc gặp cuối mùa thu, khắp núi hồng diệp như lửa, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, ánh nắng chiều vẩy vào hồng diệp phía trên, mỹ đến làm lòng người say. Đỗ xe ngồi thích rừng phong muộn, sương diệp hồng tại hai tháng hoa. Tô Dật điểm chặt ngựa cương, cười nhìn về phía Thượng Quan Yến, như thế cảnh đẹp, sao không hơi dừng lại? Thượng Quan Yến cũng là bị trước mắt cảnh trí hấp dẫn, vui vẻ đáp ứng. Hai người dắt ngựa, dạo bước tại phong lâm bên trong, lá rơi dưới chân phát ra sàn sạt nhẹ băng lên, trong không khí tràn ngập lá phong mùi thơm ngát. Thỉnh thoảng có đỏ diệp tùy phong bay xuống, như là hồ điệp viện chuyển nhảy múa, rơi vào hai người đầu vai. Như vậy nhàn hạ thoải mái, cùng trước kia đao quang kiếm ảnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng cũng để cho hai người căng cứng thần kinh đạt được một chút thư giãn. Thượng Quan Yến nhìn lấy bên cạnh áo trắng như tuyết Tô Dật, trời chiều phát họa ra hắn tuấn lãng bên mặt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia ấm áp. Cùng dạng này một vị cường đại mà ôn nhu người cũng vai đồng hành, có lẽ chính là trong giang hồ chuyện tốt đẹp nhất. Dừng lại trong giây lát về sau, hai người lần nữa rục ngựa tiến lên. Ven đường mặc dù cũng đã gặp qua một số mắt không mở mao tặc hoặc là hải xa cung ngoại vi đệ tử, lại đều bị Tô Dật tiện tay giải quyết, căn bản chưa từng chậm trễ hành trình. Rất nhanh, hai người liền đi tới hải xa cung. Hải xa cung lối vào chỗ là một nói to lớn thạch môn hai bên đứng đấy mười mấy tên thân mặc màu đen trang phục, eo đeo loan đao thủ vệ, bọn hắn từng cái ánh mắt sắc bén, khí tức hung hãn, chăm chú nhìn lui tới người đi đường, đề phòng sông nghiêm. Nơi này chính là Hải Sa Cung. Thượng Quan Yến rìm chặt ngựa cương, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tòa kia khí thế rộng rãi cung điện, quả nhiên là dễ thủ khó công chi địa, khó trách Hách Liên Bá có thể chiếm cứ nơi đây nhiều năm, không người có thể dung chuyển. Tô Dật cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo mười phần tự tin, lại kiên cố pháo đài, trước thực lực tuyệt đối, cũng bất quá là giấy thôi. Hắn tung người xuống ngựa, chậm rãi hướng về Hải Sa Cung thạch môn đi đến. Thượng Quan Yến theo sát phía sau, trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lạnh thấu xương, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Người đến người nào? Ngừng bước. Cửa thủ vệ thấy thế, lập tức nắm chặt trong tay loan đao, nghiêm nghị quát hỏi. Bọn hắn gặp Tô Dật cùng Thượng Quan Yến ăn mặc bất phàm, khí chất xuất chúng, không giống tầm thường người, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Mau gọi Hách Liên Bá đi ra nhận lấy cái chết. Chương 522, chết đến minh bạch điểm. Chương 522, chết đến minh bạch điểm. Từ đâu tới thứ không biết chết sống? Cầm đầu thủ vệ đầu lĩnh muốn rách cả mí mắt, loan đao trong tay trực chỉ Tô Dật, trong giọng nói tràn đầy bạo lệ cùng kinh thường, dám gọi thẳng chúng ta trưởng môn đại danh, còn dám để trưởng môn đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi là chăn sống, muốn tìm cái chết sao? Tại Hải Sa Cung chiếm cứ tại này những trong năm này, Hách Liên Bá uy danh sớm đã chấn nhiếp túc hướng giang hồ, đừng nói gọi thẳng tên húy, chính là dám ở trước cửa cung lớn tiếng ồn ào người, đều lắc đắc không có mấy. Tô Dật lời nói, không thể nghi ngờ là ngay trước sở hữu thủ vệ mặt, hung hăng rút Hải Sa Cung một bạt hai. Vụt vụt. Mười mấy tên thủ vệ đồng thời rút ra bên hông trường kiếm cùng loan đao. Hàn quang thời gian lập lòe, sắc bén miệng lưỡi nhắm ngay Tô Dật cùng Thượng Quan Yến, sát khí đằng đằng. Bọn hắn từng cái thân hình bưu hãn, lâu dài trên giang hồ cướp bóc chém giết, trên thân nhiệm huyết tinh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, giờ phút này đồng loạt ra tay, cũng là tạo thành một cỗ không nhỏ uy thế. Tô Dật nhìn trước mắt dương cung bạt kiếm cảnh tượng, khẽ lắc đầu. Hắn vốn định cho Hách Liên Bá một cái chủ động đi ra nhận lấy cái chết cơ hội, xem ra cái này Hải Sa Cung người đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chỉ có thể dùng bạo lực giải quyết. Vâng. Tô Dật nâng tay phải lên, tùy ý vung lên. Một cỗ vô hình rồi rào khí kình trong nháy mắt buộc phát ra, như là xúc thế đã lâu biển động, đột nhiên hướng về bọn thủ vệ bao phủ mà đi. Những thủ vệ kia thậm chí không thấy rõ Tô Dật động tác, liền bị cái này cỗ khủng bố lực lượng chính diện đánh trúng. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mười mấy tên thủ vệ như là diều đứt dây bay rớt ra ngoài, thân thể trên không trung xẹt qua từng đạo chật vật đường vòng cung, đập ầm ầm ở phía xa trên đá ngầm hoặc trong nước biển, miệng phun máu tươi, trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu lực. Càng kinh khủng chính là, cái này cỗ kình khí vẫn chưa ngừng, dư uy trực tiếp đụng phải Hải Sa Cung mảnh kia từ vạn cân đá lớn chế tạo thành môn. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiên cố vô cùng thạch môn như là giấy đồng dạng, bị trong nháy mắt đánh bay, nát đất đá vang khắp nơi, bụi mù tràn ngập, nguyên bản uy nghiêm cửa cung, trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. To lớn như vậy độc tĩnh, dường như sấm sét tại Hải Sa Cung nội bộ nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Có người xung cung, dám hủy ta Hải Sa Cung đại môn, muốn chết. Cung điện chỗ sâu, từng đạo tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên, toàn bộ Hải Sa Cung trong nháy mắt loạn thành một đống. Nhưng bọn hắn cũng không phải là bối rối, mà chính là bị bất thình lình khiêu khích triệt để chọc giận. Hải Sa Cung làm tốt hướng số một số hai ba phái, thế lực trải rộng giang hồ, dưới trướng cao thủ như mây, chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Vô số thân mặc màu đen trang phục Hải Sa Cung đệ tử tay cầm binh khí, theo mỗi cái trong cung điện xung ra, hướng về cửa cung phương hướng tụ đến, từng cái ánh mắt hung ác, sát khí đằng đằng, hận không thể đem người xông vào cung chém thành muôn mảnh. Đại điện bên trong, Hách Liên Bá chính ngồi ngay ngắn cá mập ra vương tọa phía trên, nghe nói cửa cung tiếng vang cùng đệ tử nhóm gầm thét, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm ngoan vô cùng. Trong tay hắn bạch ngọc ly rượu bị chết nắm lấy, đốt ngón tay trắng bệch, quanh thân tràn ngập ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Từ hắn chấp trưởng Hải Sa Cung đến nay, bằng vào phân thân ma ảnh cùng phân tâm trưởng hai đại tuyệt kỹ, nam chinh bắc chiến, giết hại đối lập, đem Hải Sa Cung thế lực đẩy hướng đỉnh phong, tốt hướng giang hồ không người không đúng hắn kính sợ ba phần. Qua nhiều năm như vậy, đừng nói có người dám xông vào cung náo sự, chính là ở sau lưng nghị luận hắn người, đều lắc đắc không có mấy. Tốt, rất tốt. Hách Liên Ba thâm trầm cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khát máu qua mang, dám ở ta Hải Sa cung Dương Oai, xem ra là quá lâu không giết người, để người trên giang hồ đều quên ta Hách Liên Ba thủ đoạn. Hôm nay, liền để cái này người xông vào cung nỗ lực thê thảm nhất đại giới, cũng tốt để giang hồ lần nữa nhớ lại ta Hải Sa cung uy danh. Tiếng nói vừa ra, Hách Liên Ba bỗng nhiên đứng người lên, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị hướng về cửa cung phương hướng lao đi. Hắn tốc độ cực nhanh, quanh thân mơ hồ hiện ra đếm đạo huyết ảnh, chính là phân thân ma ảnh sơ bộ vận dụng. Sau lưng, Hải Sa cung tứ đại trưởng lão cùng tám đại đường chủ đào đào theo sát phía sau, bọn hắn đều là Hách Liên Ba dưới trướng đắc lực nhất tướng tài, tu vi cao thâm, giờ phút này từng cái trên mặt vẻ giận dữ, sát khí đằng đằng. Rất nhanh, Hách Liên Ba liền dẫn mấy trăm tên hạch tâm đệ tử xuất hiện ở cửa cung phế tích phía trên. Làm hắn nhìn đến đứng tại trong bụi mù Tô Dật lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành nồng đậm kinh thường. Người tuổi trẻ trước mắt áo trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, xem ra bất quá chừng 20 tuổi tác, trên thân khí tức bình tĩnh không lay động, thấy thế nào đều không giống như là có thể hành phái thạch môn, kích bại số 10 tên thủ vệ tuyệt thế cao thủ. Ngươi chính là cái kia không biết sống chết, dám xông vào ta Hải Sa cung người. Hách Liên Bá từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Dật, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng sát ý, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám tới nơi này muốn chết. Tô Dật thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh cùng Hách Liên Bá đối mặt, ngựa khí chém đinh chặt sắt, hôm nay tử chính là ngươi, Hách Liên Bá. Vô luận người nào đến, đều không gánh nổi ngươi. Ha ha. Hách Liên Ba giống như là nghe được chuyện cười lớn, phát ra một trận trầm thấp mà âm ngoan tiếng cười, rất lâu không gặp có người dám dùng loại giọng nói này cùng bản trưởng môn nói chuyện. Can đảm lắm, đáng tiếc, thật quá ngu xuẩn. Hắn chậm rãi dạo bước tiến lên, quanh thân khí tức càng hung hãn, màu đen kình khí giống như rắn độc lượn lờ, phân thân ma ảnh âm thầm vật chuyển, sau lưng mơ hồ hiện ra mấy chục đạo mơ hồ huyễn ảnh, khó phân thật giả, một cỗ cường đại uy áp hướng về Tô Dật bao phủ tới. Hôm nay, liền để cái này thế giới một lần cuối cùng tiếng vọng ngươi danh tự. Hách Liên Ba trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Bản trưởng môn sẽ để cho ngươi tự được rõ ràng một số. Tô Dật nhìn lấy hắn giả bộ bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt trào phúng, hai chữ hời hợt, lại dường như sấm sét tại Hải Sa cung mọi người bên tai nổ vang, "Tô Dật, Tô Dật." Hai chữ này vừa ra, Hách Liên Bán nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt khinh thường cùng âm ngoan như là bị nước đá dội tắt, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh cùng khó có thể tin. Phía sau hắn tứ đại trưởng lão cùng tám đại đường chủ cũng ào ào sắc mặt đại biến, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cái tên này, gần nhất như là như ác mộng truyền khắp toàn bộ giang hồ. Hủy diệt chí tôn minh, đánh giết Quan Ngự Thiên cùng Nhậm Thiên Hành, lấy vô địch chi tư quét ngang tốc hướng giang hồ, không người là đối thủ. Thế nào lại là hắn? Hách Liên Ba trái tim bỗng nhiên trầm xuống, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ người trẻ tuổi, vì sao dám như thế phách lối xông cung náo sự, vì sao có thể tùy tiện đánh phái thạch môn, kích bại số 10 tên thủ vệ. Nguyên lai, hắn cũng là cái kia làm cho cả giang hồ cũng vì đó rung động Tô Dật. Một cỗ manh liệt hoảng sợ trong nháy mắt chiếm lấy Hách Liên Ba tâm thần, nhưng hắn dù sao cũng là nhất phương bá chủ, tâm tư thâm trầm, rất nhanh liền cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ngân lệ. Chuyện cho tới bây giờ, lui không thể lui, chỉ có liều chết nhất chiến. Hắn không tin, chính mình phân thân ma ảnh cùng phân tâm trưởng sẽ thật không địch lại Tô Dật. Tô Dật lại như thế nào? Hách Liên Ba giận quát một tiếng, nỗ lực dùng khí thế che giấu trong lòng sợ hãi, dám xông vào ta Hải Sa cung, coi như ngươi là thần tiên, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên phất tay, tất cả mọi người nghe lệnh, giết hắn cho ta. Chết hay sống không cần lo, trùng điệp có thưởng. Mấy trăm tên Hải Sa cung đệ tử tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng ở Hách Liên Bá mệnh lệnh cùng trọng thượng dụ hoặc dưới, vẫn là lấy rút khí, tay cầm binh khí, hướng về Tô Dật chen chúc mà đi. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, sát khí ngút trời, lít nha lít nhít bóng người đem Tô Dật cùng thượng quan yến bao bọc vây quanh, giống như nước thủy triều khởi sướng công kích. Chương 523, điều trùng tiểu kỹ. Chương 523, điều trùng tiểu kỹ. Vâng. Tô Dật thanh âm vừa dứt, Hách Liên Bá mệnh lệnh liền đã hạ đạt. Mấy trăm tên Hải Sa cung đệ tử giống như nước thủy triều tuôn hướng Tô Dật cùng thượng quan yến, đao quang kiếm ảnh dày đặc như rừng, sát khí đằng đằng. Thế mà, đối mặt cái này nhìn như mãnh liệt thế công, Tô Dật chỉ là thần sắc lạnh nhạt giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng một trường oanh ra. Một cỗ dồi dào vô cùng khí kình trong nháy mắt bạo phát, như là cửu thiên phía trên chiếu nghiêng xuống lôi đỉnh, trực tiếp vọt tới chen chúc mà đến Hải Sa cung đệ tử. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, những đệ tử kia thậm chí không kịp phản ứng, liền bị cái này cỗ khủng bố lực lượng chính diện đánh trúng. Phốc. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy trăm tên Hải Sa cung đệ tử như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, thân thể trên không trung xẹt qua từng đạo huyết sắc đường vòng cung, đập ầm ầm tại thành cung, đá ngầm hoặc là biển nước bên trong. Có đệ tử trực tiếp bị chấn bể ngũ tạng lục phủ, rơi xuống đất tức tử, có thì gãy chi tàn cánh tay, tại trên mặt đất thống khổ kêu rên, lại cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Trong chớp mắt, Hải Sa cung trước cửa cung trên đất trống, thi đọc lại thành núi, máu chảy thành sông. Màu đỏ sầm máu tươi theo địa thế chảy xuôi, hội tụ thành dòng suối nhỏ, hướng về vịnh biển phương hướng lan tràn, nhuộm đỏ bên bờ đá vụn cùng nước biển, tản mát ra nồng đậm huyết tinh khí, làm cho người buồn nôn. Thừa quan Yến xinh đẹp đứng ở Tô Dật bên cạnh thân, trong tay trường kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này một màn. Đối với Tô Dật cường đại, nàng sớm đã thành thói quen, những thứ này làm nhiều việc các Hải Sa cung đệ tử, chết chưa hết tội. Cái này, Hải Sa cung tứ đại trưởng lão cùng tám đại đường chủ thấy thế, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tô Dật thực lực vậy mà kinh khủng đến loại này tình trạng, mấy trăm tên đệ tử tinh nhuệ, thậm chí ngay cả hắn một trưởng đều cản không được. Hách Liên Bá đồng tử cũng đống nhiên thích chặt, trong mắt lóe lên một tia thật sâu chấn kinh. Hắn tuy nhiên đã sớm biết Tô Dật cường đại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đối phương thực lực không ngờ đạt tới như thế nghịch thiên cảnh giới. Nhưng phần này chấn kinh rất nhanh liền bị ngập trời phẫn nộ thay thế. Những này đệ tử đều là hắn nhiều năm bồi dưỡng tâm phúc lực lượng, bây giờ bị Tô Dật một trưởng diệt sát, như cùng ở tại trong lòng hắn cắt thịt đồng dạng. Càng quan trọng hơn là Tô Dật hành động là tại trần trụi trà đạp hắn cùng Hải Sa cung uy nghiêm. Tô Dật, ngươi muốn chết! Hách Liên Bá giận quát một tiếng, thanh âm chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Hắn rốt cuộc kìm nén không được sát ý trong lòng, thể nội lực điên cuồng vận chuyển, quanh thân màu đen kình khí tăng vọt, trong nháy mắt thi triển ra chính mình thành danh tuyệt kỹ. Phân thân ma ảnh. Chỉ thấy Hách Liên Bá thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ mị phân liệt ra tới. Trong nháy mắt, trước cửa cung trên đất trống liền xuất hiện vô số cái Hách Liên Bá huyễn ảnh, lít nha lít nhít, khó phân thật giả. Những thứ này huyễn ảnh cùng Hách Liên Bá bản thể giống như lúc, khí tức, động tác không kém chút nào, có tay cầm loan đao, có ngưng tụ trưởng lực, vây quanh Tô Dật tạo thành một cái vòng vây to lớn. Phân thân ma ảnh không hổ là trong giang hồ hiếm thấy thân pháp võ kỹ, không chỉ có thể huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh mê hoặc đối thủ, càng có thể mượn nhờ huyễn ảnh tiến hành phòng ngự cùng công kích, công phòng nhất thể, diệu dụng vô cùng. Hách Liên Bá huyễn ảnh trải rộng bốn phía, mỗi một cái đều tản ra hung hãn khí tức, để người căn bản là không có cách phân biệt cái nào mới thật sự là bản thể. Tô Dật, nếm thử ta phân thân ma ảnh lợi hại. Hách Liên Bá thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo nồng đậm trào phúng cùng sát ý. Hôm nay, ta liền để ngươi tại cái này vô số huyễn ảnh bên trong, chết không có chỗ chôn. Tiếng nói vừa ra, tất cả huyễn ảnh đồng thời bắt đầu chuyển động. Có vung đao chém về phía Tô Dật, đao quang sắc bén, có thì ngưng tụ trưởng lực, hướng về Tô Dật đánh ra, trưởng phong gào thét. Vô số công kích theo mỗi cái phương hướng đánh tới, lít nha lít nhít, cơ hồ phong kín Tô Dật tất cả né tránh không gian. Thượng quan Yến trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, muốn tiến lên tương trợ, lại bị Tô Dật đưa tay ngăn lại. Tô Dật đứng tại chỗ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt lánh đạm đảo qua chung quanh vô số huyễn ảnh. Trong mắt hắn, những thứ này huyễn ảnh tuy nhiên rất thật, nhưng trên bản chất chỉ là nội lực ngưng tụ mà thành hư ảnh, căn bản là không có cách che giấu bản thể khí tức. Phân tâm trưởng. Đúng lúc này, Hách Liên Bá tìm đúng thời cơ, bản thể giấu ở vô số huyễn ảnh bên trong, đột nhiên ngưng tụ toàn thân nội lực, hướng về Tô Dật giữa lưng oanh ra một trường. Cái này phân tâm trưởng chính là hắn công kích tuyệt học, danh xưng tốc hướng giang hồ thứ hai trưởng uy lực gần với quan ngự thiên uy long thần trưởng, trưởng lực âm ngoan bá đạo, chúng trưởng người sẽ ngũ tạng đều nứt mà chết. Giờ phút này, hắn đem phân thân ma ảnh cùng phân tâm trưởng hoàn mỹ phối hợp, mượn nhờ huyễn ảnh mê hoặc Tô Dật ánh mắt, bản thể thì phát động nhất kích chí mệnh, công thủ bổ sung, chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Hắn thấy, một kích này tất nhiên có thể trọng thương Tô Dật. Thế mà, vô địch Tô Dật, há lại hắn một trường này có thể thương tổn. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt từ phía sau lưng đánh tới chí mệnh trưởng lực, Tô Dật thậm chí không quay đầu lại, chỉ là tùy ý phất phất tay. Một cỗ vô hình khí kình khuyết tán ra đến, như là gió lớn quét lá rơi giống như, trực tiếp đụng phải Hách Liên Bá phân tâm trưởng. Phốc phốc một tiếng, Hách Liên Bá trưởng lực trong nháy mắt bị đánh tan, hóa thành hết lần này tới lần khác màu đen kình khí tiêu tán. Càng đáng sợ chính là, cái này cỗ kình khí vẫn chưa ngừng, tiếp tục hướng về trung quanh huyễn ảnh bao phủ mà đi. Những cái kia nhìn như rất thật huyễn ảnh, tại cái này cỗ kình khí trùng kích vào, như là băng tuyết ngộ nắng ấm giống như, ào ào tiêu tán, hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít huyễn ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có Hách Liên Bá bản thể, sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Làm sao có thể? Hách Liên Bá la thất thanh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn phân thân ma ảnh cùng phân tâm trưởng phối hợp, tự hỏi trong giang hồ khó gặp địch thủ, lại không nghĩ rằng lại bị Tô Dật dễ dàng như vậy phá giải. Không chờ hắn kịp phản ứng, Tô Dật thân ảnh đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Tô Dật bàn tay hướng phía trước tìm đòi, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bạo phát, Hách Liên Bá thân thể trực tiếp bị cỗ lực hút này giam cầm, đình trệ ở giữa không trung, không cách nào động đậy mảy may. Hách Liên Bá trong lòng kinh hãi, điên cuồng vận chuyển nội lực, muốn tránh thoát giam cầm, lại phát hiện thể nội lực như là châu đất xuống biển, căn bản là không có cách điều động. Tô Dật lực lượng như núi lớn áp ở trên người hắn, để hắn liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Hách Liên Bá, ngươi làm nhiều việc ác, giết hại sinh linh, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tô Dật thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiếng nói vừa ra, Tô Dật lần nữa huy trưởng, một trưởng bố tại Hách Liên Bá ở ngực. Vang, một tiếng vang thật lớn, Hách Liên Bá thân thể trên không trung ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời cùng thịt nát, chiếu xuống thi sơn huyết hải bên trong. Vị này hoành hành giang hồ nhiều năm, làm nhiều việc ác hại Sa Cung trưởng môn nhân, cuối cùng rơi vào cái xác không hồn hạ trạng. Theo Hách Liên Bá chết đi, Hải Sa Cung tứ đại trưởng lão cùng tám đại đường chủ triệt để đã mất đi tất cả dũng khí. Bọn hắn nhìn lấy Tô Dật như là sát thần giống như thân ảnh, dọa đến hồn phi phách tán, ào ào quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Vương gia tha mạng. Tô Vương gia tha mạng a. Chúng ta biết sai rồi, cũng không dám nữa làm ác. Tô Dật ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn hắn, ngữ khí đạm mạc, các ngươi trợ chủ bi ngược, trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, tội đáng chết vạn lần, tha cho không được. Tiếng nói vừa ra, Tô Dật nhấc vung tay lên, đếm đạo kình khí bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên tứ đại trưởng lão cùng tám đại đường chủ mi tâm. Bọn hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Còn lại Hải Sa cung đệ tử thấy thế, doa đến nào hảo quay người chạy trốn, lại bị Thượng Quan Yến ngăn lại đường đi. Thượng Quan Yến tay cầm trường kiếm, kiếm quang như luyện, như là thu hoạch sinh mệnh tử thần, đem những cái kia nỗ lực chạy trốn đệ tử từng cái chém giết. Không bao lâu, Hải Sa cung hoạch tâm thế lực liền bị triệt để quét sạch, trước cửa cung trên đất trống, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, đã từng không ai bị nổi Hải Sa Cung, bây giờ chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Thỉnh mở ra nhận lấy. Chương 524, ứng thuận tiên muốn phục sinh. Chương 524, ứng thuận tiên muốn phục sinh. Mở ra. Tô Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên ý tứ tự quyết. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 năm nội lực. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim vật lượng. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tô Dật nhếch miệng lên. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đinh, phát động hệ thống nhiệm vụ, bắt ứng thuận tiên cùng kiếm tôn. Nhiệm vụ mục tiêu 1, ứng thuận tiên, 500 năm trước ma đạo tự bá, từng cùng kỳ thánh kiếm tổ quyết chiến tính ánh hồ sinh tử kỳ, đồng quy vu tận trước lập xuống nguyên rủa, tiên đoán 500 năm sau thiên hạ quần ma loạn vũ, tự thân đem khởi tự hoàn sinh nhất thống giang hồ. Nhiệm vụ mục tiêu 2, kiếm tôn, chú kiếm thành thành chủ, si mê đúc kiếm cùng quyền thế, tính cách tấn ngoan, vì mở ra sinh tử kỳ phục sinh ứng thuận tiên, hao phí mấy chục năm tâm huyết chế tạo lăng xương kiếm, mưu toan mượn ứng thuận tiên chi lực xương bá giang hồ. Nhiệm vụ hình phạt, tử hình. Bắt ứng thuận tiên cùng kiếm tôn. Tô Dật mi đầu nhỏ không thể thấy nhân lại, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông linh kính. Bắt kiếm tôn hắn còn có thể hiểu được, dù sao kiếm tôn là sống tại ngay sau đó giang hồ cự bá, chú kiếm thành thế lực trải rộng tây nam, những năm này vì tranh đoạt khoáng thạch cùng đúc kiếm bí tịch, trong bóng tôi giết hại không ít tiểu môn phái, làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Có thể ứng thuận tiên. Cái tên này tại Tô Dật ký ức bên trong cùng 500 năm trước trận kia kinh thiên động địa quyết chiến gấp quân quyết. 500 năm trước, ma đạo cự bá ứng thuận tiên bằng vào một thân quỷ dị ma công hoành hành tốc triều, không người là đối thủ, cuối cùng cùng chính đạo lãnh tụ kỳ thánh kiếm tổ hẹn nhau kính ánh hồ, lấy sinh tử kỳ định tốt hướng giang hồ thuộc về. Trận chiến kia đánh cho trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng hai người đồng quy vu tận, kỳ thánh kiếm tổ lấy thân tuấn đạo phong ấn ứng thuận tiên tàn hồn, mà ứng thuận tiên tại tắt thở trước lưu lại câu tiên lưu truyền 500 năm ác độc chớ chú, 500 năm ở giữa, thiên hạ quần ma loạn vũ, ta tất trở về, nhất thống giang hồ. 500 năm ở giữa, câu nói này như là treo ở giang hồ đỉnh đầu lợi kiếm, để vô số người ăn ngủ không yên. Có thể tuế nguyệt lưu chuyển, 500 năm thời gian trong nháy mắt mà qua, ứng thuận tiên thủy trùng không thấy bóng dáng, người trong giang hồ dần dần đem cái này nguyền rủa coi là thất bại giả đoán độc nói mớ. Chẳng lẽ nói, cái này ứng thuận tiên thật như hắn nguyền rủa như vậy, đem muốn trở về. Tô Dật ánh mắt thâm thúy, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn biết được tổng võ thế giới quỷ dị, thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, rất nhiều nhìn như hết thảy đều kết thúc chuyện cũ, thường thường sẽ ở đặc biệt thời cơ tái hiện. Ứng thuận tiên nguyền rủa, có lẽ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tô Vương gia, thế nào? Thượng quan Yến phát giác được Tô Dật thần sắc khác thường, nhẹ giọng hỏi. Nàng đi theo Tô Dật rất lâu, biết rõ vị này nhìn như lạnh nhạt vương gia, một khi nhíu mày, tất nhiên là gặp không tầm thường sự tình. Tô Dật không có trả lời ngay, mà chính là thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, hắn đã xuất hiện tại Hải Sa cung giam giữ tù binh trong địa lao. Địa lao chỗ sâu, một tên bị xích sắt khóa lại chú kiếm thành mật thám chính run lẩy bẩy, người này là trước kia Hải Sa cung cùng chú kiếm thành giao dịch lúc bị bắt lấy được, trên thân cất giấu không ít chú kiếm thành bí mật. Tô Dật bấm tay một điểm, một đạo chân khí bắn vào mật thám mi tâm, cái sau trong nháy mắt ánh mắt ngốc trệ, như là để tuyến như tượng gỗ mở miệng thổ lộ tình hình thực tế. Nửa canh giờ về sau, Tô Dật trở về trước cửa cung, thần sắc đã sáng tỏ. Nguyên lai, chú kiếm thành kiếm tôn những năm này một mực không hề từ bỏ tìm kiếm phục sinh ứng thuận thiên phương pháp. Hắn lật xem vô số sách cổ bí điển, rốt cục biết được, năm đó sinh tử kỳ cũng không phải là đơn thuần ván cờ, mà chính là một tòa ẩn chứa thiên địa lực lượng thượng cổ trận pháp, mà mở ra cái này trận pháp, tỉnh lại ứng thuận thiên tàn hồn quan trọng, chính là một thanh nhận chứa chi âm chí hàn chi lực thần binh, lăng xương kiếm. Vì chế tạo chuôi này chìa khóa, kiếm tôn hao phí 30 năm thời gian, đi khắp thiên hạ tìm kiếm cực hàn khoáng thạch cùng dị thú chi hồn, thậm chí không tiếc đồ diệt ba cái đời đời thủ hộ hán thiết khoáng mạch bộ tộc, cuối cùng mới tại nửa năm trước đúc thành lăng xương kiếm. Bây giờ, kiếm tôn đã mang theo lăng xương kiếm rời đi chú kiếm thành, tiến về kính ánh hồ, chuẩn bị mở ra sinh tử kỳ, để ứng thuận thiên khởi tử hoàn sinh. Mà một khi sinh tử kỳ mở ra, ứng thuận thiên tàn hồn liền sẽ mượn lực trận pháp trọng tố nhục thân, đến lúc đó, bằng vào hắn 500 năm trước thực lực kinh khủng, lại thêm kiếm tôn phụ tá, giang hồ chắc chắn lâm vào chân chính hạo kiếp, hắn năm đó lập hạ thiên hạ quần ma loạn vũ mền rùa, cũng đem triệt để ứng nghiệm. Khó trách hệ thống sẽ tuyên bố bắt ứng thuận thiên nhiệm vụ. Tô Dật trong lòng hiểu rõ, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. 500 năm trước ứng thuận thiên liền đã hoành hành không sợ, bây giờ như là phục sinh, thực lực chỉ sợ sẽ chỉ mạnh hơn, đến lúc đó gặp nạn, sẽ chỉ là thiên hạ thương sinh. Thượng quan Yến nghe xong Tô Dật giảng thuật, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, không nghĩ tới kiếm tôn vậy mà như thế điên cuồng, vì quyền thế, không tiếc phục sinh ứng thuận thiên bực này ma đầu. Một khi ứng thuận thiên trở về, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại hắn mở ra sinh tử kỳ trước đó, ngăn cản bọn hắn. Ừm. Tô Dật nhíu mày. Mặc dù có chút những thứ không biết, nhưng hết thảy đều tại nắm giữ. Thượng quan Yến hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Tô Vương gia, đến đón lấy chúng ta muốn đi đâu?" Tô Dật ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng, chỗ đó chính là kính ánh hồ nơi ở 500 năm trước chính ta quyết chiến chi địa, 500 năm sau ma hồn khôi phục chi cục, cuối cùng rồi sẽ ở nơi đó vẽ lên dấu chấm tròn. Kính ánh hồ. Ba chữ hời hợt, lại mang theo thiên quân chi lực, như là một tiếng chiến lệnh, tuyên cáo một trận mới quyết chiến sắp mở màn. Tiếng nói vừa ra, Tô Dật thân hình khẽ động, áo trắng như tuyết thân ảnh như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về kính ánh hồ phương hướng mau chóng đuổi theo. Thượng quan Yến theo sát phía sau, trường kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh tấu xương hàn quang, như là thủ hộ chính nghĩa cô tinh. Hai người thân ảnh rất nhanh biến mất tại dãy núi đường chân trời phía trên, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi hải xa cùng trong gió tiêu tán không đi huyết tinh khí. Trên đường đi, Tô Dật cùng Thượng Quan Yến ngựa không dừng vó, toàn lực đi đường. Ven đường những nơi đi qua, quả nhiên như Ứng Thuận Thiên Nguyên rủa nói, không ít địa phương đều xuất hiện ma đạo hành hành cảnh tượng. Có thôn xóm bị sơn tặc cướp sạch không còn, có môn phái bị thế lực không rõ hủy diệt, lòng người bàng hoàng, dân chúng lầm than. Nhìn thấy từng màn, Thượng Quan Yến trong lòng càng lo lắng, đi đường tốc độ cũng càng nhanh thêm mấy phần. Tô Dật thì sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt hàn mang càng nồng đậm. Những cảnh tượng này kiên định hơn hắn ngăn cản Ứng Thuận Thiên phục sinh, chém giết kiếm tôn quyết tâm. Mấy ngày sau, hai người rốt cục đã tới Kính Ánh Hồ. Kính Ánh Hồ ở vào dãy núi vờn quanh bên trong, mặt hồ bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng trùng quanh thanh sơn cây xanh, cảnh sắc tú lệ, lại lộ ra một cỗ không hiểu âm u cùng kỳ dị. Bên hồ trên đất trống, lưu lại không ít cổ lao khắc đá, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít ván cờ đường vân, chính là năm đó kỳ thánh kiếm tổ cùng Ứng Thuận Thiên quyết chiến sinh tử kỳ dí chỉ. Giờ phút này, bên hồ đã tụ tập không ít người. Cầm đầu là một tên người mặc màu xanh đạo bào, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, hắn trong tay nắm một thanh toàn thân trắng như tuyết, hàn khí bức người trường kiếm, trên thân kiếm ngưng kết một tầng thật mỏng băng sương, chính là trôi này mở ra sinh tử kỳ chìa khóa, Lăng Xương kiếm. Người này chính là chú kiếm thành kiếm tôn. Tại kiếm tôn sau lưng, đứng đấy mười mấy tên chú kiếm thành hạch tâm đệ tử, từng cái tay cầm binh khí, thần sắc nghiêm túc, cảnh giác thủ hộ lấy chúng quanh. Kiếm tôn thì nhắm hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn, Lăng Xương kiếm tại hắn trong tay chậm rãi dâng lên, tản mát ra càng lúc càng nồng nặc hàn khí, trên mặt hồ vậy mà bắt đầu ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Bọn hắn đã bắt đầu. Thượng Quan Yến biến sắc, thì muốn xông lên đi ngăn cản. Chương 525, tề tụ. Chương 525, tề tụ. Kính Ánh Hồ bờ, hàng khí tràn ngập, Lăng Xương kiếm trắng như tuyết quang hoa chiếu rọi đến mặt hồ nổi lên một tầng đông tuyết. Kiếm tôn hai tay kết ấn, trong miệng chú văn tối nghĩa, đáy hồ chỗ sâu trận pháp chi lực bị từng bước tỉnh lại, màu đen vũ khí giống như là mực nước tại dưới nước quét tán, một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác chậm rãi bốc lên. Ngay tại cái này sinh tử kỳ mở ra nghi thức sắp tiến vào quan trọng thời khắc, ba đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, như là chim ưng qua rừng, trong nháy mắt rơi vào kiếm tôn bọn người trước người cách đó không xa. Xoát xoát xoát. Bụi mù tán đi, một tên thân mặc hôi bảo, khuôn mặt gầy gò lại ánh mắt sắc bén lao giả đứng chắc tay, khỏe miệng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt đảo qua bên hồ sinh tử kỳ di chỉ cùng kiếm tôn trong tay Lăng Xương kiếm, cất cao giọng nói, như thế liên quan đến giang hồ khí vận cảnh tượng hình trắng, làm sao có thể thiếu ta Hoàng phủ trưởng ở đâu? Hoàng phủ trưởng hận. Cái tên này vừa ra, kiếm tôn mi đầu trong nháy mắt chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia không vui cùng cảnh giác. Hắn lần này đến đây Kính Ánh Hồ, vốn là lặng yên không một tiếng động, chỉ vì trong bóng tối phục sinh Ứng Thuận Thiên, đợi ma chủ trở về sau, mượn hắn thực lực kinh khủng nhất thống túc hướng giang hồ, thành lập độc thuộc về chính mình bá quyền. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, lại nửa đường giết ra Hoàng phủ trưởng hận cái này Trình Giáo Kim. Hoàng phủ trưởng hận chính là trong giang hồ có tên độc hành hiệp, võ công cao cường, hành sự quái đản, đã không phụ thuộc chính đạo, cũng không cùng ma đạo đồng bọn, từ trước đến nay độc lai độc vãng, lại cực thích lẫn vào thiên hạ đại sự. Người này thực lực thâm bất khả chắc, trong tay một thanh trường hận đao chém hết vô số gian tà, cũng đắc tội không ít thế lực, kiếm tôn bạn bạn không muốn tại thời khắc mấu chốt này cùng hắn đối lên. Hoàng phủ trưởng hận, nơi đây không phải ngươi cái kia đến từ chỗ, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Kiếm tôn trầm giọng quát nói, trong tay Lăng Xương kiếm hơi hơi rung động, hàn khí càng tăng lên, hiển nhiên đã làm xong động thủ chuẩn bị. Thế mà, không đợi Hoàng phủ trưởng hận đáp lại, xa xa giữa rừng núi lại chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập cùng binh khí va chạm nhẹ vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất lĩnh lấy mười mấy tên thân mang trang phục hán tử bước nhanh đi tới, người cầm đầu khuôn mặt nho nhã, tay cầm quạt lông, chính là Chí Kế Vô Song Như Thần. Tại bên cạnh hắn, theo một tên thân hình thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị tuổi trẻ nam tử, chính là Yến Tàng Phong, mà sau lưng mọi người đều là Thương Ứng Bảo đệ tử tinh nhuệ. Kiếm tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Như Thần nhẹ lay động quạt lông, nụ cười ôn hòa, ánh mắt lại mang theo một tia xem kỹ, nghe nói ngươi hao phí mấy chục năm tâm huyết đúc thành Lăng Xương kiếm, nguyên lai là vì mở ra cái này sinh tử kỳ, phục sinh Ứng Thuận Thiên. Lần này kiếm tôn mày nhíu lại đến càng sâu, sắc mặt cũng biến thành càng lâm trầm. Hoàng phủ trường hận xuất hiện đã để hắn bất ngờ, bây giờ liền Như Thần mang theo Thương Ứng Bảo người cũng tới, cục thế trong nháy mắt thoát ly hắn trường khống. Hắn biết rõ Như Thần lợi hại, người này mưu trí hơn người, tâm cơ thâm trầm, xa so với Hoàng phủ trường hận khó chơi. Thương Ứng Bảo thế lực to lớn, đệ tử đông đảo, hơn nữa Như Thần mưu đồ, nếu là liên thủ Hoàng phủ trường hận, chính mình hôm nay muốn thuận lợi mở ra sinh tử kỳ, chỉ sợ khói như lên trời. Như Thần, ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác? Kiếm tôn ngữ khí băng lãnh, Ứng Thuận Tiên trở về chính là thiên ý. Giang hồ nhất thống ở trong tầm tay, ngươi như thất thời, liền thối lui một bên, ngày sau ma chủ đại nhân tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha. Hoàng phủ trường hận đối với Như Thần lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng oán hận, Như Thần, không nghĩ tới ngươi cái này gian trá tiểu nhân vậy mà cũng tới. Làm sao, lại muốn mượn lấy việc này mưu đoạt chỗ tốt, tính kế người khác. Hoàng phủ trường hận cùng Như Thần bản là đồng môn sư huynh đệ, trước kia cùng nhau bái nhập ẩn thế cao nhân môn hạ học nghệ. Có thể Như Thần vì chiếm lấy sư môn bí bảo cùng trưởng môn chi vị, trong bóng tối bố trí độc kế hãm hại qua Hoàng phủ trường hận. Hai người bởi vậy kết xuống huyết hải thâm cửu, nhiều năm qua hình như nước lửa, gặp mặt tất đấu. Hoàng phủ sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy cực đoan Như Thần nụ cười trên mặt không thay đổi, ngựa khí lại mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, ta trước chuyến này đến, chỉ vì ngăn cản Ứng Thuận Thiên phục sinh, miễn cho giang hồ lâm vào hạo kiếp, cũng không phải là vì bản thân chi tư. Ngược lại là ngươi, từ trước đến nay độc lai độc vãng, hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây? đừng muốn nói bậy. Không đợi Hoàng phủ Trường Hận mở miệng, một bên Yến Tảng Phong liền tiến lên một bước, căm tức nhìn Hoàng phủ Trường Hận, ngựa khí mang theo 10 phần bảo trì, ngươi sao có thể nói như vậy bá phụ ta? Bá phụ ta lòng mang thiên hạ, một lòng vì giang hồ an nguy, ngươi còn dám nói xấu hắn, đừng trách ta đối với ngươi vô lễ. Yến Tảng Phong từ nhỏ thụ như thần chăm sóc, trong mắt hắn, như thần thủy chung là cái kia ôn tồn lễ độ, nhu trí hơn người, một lòng vì giang hồ đại nghĩa trường bối. Hắn làm sao biết, như thần sớm đã trong bóng tối bố trí xuống vô số âm mưu, mà chính mình bất quá là trong tay hắn một quân cờ. Như thần ngụy trang quá mức hoàn mỹ, đến mức ngu dốt Yến Tảng Phong thủy chung bị mơ mơ màng màng, đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Như thần vỗ vỗ Yến Tảng Phong bả vai, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, nhưng như cũ bất động thanh sắc, chỉ là hướng về phía Hoàng phủ Trường Hận than nhẹ một tiếng, "Sư đệ, Tảng Phong tuổi nhỏ đơn thuần, ngươi làm gì cùng hắn tính toán?" Hoàng phủ Trường Hận nhìn lấy Yến Tảng Phong bộ kia bị mơ mơ màng màng bộ dáng, tức giận đến bật cười, im lặng nói, "Yến Tảng Phong, ngươi chính là cái kẻ ngu. Bị ngươi bán còn giúp kiếm tiền, như thần mà nói ngươi cũng tin. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cắm trong tay hắn." "Ngươi nói bậy." Yến Tảng Phong giận không nhịn nổi, vừa muốn rút kiếm tiến lên cùng Hoàng phủ Trường Hận lý luận, lại bị Như Thần chết giữ chặt. "Hiu liu liu." Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, cục thế hết sức căng thẳng thời khắc, một trận dày đặc tiếng xé gió vang lên lần nữa, theo bốn phương tám hướng giữa rừng núi chuyển đến. Chỉ thấy một đạo đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, rơi vào kính ánh hồ bờ, trong nháy mắt hội tụ thành vài luồng thế lực khổng lồ. Cầm đầu là một tên tay cầm tiểu hồ lô, quần áo tả tơi lại ánh mắt trong trẻo lão giả, chính là người giang hồ xưng tiểu trung tiên tuyệt thế cao thủ. Hắn đi theo phía sau mấy tên đồng dạng lôi thôi lết thiết đệ tử, từng cái khí tức trầm ổn. Cách đó không xa, một tên người mặc màu xám tăng bào, tay cầm tiền trượng sư thái dẫn theo một đám ni cô đi tới, chính là Tử Tâm môn môn chủ Hết Hy Vọng sư thái. Tử Tâm môn đệ tử từng cái tay cầm trường kiếm, thần sắc nghiêm túc. Khác một bên, một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt từ thiện hòa thượng xuất lĩnh lấy giác thiền tự đệ tử hiện thân, chính là Đi Ác thiền sư. Thiền trượng đống nhiên chỗ phát ra ngột ngạt tiếng vang. Trừ cái đó ra, túc hướng giang hồ cái khác lớn nhỏ thế lực cũng ào ào xuất hiện, có lấy khinh công nổi tiếng truy phong các có am hiểu dùng độc vạn độc giáo, còn có chiếm cứ tại Thái Hành Sơn mạch Thái Hành Sơn trại, vân vân. Trong lúc nhất thời, kính ánh hồ bờ tiếng người huyên áo, chính tà lưỡng đạo, môn phái lớn nhỏ tề tụ một đường, lít nha lít nhít bóng người đem bên hồ vây nước chảy không lọt, có thể nói là túc hướng giang hồ nhiều năm qua thứ nhất thịnh đại một lần hội nghị. Những thế lực này có là nghe nói kiếm tôn muốn mở ra sinh tử kỳ phục sinh ứng thuận thiên, cố ý đến đây ngăn cản, có thì là muốn đến đục nước béo cỏ, tranh đoạt khả năng xuất hiện bảo vật, còn có thì là bị Như Thần hoặc Hoàng phủ Trường Hận trong bóng tối mời mà đến, muốn mượn cơ hội mở rộng chính mình thế lực. Kiếm tôn nhìn trước mắt cái này một màn, sắc mặt triệt để trầm xuống, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình trong bóng tối tiến hành kế hoạch, vậy mà lại hấp dẫn đến nhiều như vậy giang hồ thế lực. Giờ phút này, bên hồ cao thủ như mây, các phương thế lực rắc rối phức tạp, đừng nói mở ra sinh tử kỳ phục sinh ứng thuận thiên, liền xem như muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng khó như lên trời. Kiếm tôn, ngươi thật to gan, dám phục sinh ứng thuận thiên bực này ma đầu, như toàn phá vỡ giang hồ. Hết Hy Vọng sư thái tay cầm trường kiếm, chỉ Kiếm tôn tức giận quát nói, trong giọng nói tràn đầy lẫm liệt chính khí, hôm nay chúng ta liền thế thiên hành đạo, trừ ngươi cái này võ lâm bại loại. A Di Đà Phật. Đi Ác thiền sư chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, Kiếm tôn thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ứng thuận thiên phục sinh, thiên hạ ác gặp hảo kiếp, còn thỉnh thí chủ lập tức đình chỉ nghi thức, theo ta chờ tiến về giác thiền tự sám hối, có lẽ còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Tiểu trung tiên thì uống một ngụm rượu, ở rượu, ánh mắt mê ly lại mang theo một tia sắc bén. Kiếm tôn a Kiếm tôn, ngươi nói ngươi thật tốt chú kiếm thành thành chủ không làm, nhất định phải làm những thứ này bằng môn tà đạo. Phục sinh ứng thuận thiên, ngươi thì không sợ dẫn lửa thiêu thân, bị hắn trái lại thôn phệ sao? Các phương thế lực ào ào mở miệng chỉ trích, trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng địch ý. Kiếm tôn nhìn khắp bốn phía, nhìn lấy từng trường tràn ngập địch ý gương mặt, cảm thụ được đến từ các phương cường đại khí tức, trong lòng lo nghĩ cùng phẫn nộ càng nồng đậm. Hắn biết chuyện hôm nay đã mất quan được, hoặc là cưỡng ép mở ra sinh tử kỳ, phục sinh ứng thuận thiên, mượn nhờ ma chủ lực lượng quét ngang toàn trường, hoặc là chính là bị những thứ này giang hồ thế lực liên thủ đánh giết, rơi vào cái thân bại danh liệt hạ trạng. Hừ, một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ vật. Kiếm tôn giận quát một tiếng, trong tay lăng xương kiếm giơ lên cao cao, hàn khí phóng lên tận trời, mặt hồ tầng băng trong nháy mắt tăng dày vài tấc. Ứng thuận thiên đại nhân chính là thiên mệnh sở quy, hôm nay hắn sẽ làm trở về. Ngươi giống như là thất thời, liền thối lui một bên, nếu không, đừng trách ta lăng xương kiếm hạ vô tình. Tiếng nói vừa ra, kiếm tôn thể nội lực điên cuồng vận chuyển, lăng xương kiếm tản ra hàn khí càng kinh khủng, bên hồ không khí đều phảng phất muốn bị đông cứng. Phía sau hắn chú kiếm thành đệ tử cũng ào ào nâng lên binh khí, thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hoàng phủ Trường Hận cười lạnh một tiếng, quất ra sau lưng trường hận đao, thân đao đen nhánh, lại tản ra lạnh thấu xương sắc ý, muốn phục sinh ma đầu, trước qua cửa ải của ta. Như thần nhẹ lay động cả lồng, ánh mắt lấp lóe, đối với Yến Tảng Phong cùng Thương Ứng Bảo đệ tử hạ lệnh, trước tính quan kỳ biến, đợi thời cơ chín muồi, lại xuất thủ tương trợ chính đạo đồng nghiệp. Tiểu Trung Tiên, Hết Hy Vọng sư thái, Đi Ác thiền sư mấy người cũng ào ào làm xong động thủ chuẩn bị, các phương thế lực dương cung bạc kiếm, sát khí đằng đằng, một trận bao phủ toàn bộ tốc hướng giang hồ đại chiến, sắp tại cái này kính ánh hồ bờ bạo phát. Mà liên tại đám người chú ý lực đều tập trung ở kiếm tôn trên thân lúc, ẩn nút trong bóng tối Tô Dật cùng Thượng Quan Yến đang lặng lặng quan sát đến đây hết thảy. Tô Vương gia, không nghĩ tới vậy mà tới nhiều như vậy giang hồ thế lực. Thượng Quan Yến nhẹ nói, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, xem ra ứng thuận thiên nguyền rủa ảnh hưởng lực xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn. Tô Dật khẽ bước cằm, ánh mắt lãnh đạm đảo qua bên hồ các phương thế lực, những người này nhìn như là vì ngăn cản ứng thuận thiên phục sinh, kỳ thực các hoài quỷ thai, bất quá là vì lợi ích của mỗi người thôi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, những thế lực này bên trong, có không ít người cũng không phải là thực tình muốn ngăn cản ứng thuận thiên, mà chính là muốn trong lúc hỗn loạn tìm cơ hội. Một khi ứng thuận thiên phục sinh, bọn hắn có lẽ sẽ lập tức phản chiến đối mặt, đầu nhập vào ma chủ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thượng quan Yến hỏi. Tô Dật nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, ánh mắt rơi vào kiếm tôn trong tay Lăng Xương kiếm cùng đáy hồ phun trào màu đen vũ khí phía trên, không đổi. Để bọn hắn trước đấu một trận, chờ kiếm tôn chính thức mở ra sinh tử kỳ, ứng thuận thiên tàn hồn xuất hiện thời điểm, chúng ta lại xuất thủ. Vô địch hắn, hết thảy đều tại trường khống. Tiếng nói vừa ra, Tô Dật khí tức lần nữa thu liễm, như là dung nhập hoàn cảnh chung quanh đồng dạng, biến mất tại chỗ tối. Thượng quan Yến cũng theo đó biến mất thân hình, tiên tĩnh chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Kính ánh hồ bờ, thần hồn nát thần tính, sát khí tràn ngập. Một trận liên quan đến giang hồ tồn vong đại chiến, đã tên đã trên dây, hết sức căng thẳng. Chương 526, xông ra mở ra. Chương 526, xông ra mở ra. Kính ánh hồ bờ, sát khí như nước thủy triều, các phương thế lực dương cung bạt kiếm rằng có cuối cùng không thể duy trì quá lâu. Theo hoàng phủ trường hận một tiếng gầm thét, áp lực đến cực hạn xung đột trong nháy mắt bạo phát, vô số binh khí tiếng va chạm, tiếng hét phẫn nộ đan vào một chỗ, phá vỡ ven hồ yên tĩnh. Giết giết giết. Hoàng phủ trường hận dẫn đầu làm có dễ, trong tay trường hận đao đông nhiên ra khỏi vỏ, đen nhánh thân đao lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sát ý, giống như từng đạo màu đen thiểm điện lao thẳng tới kiếm tôn. Hắn cùng kiếm tôn làm có thù cũ, trước kia từng bởi vì đúc kiếm bí tịch chi tranh giao thủ mấy lần, hôm nay vừa lúc mà gặp, đương nhiên sẽ không buông tha cái này chém giết kiếm tôn cơ hội. Đao phong gào thét, trực chỉ kiếm tôn mặt, sắc bén đao thế lại để không khí chung quanh đều nổi lên cắt đứt cảm giác. Đến được tốt. Kiếm tôn ánh mắt ngưng tụ, trong tay Lăng Xương kiếm đổ ngang mà ra, chấm như tuyết kiếm quang cùng màu đen đao ảnh ẩm vàng chạm vào nhau, đưa một tiếng vang dọn, hỏa tinh vang khắp nơi, hai người cắt lùi về sau mấy bước, dưới chân đá vụn bị chấn động đến bay tán loạn. Hoàng phủ trường hận làm khó dễ như là đốt lên dây dẫn nổ, đi ác thiền sư dẫn đầu chỉ huy dắt thiền tự đệ tử trùng sát tiến lên, thiền trượng bỗng nhiên chỗ, tiếng vang trầm trầm bên trong, đếm đạo màu vàng kim Phật lực hướng về chú kiếm thành đệ tử bao phủ mà đi, trong miệng cao giọng quát nói: "A Di Đà Phật, trừ ma vệ đạo, hôm nay liền thanh lý các ngươi gia tà." Hết hy vọng sư quá theo sát phía sau, trong tay trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương, tử tâm môn đệ tử từng cái thân hình mạnh mẽ, tay cầm đoạn kiếm hướng về chú kiếm thành đệ tử vây giết mà đi, kiếm quang như luyện, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, trong miệng quát chói tai: "Kiếm tôn làm hại giang hồ, hôm nay tất chu." Tiểu Trung Tiên cũng không lại uống rượu, trong tay tiểu hồ lô bung lên, mấy đạo tiểu tiễn lôi cuốn lấy mạnh mẽ nội lực bắn về phía chú kiếm thành đệ tử, thân hình thoát một cái liền xông vào chiến cục, quyền cước cùng làm, mỗi một chiêu đều giản dị tự nhiên lại giấu giếm sắc cơ, trong nháy mắt liền đem mấy tên chú kiếm thành đệ tử đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi. Thái Hành Sơn trại, Truy Phong các nhóm thế lực thấy thế, cũng ào ào chỉ huy đệ tử trùng sát tiến lên, lít nha lít nhít bóng người giống như nước thủy triều tuôn hướng kiếm tôn cùng chú kiếm thành đệ tử, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, huyết sắc trong nháy mắt nhuộm đỏ ven hồ đá vụn cùng chỗ nước cạn. Kiếm tôn mi đầu chăm chú nhăn lại, trong lòng chìm đến đáy cốc. Trước mắt những thế lực này từng cái thực lực không tầm thường, hoàng phủ trường hận, tiểu trung tiên bọn người càng là giang hồ đỉnh phong cao thủ, liên thủ phía dưới uy thế ngập trời, dưới trướng hắn chú kiếm thành đệ tử mặc dù cũng tinh nhuệ, lại căn bản khó có thể ngăn cản như vậy tấn công mạnh, trong nháy mắt liền thương vong thảm trọng, thi thể chồng chất như núi, máu tươi theo địa thế chảy xuôi, hội tụ thành dòng suối nhỏ. Chú kiếm thành đệ tử, theo bản toán lên chiến. Kiếm tôn cắn răng gầm thét, giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì tự chiến. Hắn thể nội lực điên cuồng vận chuyển, Lăng Xương kiếm hàn khí tăng vọt, quanh thân nổi lên một tầng thật mỏng băng xương, đưa tay chính là một chiêu giữ nhà tuyệt kỹ, thừa long chém. Chấm như tuyết kiếm quang đống nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu sinh động như thật băng long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng về mọi người bao phủ mà đi. Băng long những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt đóng băng, mấy tên giang hồ đệ tử né tránh không kịp, bị băng long đục trúng, trong nháy mắt đông thành tựa băng, sau đó ầm vang vỡ vụn, cái xác không hồn. Cho dù kiếm tôn làm ra tất cả vô liếng, đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũng khó có thể thay đổi chiến cục. Hoàng phủ trường hận đao thế càng sắc bén, mỗi một đao đều thẳng chỉ kiếm tôn sơ hở, đi ác thiền sư Phật lực thâm hậu, thiền trượng vung vẩy ở giữa, màu vàng kim Phật lực không ngừng ăn mòn kiếm tôn hàn băng nội lực, hết hy vọng sư thái cùng tiểu trung tiên càng là theo hai bên giáp công, để kiếm tôn được cái này mất cái khác, trên thân rất nhanh liền thêm đếm đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ màu xanh đạo bảo, chỉ có thể từng bước lui lại, bị đánh đến liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn bị bọn hắn liên thủ chém giết. Kiếm tôn trong lòng lo lắng bất phần, ánh mắt đảo qua chiến cục, tràn đầy ngưng trọng. Đừng nói mở ra sinh tử kỳ phục sinh những thuật thiên, chiếu tình thế như vậy, hắn hôm nay có thể hay không còn sống rời đi kính ánh hồ cũng không tốt nói. Ngay tại kiếm tôn tới gần biệt cảnh, chú kiếm thành đệ tử sắp toàn quân bị diệt thời khắc, nơi xa giữa rừng núi đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng hò hét, một đám thân mặc màu đen trang phục, tay cầm đặc chế quân cờ binh khí đệ tử nhanh chóng lao tới, như là một cỗ màu đen gió xoáy gia nhập chiến cục, hướng về hoàng phủ trường hận, đi ác tiền sư bọn người tấn công mạnh mà đi. Là cờ tướng thành người. Có người cao giọng kinh hô. Đám người trong lòng giật mình. Cờ tướng thành chính là 500 năm trước ứng thuận thiên tự tay khai sáng thế lực, năm đó ứng thuận thiên cùng kỳ thanh kiếm tổ đồng quy vu tận về sau, cờ tướng thành liền mai danh nhận tích, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, còn lựa chọn trợ giúp kiếm tôn. Có cờ tướng thành đệ tử gia nhập, chiến cục trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển. Cờ tướng thành đệ tử từng cái võ công quỷ dị, còn cờ trong tay binh khí công thủ gồm nhiều mặt, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền kiểm chế một bộ phận giang hồ thế lực tiến công, vì chú kiếm thành đệ tử hóa giải áp lực thật lớn. Kiếm tôn thấy thế, trong lòng vui vẻ, thừa cơ trong quá trình điều chỉnh lực, lần nữa huy kiếm liên tiếp, cục thế cuối cùng hòa hoãn không ít. Không nghĩ tới Ứng Thuận Thiên năm đó còn lưu lại như thế một tay. Hoàng phủ Trường Hận ánh mắt trầm xuống, đao thế không giảm, vẫn như cũ hướng về Kiếm Tôn tấn công mạnh, hôm nay coi như cờ tướng thành người đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Kiếm Tôn cười lạnh một tiếng, Lăng Xương kiếm giữ tượng kỳ thành đệ tử phối hợp ăn ý, dần dần ổn định trận cước, song phương lâm vào trong giằng co, chém giết càng thảm liệt, thi thể càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ bên hồ, làm cho người buồn nôn. Thế mà, liền tại đám người kịch chiến say sưa, đánh cho khó phân thắng bại thời khắc, như thần dẫn đầu Thương Ưng Bảo đệ tử, nhưng thủy chung đứng tại biên giới chiến trường, tay cầm binh khí, thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào ý xuất thủ, hiển nhiên là muốn cách sơn đấu suốt, ngồi thu ngư ông chi lợi. Tiễn Tàng Phong nhìn lấy chiến trường phía trên chém giết, trong lòng lo lắng ba phần, những cái kia giang hồ thế lực rõ ràng là vì ngăn cản Ứng Thuận Tiên phục sinh, bây giờ lại thương vong thảm trọng, mà hắn lại chỉ có thể đứng ở một bên nhìn lấy, thực sự khó có thể chịu đựng. Hắn quay đầu nhìn về phía Như Thần, ngữ khí vội vàng hỏi, "Đại bá, hiện tại cục thế khẩn trương như vậy, những cái kia chính đạo đồng nghiệp thương vong thảm trọng, chúng ta là không phải cái kia ra tay giúp đỡ rồi?" Như Thần nhẹ lay động vào lồng, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt cho, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem chiến trường, chậm rãi nói ra, "Không đổi. Hiện tại song phương rằng co không xong, chúng ta tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ hao tổn Thương Ưng Bảo thực lực, không bằng chờ một chút, đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại xuất thủ thu thập tàn cục, đã có thể ngăn cản Ứng Thuận Tiên phục sinh, lại có thể bảo toàn tự thân, còn có thể trong giang hồ dựng nên uy tín, một công nhiều việc." Tiễn Tàng Phong mi đầu chăm chú nhăn lại, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không ổn. Hắn mặc dù ngu dốt, lại lòng mang hiểm nghĩa, nhìn lấy đồng bạn trên chiến trường dùng huyết phân chiến, chính mình lại bình chân như bại, thực sự băn khoăn. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không có thể nói phục chính mình, đối với Như Thần nói ra, "Đại bá, ta làm không được nhìn lấy bọn hắn một mình chiến đấu, vậy ta trước tiến vào chiến trường hỗ trợ." Như Thần trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị dạng, lập tức chậm rãi gật đầu, ngựa khí bình thản nói ra, "Đi thôi, vạn sự cẩn thận." Nghe được Như Thần đáp ứng, Tiễn Tàng Phong lập tức nắm chặt trong tay chủ kiếm, hướng về chiến trường phóng đi. Thân hình hắn mạnh mẽ, kiếm pháp sắc bén, trong nháy mắt liền xông vào chiến cục, huy kiếm chém giết mấy tên cờ tướng thành đệ tử, vì giang hồ thế lực hóa giải một bộ phận áp lực. Hoàng phủ Trường Hận nhìn đến Yến Tàng Phong gia nhập, lạnh hư một tiếng, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là tăng nhanh tiến công tốc độ. Chiến trường phía trên chém giết càng kịch liệt, không có người chú ý tới, biên giới chiến trường Như Thần tại Yến Tàng Phong xông vào chiến cục về sau, ánh mắt lặng yên biến đổi, nhếch miệng lên một vệt mịt mờ nụ cười. Hắn chậm rãi thả ra trong tay quạt lông, hai tay lặng lẽ vác tại sau lưng, đầu ngón tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng mặc niệm lấy tối nghĩa khó hiểu chú văn, ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm đáy hồ chỗ sâu. Hán tử vừa mới bắt đầu không có ý định ngăn cản Ứng Thuận Thiên phục sinh, ngược lại vẫn muốn mượn nhờ sinh tử kỳ lực lượng đạt thành dã tâm của mình. Những năm này, hắn trong bóng tối sưu tập vô số liên quan tới sinh tử kỳ bí văn, sớm đã nắm giữ khởi động sinh tử kỳ một loại khác phương pháp, chỉ là một mực thiếu khuyết thời cơ thích hợp. Hôm nay các phương thế lực tề tụ, kiềm chế lẫn nhau, đúng là hắn khởi động sinh tử kỳ thời cơ tốt nhất. Theo chú văn niệm động, Như Thần thể nội lực lặng yên tuôn ra xuống mặt đất, theo bên hồ cổ lão khắc đá đường vân lan tràn mà đi, hướng về đáy hồ chỗ sâu trận pháp hội tụ mà đi. Ầm ầm. Sau một lát, từng trận đinh tai nhức óc tiếng vang đột nhiên vang vọng sân nhạc, toàn bộ kính ánh hồ đều kịch liệt rung động, thanh thế to lớn, bên hồ đá vụn ào ào lăn xuống, chiến trường phía trên chém giết cũng trong nháy mắt đình trệ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía mặt hồ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Chỉ thấy đáy hồ chỗ sâu, một cỗ khổng lồ năng lượng đột nhiên bạo phát, màu đen vũ khí giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, bao phủ toàn bộ mặt hồ. Ngay sau đó, mặt hồ bắt đầu chậm rãi chìm xuống, một cái vô cùng bản cờ to lớn theo đáy hồ chậm rãi dâng lên, bản cờ toàn thân từ màu đen đá lớn chế tạo thành. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít ván cờ đường vân, đen trắng quân cờ xen vào nhau tinh tế phân bố tại trên bàn cờ, tản ra cổ lão mà khí tức quỷ dị. Bàn cờ to lớn vô cùng, cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt hồ biên giới điêu khắc giữ tận đầu thú đồ án, màu đen vũ khí lượn lờ tại bàn cờ trung quanh, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe, một cố làm người sợ hãi uy áp theo trên bàn cờ phát ra, để tại trường tất cả mọi người cảm thấy toàn thân cứng ngắc, hô hấp khó khăn. Sinh, sinh tử kỳ. Có người la thất thanh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chương 527, làm sao có thể? Chương 527, làm sao có thể? Kiếm Tôn nhìn lấy chậm rãi dâng lên sinh tử kỳ, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức lộ ra mừng như điên nụ cười, sinh tử kỳ rốt cục mở ra. Ứng Thuận Tiên đại nhân, ngài rốt cục muốn trở về. Hắn không nghĩ tới, chính mình không có thể mở sinh tử kỳ, lại bị Như Thần trong bóng tối khởi động. Tuy nhiên quá trình nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng kết quả chung quy là tốt, chỉ cần Ứng Thuận Tiên phục sinh, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều sẽ thành ma chủ trở về bản đạo. Hoàng phủ Trường Hận, Đi Ác tiền sư đám người sắc mặt trở nên trắng bệch trong đáy mắt, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng hoảng sợ. Sinh tử kỳ mở ra, mang ý nghĩa Ứng Thuận Thiên sắp phục sinh, một khi cái kia 500 năm trước ma đạo cự bá trở về, toàn bộ giang hồ đều muốn lâm vào hạo kiếp, bọn hắn hôm nay làm hết thảy đều đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Mà Yến Tàng Phong một mặt không thể tin được, không nghĩ tới, hắn tín nhiệm nhất đại bá, vậy mà trợ trụ vi ngược, thừa dịp đại gia không chú ý, mở ra sinh tử kỳ. Mà sinh tử kỳ vừa ra, Ứng Thuận Thiên nhưng là muốn phục sinh. Đến lúc đó chịu khổ gặp nạn, vẫn là thiên hạ thương sinh. Hiện tại không khỏi Yến Tàng Phong không tin Hoàng phủ Trường Hận lời nói, chính mình là một cái kẻ ngu, như thế tin tưởng Như Thần. Như Thần là ngươi khởi động sinh tử kỳ. Hoàng phủ Trường Hận mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Như Thần, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin, ngươi tên gian tặc này, vậy mà muốn phục sinh Ứng Thuận Thiên, phá vỡ giang hồ. Toàn bộ người ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung tại Như Thần trên thân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh giác. Như Thần vẫn đứng tại chỗ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy mọi người, chậm rãi nói ra, chư vị an tâm chớ đội. Ứng Thuận Thiên trở về cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần chúng ta thần phục với ma chủ đại nhân, giang hồ liền có thể nhất thống, từ đó lại không phân tranh, cái này chẳng lẽ không phải hảo sự sao? Đánh rắm. Hoàng phủ Trường Hận giận quát một tiếng, trong tay Trường Hận đao trực chỉ Như Thần, Ứng Thuận Thiên chính là ma đầu, hắn như trở về, sẽ chỉ giết hại sinh linh, giết hại bách tính, ngươi cái này gian tặc, vì dã tâm, vậy mà không tiếc bán toàn bộ giang hồ. Nhiều lời vô ích, Như Thần nhẹ lay động cổ lông, ngựa khí đạm mạc, sinh tử kỳ đã mở, Ứng Thuận Thiên đại nhân sắp trở về, ngươi giống như là thất thời, liền ngoan ngoan thần phục, nếu không, hôm nay liền để cho các ngươi táng thân nơi này. Tiếng nói vừa ra, Như Thần nhấc vung tay lên, Thương Ưng Bảo đệ tử trong nháy mắt tiến lên một bước, tay cầm binh khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mọi người, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cục thế trong nháy mắt biến đến càng thêm phức tạp, nguyên bản chém giết lẫn nhau các phương thế lực, giờ phút này đều gặp phải cộng đồng uy hiếp. Sinh tử kỳ đã mở, ma chủ sắp trở về, bọn hắn là lựa chọn liên thủ đối kháng, vẫn là mỗi người chạy trốn, hoặc là thần phục với Ứng Thuận Thiên. Tất cả mọi người lâm vào lưỡng nan bên trong. Ma ẩn nút trong bóng tối Tô Dật, nhìn lấy chậm rãi dâng lên sinh tử kỳ, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Mà một bên thượng quan Yến nhíu mày lấy, "Tô Vương gia, bây giờ nên làm gì?" Tô Dật một mặt lạnh nhạt, "Không đổi, tiếp tục xem chừng." "Tốt a." Thượng quan Yến nhẹ gật đầu, nàng biết, Tô Dật như thế lạnh nhạt, khẳng định hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Kính ánh hồ bờ, to lớn sinh tử kỳ lơ lửng tại trên mặt hồ, màu đen vũ khí lở lở, lôi quang lấp lóe, một cỗ tà ác mà cường đại khí tức chính đang nhanh chóng khôi phục. Thế mà, đúng lúc này, "Hiu hiu hiu." Một chi mang theo hủy thiên diệt địa khí tức mũi tên hướng về sinh tử kỳ mà đi. Chương 528, cường đại. Chương 528, cường đại. Sinh tử kỳ lơ lửng mặt hồ, màu đen vũ khí quần quật như mực, lôi quang tại sương mù bên trong du tẩu lấp lóe, cổ lão trên bản cờ đường vân ẩn ẩn phát sáng. Một cỗ nguồn gốc từ 500 năm trước khí tức tà ác càng nồng đậm, Ứng Thuận Thiên hư ảnh tại cờ trong trận chậm rãi ngưng tụ, hình dáng dần dần rõ ràng, để mọi người tại đây đều là trong lòng ngưng trọng, đại khí không dám thở. Ngay tại cái này ma ảnh sắp thành, hạo kiếp sắp tới thời khắc, một đạo bén nhọn mũi tên minh thanh đột nhiên xẹt qua chân trời, vang vọng sơn nhạc. Hưu. Mũi tên lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, như là lưu tinh cản nguyệt giống như theo nơi núi rừng sâu xa phóng tới, trực chỉ lơ lửng trên mặt hồ sinh tử kỳ. Trên thân mũi tên cuốn quanh lấy sắc bén kinh khí, những nơi đi qua không khí bị xé nứt, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng khí vết, cái kia rồi rào khí tức phảng phất muốn đem chọn cái sinh tử kỳ triệt để đánh nát, đoạn tuyệt Ứng Thuận Thiên phục sinh khả năng. Hảo cường mũi tên. Hoàng phủ Trường Hận đồng tử đột nhiên co lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một tiễn này uy lực đã viễn siêu giang hồ đỉnh phong cao thủ toàn lực nhất kích, chỉ là cái kia cố đập vào mặt như thế, liền để hắn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Kiếm Tôn cùng Như Thần sắc mặt đổi biến, vô ý thức nắm chặt trong tay binh khí, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Sinh tử kỳ là Ứng Thuận Thiên phục sinh quan trọng, nếu là bị một tiễn này hủy đi, bọn hắn tất cả mưu đồ đều muốn nước chảy về biển đông. Thế mà, sinh tử kỳ chính là thượng cổ trận pháp biến thành, do thiên địa kỳ thạch đúc thành, không thể phá vỡ, há lại tùy tiện có thể bị hủy diệt. Ầm ầm. Mũi tên cùng sinh tử kỳ ầm vang chạm vào nhau, một cỗ rồi rào vô cùng sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, giống như là biển gầm bao phủ toàn trường. Bên hồ đá vụn ào ào bay ngược, chỗ nước cạn phía trên nước động bị nhấc lên thành cao mấy thước sóng lớn, những cái kia võ công thấp giang hồ đệ tử cùng chú kiếm thành, cờ tướng thành đệ tử, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này trùng kích, ào ào bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, đều rên không thôi. Bụi mù tràn ngập, gia thiên tế nhật, toàn bộ kính ánh hồ đều đang rung động kịch liệt, phảng phất muốn bị cỗ này lực lượng lật tung. Tất cả mọi người chăm chú nhìn mặt hồ, thấp thỏm bất an trong lòng. Một lát sau, bụi mù dần dần tan đi, mọi người chăm chú nhìn lại, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lớn như vậy sinh tử kỳ vẫn như cũ vững vàng sừng sững tại kính ánh hồ phía trên, trên bàn cờ đường vẫn như cũ lóe ra quỷ dị quang mang, chỉ là bị mũi tên đánh trúng địa phương lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân, trừ cái đó ra, lại không tổn thương chút nào. Tốt kiên cố sinh tử kỳ. Đi Ác Thiền sư chắp tay trước ngực, trầm giọng cảm thán. Liên tại đám người chấn kinh tại sinh tử kỳ kiên cố lúc, một đạo thân ảnh theo nơi núi rừng sâu xa chậm rãi đi ra, rơi ở bên hồ trên một tảng đá lớn. Người này một thân màu đen trang phục, thân hình thẳng tắp, trên mặt mang theo một tấm màu đen mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi sắc bén như ương ánh mắt, có ở sau lưng một tấm phong cách cổ xưa trường cung, bên hông treo mấy chi vũ tiễn, quanh thân tản ra một cỗ khí tức lãnh liệt, chính là bắn ra mũi tên kia người. Tiễn ẩn. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trước đây chưa bao giờ trong giang hồ lộ mặt qua, nhưng vừa mới mũi tên kia chỗ cho thấy uy lực kinh khủng, đã để mọi người ở đây sợ hãi không thôi. Không có người biết lai lịch của hắn, cũng không có người biết hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng hủy thiên diệt địa một tiễn, đủ để chứng minh hắn là đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Hoàng phủ Trường Hận, Đi Ác Tiên sư, hết hy vọng sư thái đám người trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn hắn có thể cảm nhận được tiễn ẩn trên thân không có chút nào tà khí, hiển nhiên là đứng tại chính đạo bên này. Có dạng này một vị đỉnh phong cao thủ tương trợ, cho dù không cách nào hủy đi sinh tử kỳ, cũng có thể trở thành bọn hắn đối kháng Ứng Thuận Thiên cường đại trợ lực, vì bọn hắn tăng thêm không ít lòng tin. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Hoàng phủ Trường Hận đối với tiễn ẩn chắp tay nói, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Tiễn ẩn khẽ bước cằm, không có nhiều lời, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn mặt hồ sinh tử kỳ, ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kiếm Tôn cùng Như Thần tuy nhiên bị tiễn ẩn vừa mới mũi tên kia kinh diễm đến, trong lòng lóe qua vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía sinh tử kỳ trung ương, ánh mắt lộ ra cùng nhiệt nụ cười. Ứng Thuận Thiên hư ảnh ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến chân thực lên, quanh thân ma khí càng nồng đậm, như là nước thủy triều đen kịt giống như khuyết tán ra đến, rất nhanh liền đem trọn cái tính ánh hồ bao phủ trong đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp tràn ngập bằng trường, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân trầm trọng, khó có thể hô hấp. Thử, coi như nhiều một cái tiến ẩn lại như thế nào? Ma chủ đại nhân sắp trở về, các ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Kiếm Tôn lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy phách lối. Như Thần cũng nhẹ lay động quạt lông, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, ứng thuận thiên đại nhân thực lực, xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, một cái tiến ẩn, không thay đổi được cái gì. Tiếng nói vừa ra, tiến ẩn ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa đưa tay cài tên, một chi ẩn chứa sắc bén kình khí mũi tên trong nháy mắt bắn ra, trực chỉ ứng thuận thiên hư ảnh. Giết! Không thể để cho ứng thuận thiên triệt để phục sinh. Hoàng phủ Trường Hận giận quát một tiếng, tay cầm Trường Hận đao dẫn đầu xông tới, thân đao lôi cuốn lấy sát ý, hướng về ứng thuận thiên hư ảnh bổ tới. Đi ác thiên sư, hết hy vọng sư thái, tiểu trung tiên mấy người cũng ào ào kịp phản ứng, dẫn theo mỗi người đệ tử, hướng về sinh tử kỳ trung ương ma ảnh khởi xướng tấn công mạnh. Phật lực, kiếm khí, trường phong đan vào một chỗ, như là cuồng phong bạo vũ giống như hướng về ứng thuận thiên hư ảnh đập tới, mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại lực lượng, thế phải đem ma ảnh đánh nát tại trong trứng nước. Tiễn Tàng Phong cũng nắm chặt trong tay trường kiếm, theo mọi người cùng nhau trùng sát tiến lên, kiếm quang sắc bén, chiêu chiêu trực chỉ ma ảnh yếu hại. Tại tiễn ẩn chỉ huy dưới, mọi người tề tâm hiệp lực, không ngừng mà công kích tới ứng thuận thiên hư ảnh, thế công mãnh liệt, sát khí đằng đằng. Thế mà, đây hết thảy trung quy là phí công. Ứng thuận thiên hư ảnh tuy nhiên còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, lại ẩn chứa 500 năm trước lực lượng kinh khủng, mọi người công kích rơi ở trên người hắn, như là đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách tạo thành mảy may tổn thương, thậm chí ngay cả để hắn hư ảnh ngừng dừng một chút đều làm không được. Ma ảnh vẫn tại chậm rãi ngưng tụ, ma khí càng nồng đậm, uy áp cũng càng ngày càng mạnh, mọi người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, công kích tốc độ càng ngày càng chậm, trên mặt đều lộ ra mỏi mệt cùng vẻ ngưng trọng. Không bao lâu, sinh tử kỳ trung ương ma khí bỗng nhiên tăng vọt, một đạo thương lão mà thẳng tắp thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, cặp mắt kia đen như mực, không có chút nào lộng lẫy, lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí cùng thâm nhập cốt tủy gian tà. Ứng thuận thiên thân ảnh đã triệt để chân thực, hắn thân mang màu đen trường bào, quanh thân ma khí lở lở, tóc hoa râm, khuôn mặt tiểu tụy, lại tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng khí tức, dường như toàn bộ thiên địa đều tại hắn trưởng không bên trong. 500 năm. Ứng thuận thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm thương lão mà khàn khàn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, như là chuông lớn giống như vang vọng toàn bộ kính ánh hồ, truyền vào trong thai của mỗi người. Bản tọa rốt cục tỉnh lại. 500 năm trước thủ, hôm nay liền muốn từng cái thanh tẩy. Toàn bộ thiên hạ đều muốn bị bản tọa thống nhất, sở hữu phản kháng bản tọa người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lời này dường như sấm sét nổ vang tại mọi người bên tai, cường đại âm ba chi lực trực tiếp đem mọi người ở đây chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, không ít người lảo đảo lui lại, khắp khuôn mặt là kinh hoàng thất thố, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. 500 năm trước ứng thuận thiên hoành hành thiên hạ kinh khủng truyền thuyết, như là như ác mộng hiện lên ở mọi người não hải bên trong, để bọn hắn theo trong đáy lòng cảm thấy e ngại. Đương nhiên, Kiếm Tôn cùng Như Thần trên mặt cũng lộ ra mừng như điên nụ cười, bọn hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với ứng thuận thiên cung kính hành lễ, trăm miệng một lời, cung nên ma chủ rời núi. Nguyện vì ma chủ ra sức châu ngựa, trợ ma chủ nhất thống thiên hạ. Bọn hắn chờ đợi một ngày này đã quá lâu, chỉ cần phụ thuộc vào ứng thuận thiên, bọn hắn liền có thể mượn nhờ ma chủ lực lượng, thực hiện dã tâm của mình, xưng bá giang hồ, trưởng khống thiên hạ. Ứng thuận thiên nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Kiếm Tôn cùng Như Thần, không có quá nhiều biểu lộ, dường như hai người chỉ là dưới chân hắn con kiến hôi. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi di động, rơi vào tiến ẩn, hoàng phủ Trường Hận, đi ác thiền sư bọn người trên thân, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Các ngươi con kiến hôi, cũng dám ngăn trở bản tọa phục sinh. Ứng thuận thiên ngữ khí băng lãnh, đưa tay tùy ý vung lên. Một cỗ rồi rào vô cùng ma khí trong nháy mắt bộc phát ra, như là màu đen như cuồng phong hướng về mọi người bao phủ mà đi. Tiến ẩn, hoàng phủ Trường Hận đám người sắc mặt đột biến, đội vàng vận chuyển nội lực ngăn cản, lại căn bản là không có cách chống lại cái này cố khủng bố lực lượng. Phúc. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Tiến ẩn, hoàng phủ Trường Hận, đi ác thiên sư, hết hy vọng sư thái, tiểu trung tiên, Tiến Tàng Phong bọn người, ào ào bị cỗ này ma khí đánh bay ra ngoài, trung điệp đụng ở bên hồ đá ngầm hoặc trên cây khô, miệng phun máu tươi, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, khó có thể động đậy. Bọn hắn trên thân quần áo bị ma khí xé rách, lộ ra trên da hiện đầy màu đen đường vân, hiển nhiên là thụ nội thương rất nặng. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Ứng thuận thiên thực lực, xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều, chỉ là tùy ý bung lên, liền đem bọn hắn những thứ này giang hồ đỉnh phong cao thủ đều trọng thương, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Lũ sâu kiến, đều cho bản tọa đi chết. Ứng thuận thiên lộ ra một vẻ gian tà nụ cười, trong mắt sát ý càng đậm, đưa tay lần nữa ngưng tụ ma khí, chuẩn bị phát động nhất kích chí mệnh, đem mọi người ở đây đều diệt sát, triệt để thanh trừ trở ngại chính mình nhất thống thiên hạ chướng ngại. Kiếm Tôn cùng Như Thần quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, nhìn lấy sắp bị diệt sát mọi người, trong lòng thoải mái không thôi. Tại bọn hắn cái nhìn, từ nay về sau, giang hồ liền chính là ứng thuận thiên thiên hạ, mà bọn hắn cũng sẽ thành người trên người. Thế mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang đột nhiên bạo phát. Vâng. Một cỗ không ai bằng khí thế mênh mông trong nháy mắt theo hư không bên trong tràn ngập ra, như núi lớn nghiền ép toàn trường, trong nháy mắt liền đem ứng thuận thiên quanh thân ma khí xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cỗ khí tức kia uy nghiêm mà cuồn cuộn, mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, làm cho cả kính ánh hồ đều trong nháy mắt an tĩnh lại, liền hồ nước đều đình chỉ ba động, trong không khí sát ý cùng hoảng sợ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại sinh tử kỳ cái khác trên mặt hồ. Hắn đứng chắc tay, dưới chân dẫm lên bình tĩnh hồ nước, như là đạp ở đất bằng phía trên, quanh thân khí tức bình tĩnh không lay động, lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi cường đại uy áp, dường như hắn chính là cái này thiên địa chủ thể. Tô Dật, hắn rốt cục xuất hiện. Chương 529, diệt. Chương 529, diệt. Tô Dật xuất hiện, cái kia cỗ không người có thể thất quần quận khí tức như là màn trời ép xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kính ánh hồ. Nguyên bản quần quận ma khí bị gột rửa không còn, lạnh thấu xương uy áp để mặt hồ gợn sóng tận nơi thở, liền tiếng gió gào thét đều giống như bị đông cứng, thiên địa ở giữa chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Toàn bộ người ánh mắt đều chết dừng lại trên mặt hồ cái kia đạo áo trắng thân ảnh phía trên, mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, đồng tử thích chặt, não hải bên trong trống rỗng. Cái kia là như thế nào một tôn tồn tại? Áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, chắp tay đứng ở bình tĩnh trên mặt hồ, thân ảnh thẳng tắp như cô phong kình tùng, quanh thân khí tức nhìn như bình thản không gợn sóng, lại lộ ra một cỗ bệ nghệ hoàn vũ ba khí, dường như đưa tay liền có thể phúc vân phiên vũ, dậm chân liền có thể chấn động sơn hà. Chỉ là xa xa nhìn qua, liền để người theo linh hồn chỗ sâu sinh ra kính sợ, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Hoàng phủ Trường Hận chống đỡ tàn phá thân thể muốn đứng lên, lại bị cổ uy áp vô hình kia chết ngăn chặn, đầu gối không bị khống chế như nứt ra, trong lòng lại dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn nằm dạp trên mặt đất, hành quỳ bái chi lễ, lấy này biểu đạt nội tâm kính sợ. Hết hy vọng sư thái, đi ác thiền sư bọn người cũng là như thế, bọn hắn tu vi cao thầm, cả đời ngạo cốt, lại tại lúc này liền ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Dật giúp khí đều không có, toàn thân cứng ngắc, khí huyết ngưng trệ, chỉ có thể chật vật co quắp ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Yến Tàng Phong che ngực vết thương, kinh ngạc nhìn qua mặt hồ áo trắng thân ảnh, khuôn mặt trẻ tuổi phía trên viết đầy khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cường đại người, cái kia cố uy áp viễn siêu ứng thuận tiền, thậm chí để hắn liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến, chỉ còn lại có thật sâu thần phục chi ý làm người ta khiếp sợ nhất không ai qua được tiếng ẩn. Hắn tự cao thực lực cao cường, một tiếng có thể phá thiên quân, từ trước đến nay cao ngạo bất quần, từ trước tới giờ không đem thiên hạ cao thủ để ở trong mắt. Có thể giờ phút này, đối mặt Tô Dật quanh thân tản ra khí tức, hắn phía sau lưng lại lặng yên chảy ra mồ hôi lạnh, nguyên bản thẳng tắp thân thể hơi hơi cong người, cao ngạo đầu không tự giác dưới đất thấp dưới. Cặp kia sắc bén như ưng trong ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ, lại không nửa phần trước kia kiệt nào. Giữa sân duy nhất có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ có vừa mới hoàn toàn khôi phục ứng thuật thiên. Quanh người hắn ma khí lần nữa phun trào, nỗ lực ngăn cản cái kia cố kinh khủng uy áp, có thể ma khí vừa mới chạm đến Tô Dật khí tức, tựa như cùng băng tuyết ngộ nắng ấm giống như cấp tốc tăng dã, căn bản là không có cách trèo chống một lát. 500 năm trước, hắn hoành hành thiên hạ, không người là đối thủ, sớm thành thói quen bệ nghệ chúng sinh cảm giác, có thể hôm nay nhìn thấy Tô Dật, hắn trong lòng lại lần thứ nhất sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ, dường như người trước mắt đưa tay liền có thể đem hắn triệt để chôn vùi. Hắn đồng tử chăm chú nhìn Tô Dật, khuôn mặt ngưng trọng tới cực điểm, tiểu tụy ngón tay run nhẹ nhẹ, quanh thân khí tức đều biến đến hỗn loạn lên. Sống mấy trăm năm, hắn thấy qua vô số đỉnh phong cao thủ, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đã cho hắn như thế cảm giác gáp bách mãnh liệt, trước mắt nam tử mặc áo trắng này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mọi người tại đây trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc. Người này là ai? Vì sao chưa bao giờ trong giang hồ từng nghe nói hắn danh hiệu? Hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Là ngẫu nhiên đi ngang qua, vẫn là sớm có dự mưu. Càng quan trọng hơn là, hắn lại trợ giúp một bên nào? Là trợ giúp bọn hắn những thứ này muốn ngăn cản ứng thuận thiên người, vẫn là cùng ứng thuận thiên, kiếm tôn bọn người thông đồng làm vậy. Tất cả mọi người rõ ràng, Tô Dật thực lực đã cường đại đến nghịch thiên cấp độ, hắn chỉ dựa vào ra sân liền chấn nhiếp toàn trường, liền ứng thuận thiên đều tâm sinh sợ hãi. Chỉ cần hắn lựa chọn tương trợ một phương nào, phía kia tất nhiên có thể nắm giữ tính tuyệt đối thắng lợi. Hôm nay kính ánh hồ chiến cục cũng đem triệt để bị hắn sửa chữa. Kiếm tôn cùng như thần co quắp ngồi dưới đất, trên mặt sớm đã không có trước đó đắc ý cùng phép lối, chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu cùng bất an. Bọn hắn muốn cho là ứng thuận thiên khôi phục sau liền có thể trưởng không hết thảy, có thể Tô Dật xuất hiện, lại làm cho bọn hắn tất cả mưu đồ đều biến đến tràn ngập nguy hiểm. Nếu là Tô Dật lựa chọn đối phó bọn hắn, đừng nói nhất thống thiên hạ, chỉ sợ hôm nay bọn hắn tất cả mọi người muốn táng thân nơi này. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im, tất cả mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú khóa tại Tô Dật trên thân chờ đợi lấy hắn động tác, trong lòng đã chờ mong lại tâm thần bất định. Không biết qua bao lâu, ứng thuận thiên rốt cục chậm rãi ổn định hỗn loạn khí tức. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng sợ hãi, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Dật, thanh âm khàn khàn nhưng như cũ mang theo một tia còn sót lại uy nghiêm, chậm rãi mở miệng, "Ngươi rất mạnh." Ba chữ này là hắn phát ra từ nội tâm tán thành. Sống mấy trăm năm, hắn cực ít sẽ đối với người nói ra nếu như vậy, có thể đối mặt Tô Dật, hắn không thể không thừa nhận, người trước mắt thực lực viễn siêu hắn tưởng tượng. "Ngươi đến tột cùng là ai?" Ứng Thuận Thiên thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Đột nhiên tới đây, vì chuyện gì?" Hắn tất cần biết Tô Dật thân phận cùng mục đích, nếu là đối phương cũng không có ác ý, có lẽ còn có cứu vãn chỗ trống. Nếu là đối phương kẻ đến không thiện, hắn cũng có thể sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị, dù là hắn biết chính mình khả năng căn bản không phải Tô Dật đối thủ. Mọi người tại đây cũng ào ào bên hai, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, muốn biết vị này thần bí cường giả lai lịch. Tô Dật đứng ở trên mặt hồ, ánh mắt lãnh đạm đảo qua toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ứng thuận thiên trên thân, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn thanh âm bình tĩnh không lay động, lại dường như sấm sét nổ vang tại toàn bộ kính ánh hồ, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Tô Dật, là đến giết ngươi. Ngắn ngủi 6 cái chữ, đơn giản rõ ràng, lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí cùng sát ý, trong nháy mắt đem tại trường tất cả mọi người chấn nhất trụ. Không nghĩ tới, người trước mắt lại là Tô Dật, Tô Vương gia. Cái kia tên tuổi vang vọng người trong thiên hạ. Diễn ứng thuận tiên. Hoàng phủ chứng hận, hết hy vọng sư thái bọn người trong mắt trong nháy mắt lóe qua một tia cuồng hỉ, nguyên bản trong sự tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hừng hực hy vọng. Tô Dật lại là tới đối phó ứng thuận tiên. Có như thế cao thủ cường đại tương trợ, hôm nay tất nhiên có thể đem ứng thuận tiên triệt để chém giết, ngăn cản trường hạo kiếp này. Tiễn ẩn cũng đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn không nghĩ tới, Tô Dật vậy mà như thế trực tiếp, vừa mở miệng liền muốn tiêu diệt ứng thuận tiên, có hắn tương trợ, hôm nay chi chiến, phần thắng tăng nhiều. Kiếm Tôn cùng như thần sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Tô Dật lại là tới giết ứng thuận tiên. Vậy bọn hắn những thứ này phụ thuộc vào ứng thuận tiên người, chẳng phải là cũng muốn cùng nhau gặp nạn? Ứng thuận tiên đồng tử đột nhiên thích chặt, trên mặt ngưng trọng trong nháy mắt hóa thành nổi giận, quanh thân ma khí lần nữa điên cuồng phun trào, tuy nhiên vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Tô Dật áp, lại lộ ra một cỗ cá chết rách lưới điên cuồng, cuồng vọng. Bản tọa chính là thiên mệnh sở quy, 500 năm sau trọng lâm thế gian, há có thể bị ngươi cái này tiểu bối diệt sát. Hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính lực lượng. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ Tô Dật thực lực, lại cũng có được chính mình tiêu ngạo. 500 năm trước hắn chính là thiên hạ vô địch tồn tại, bây giờ khởi tử hoàn sinh, thực lực mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng viễn siêu năm đó, há có thể tùy tiện nhận vua. Tiếng nói vừa ra, ứng thuận thiên mãnh liệt giơ tay, quanh thân ma khí điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một cái to lớn hắc sắc ma trưởng, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Tô Dật hung hăng vút tới. Ma trưởng những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai rủa khiếu, mặt hồ bị đánh ra một đạo to lớn khe rãnh, màu đen ma khí giống như nước thủy triều cuốn tới, uy thế kinh khủng để mọi người tại đây lần nữa cảm thấy tim đập nhanh. Chương 530, không cam tâm. Chương 530, không cam tâm. Màu đen ma trưởng lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa đáp xuống, lòng bàn tay phun trào ma khí quần quật như mực, những nơi đi qua, mặt hồ bị sinh sinh xé rách ra một đạo vài thước rộng khe rãnh, màu đen khí lãng bao phủ tứ phương, liền bên bờ đá ngầm đều bị ma khí ăn mòn xì xì rung động, toát ra hết lần này tới lần khác khói đen. Cái kia cố rồi giáo uy áp, để bản liền trọng thương hoàng phủ trưởng hận chờ người khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được lần nữa ho ra máu tươi, thân hình lão đảo muốn ngã, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng. Ứng thuận thiên chính là 500 năm trước ma đạo cử bá, một thân ma công thâm bất khả chắc, bây giờ khởi tử hoàn sinh, mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục đỉnh phong thực lực, có thể cái này ngưng tụ toàn thân ma khí một kích, đã viễn siêu giang hồ bất luận cái gì đỉnh phong cao thủ cực hạn, phóng nhãn toàn bộ tốc hướng giang hồ, không ai cản nổi. Tô Dật mặc dù thực lực kinh người, có thể đối mặt dạng này nhất kích chí mệnh, thật có thể bình yên vô sự sao? Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, chăm chú nhìn trong mặt hồ hai đạo thân ảnh, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Ma chủ đại nhân uy vũ. Kiếm Tôn cùng như thần nhãn bên trong nháy mắt lóe qua một tia cuồng hỉ cùng chờ mong, cao giọng hô. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo màu đen ma trưởng, dường như đã thấy Tô Dật bị ma khí thôn phệ, thịt nát xương tan chẳng cảnh. Ứng thuận thiên là bọn hắn hy vọng cuối cùng, chỉ cần ứng thuận thiên có thể đánh bại Tô Dật, bọn hắn không chỉ có thể bảo trụ tính mệnh, còn có thể mượn ma chủ dư uy tiếp tục mưu đồ xưng bá giang hồ đại nghiệp, trước đó tất cả nỗ lực đều muốn có chỗ hồi báo. Tô Dật đứng ở bình tĩnh trên mặt hồ, áo trắng như tuyết, thân ảnh thẳng tắp như tùng, đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, trong suốt trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng, liền lông mày cũng không từng nhíu một cái. Trong mắt hắn, ứng thuận tiên cái này cái gọi là hủy thiên diệt địa công kích, bất quá là con kiến hôi lay cây, yếu ớt không chịu nổi, căn bản không đáng giá nhắc tới. 500 năm trước ma đạo cự bá lại như thế nào? Khởi tử hoàn sinh thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm nhu cùng lực lượng, cũng chỉ là phí công. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, động tác ung dung không nổi, không có chút nào gấp rút cảm giác, dường như chỉ là tại tùy ý phủi nhẹ ống tay áo phía trên hạt bụi. Theo hắn đưa tay động tác, quanh thân nhìn như bình tĩnh khí tức đống nhiên phun trào, một cỗ vô hình rồi rào khí kình lặng yên bạo phát, cái kia khí kình tinh khiết mà cuộn cuộn, không có chút nào tà khí, lại mang theo bệ nghệ hoàn vũ ba khí, như là cửu thiên phía trên chiếu nghiêng xuống lôi đỉnh, lại như lao nhanh không thôi giang hải, trực tiếp hướng về ứng thuận thiên màu đen ma trưởng đánh tới. Phốc phốc, không có trong dự đoán kinh thiên động địa tiếng va chạm, chỉ có một tiếng nhẹ như là đầu ngón tay đâm thủng bọt biển tiếng vang. Một giây sau, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Ứng thuận thiên hao phí toàn thân ma khí ngưng tụ mà thành màu đen ma trưởng, tại Tô Dật cái này tùy ý vung lên chỗ bạo phát khí kình trước mặt, lại như cùng yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt bị hoành đến vỡ nát. Màu đen ma khí giống như nước thủy triều chạy từ phía, nhưng lại tại tiếp xúc đến Tô Dật khí kình trong nháy mắt, như là băng tuyết ngộ nắng ấm giống như cấp tốc tan rã, hóa thành hết lần này tới lần khác khói xanh, tiêu tán trong không khí, liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Sao? Làm sao có thể? Ứng thuận thiên la thất thanh, đồng tử đống nhiên thích chặt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng hoảng sợ. Tiểu Thụy gương mặt bởi vì cực hạn kinh ngạc mà vặn béo biến hình. Hắn sống mấy trăm năm, một thân ma công đang phong tạo cực, 500 năm trước hành hành thiên hạ, không người là đối thủ, cho dù là kỳ thánh kiếm tổ, cũng chỉ có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Bây giờ hắn khởi tử hoàn sinh, tự tin thực lực dù chưa đỉnh phong, nhưng cũng viễn siêu thường nhân, một kích này càng là hắn toàn lực ứng phó, thật không nghĩ đến, lại bị Tô Dật dễ dàng như vậy phá giải. Mà lại phá giải đến như thế nhẹ nhõm, như thế tùy ý, dường như hắn toàn lực nhất kích, tại trong mắt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Phần này chấn kinh, xa so với tử vong mang tới hoảng sợ càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại Tô Dật trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Không đợi ứng thuận thiên theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, Tô Dật cái kia cổ vô hình khí kình đã xuyên thấu phá toái ma trường, như là như mũi tên rời cùng hướng về bản thân hắn bao phủ mà đi. Ứng thuận thiên sắc mặt đại biến, vãi cả linh hồn, vô ý thức muốn nghiêng người né tránh, nhưng hắn vừa mới động niệm đầu, liền kinh hãi phát hiện chính mình thân thể đã sớm bị Tô Dật quanh thân tản ra kinh khủng uy áp chết giam cầm, như là bị đinh ngay tại chỗ, toàn thân đều không thể động đậy mảy may, liền thể bên trong ma khí đều biến đến vướng nhíu lên, căn bản là không có cách điều động nửa phần. Không, bản tọa không cam tâm. Ứng Thuận Thiên phát ra một tiếng tuyệt vọng mà điên cuồng nổ hống, trong mắt phủ đầy tia máu, thể nội còn sót lại ma khí điên cuồng vận chuyển, như là thú bị nhốt giống như muốn tránh thoát Tô Dật giam cầm. Màu đen ma khí tại quanh người hắn kịch liệt cuộn, nỗ lực xông phá tầng kia vô hình công xiềng, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều như là đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách dùng chuyển Tô Dật uy áp mảy may. Hắn không cam tâm, hắn chờ đợi 500 năm mới lấy phục sinh, còn chưa kịp nhất thống thiên hạ, còn chưa kịp báo năm đó thủ, sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Tô Dật ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy Ứng Thuận Thiên phí công giấy rủa, trên mặt không có chút nào vẻ thương hại. Đối với Ứng Thuận Thiên loại này làm nhiều việc gắt, hai tay dính đầy người vô tội máu tươi, sau khi chết còn mưu toan phục sinh tiếp tục làm hại thiên hạ ma đầu, căn bản không đáng đồng tình, càng không cần thủ hạ lưu tình. Hắn tồn tại, bản thân liền là đối thiên hạ thương sinh uy hiếp, hôm nay đã gặp gỡ, liền muốn đem triệt để diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đầu ngón tay hắn hơi động một chút, cái kia cố bao phủ hướng Ứng Thuận Thiên kình khí vô hình trong nháy mắt gia tốc, mang theo dồi dào vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh trúng vào Ứng Thuận Thiên thân thể. Vâng. Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang đống nhiên bạo phát, Ứng Thuận Thiên thân thể tại ma khí cùng Tô Dật khí kình trong đụng chạm ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời cùng thiên nát, bay là tả vẩy xuống mặt hồ, nhuộm đỏ một mảnh hồ nước. 500 năm trước hành hành thiên hạ, khiến giang hồ sinh linh đổ thán ma đạo cự bá Ứng Thuận Thiên, 500 năm sau trải qua khó khăn chắc trở khởi tử hoàn sinh, lại ngay cả Tô Dật một chiêu đều không có thể tiếp được, liền lần nữa thân tử đạo tiêu, triệt để hồn phi phách tán, không còn có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Theo Ứng Thuận Thiên triệt để hủy diệt, quanh người hắn lưu lại sau cùng một tia ma khí cũng tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tính ánh hồ trên không cái kia làm cho người hít thở không thông tà áp uy áp trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều, không khí đều biến đến tươi mát lên. Nguyên bản âm trầm sắc trời dường như đều sáng mấy phần, mặt hồ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là cái kia một mảnh bị nhuộm đỏ hồ nước, còn như nói vừa mới trận kia kinh thiên động địa quyết đấu. Tại trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ngu ngơ, như là như pho tượng cứng tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm, liền hô hấp đều quên. Một chiêu, chỉ một chiêu. Cái kia để bọn hắn tất cả mọi người thúc thủ vô sách, tâm sinh sợ hãi, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có Ứng Thuận Thiên, lại bị Tô Dật một chiêu thì triệt để diệt sát. Vị này đột nhiên xuất hiện, tên là Tô Dật thần bí cường giả, thực lực vậy mà kinh khủng đến loại này tình trạng. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi, lật đổ bọn hắn đối võ công sở hữu lý giải. Tại Tô Dật trước mặt, cái gọi là đỉnh phong cao thủ, ma đạo cử bá, đều như là con kiến hôi không chịu nổi một kích, loại này thực lực vô địch, quả thực như là thần minh. Hoàng phủ Trường Hận chống đỡ tàn phá thân thể, chậm rãi đứng người lên, ánh mắt kính sợ nhìn qua mặt hồ cái kia đạo áo trắng thân ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn cả đời sông sáo giang hồ, thấy qua vô số đỉnh phong cao thủ, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể giống Tô Dật dạng này, cầm giữ có như thế nghịch thiên thực lực, một chiêu diệt sát Ứng Thuận Thiên, loại này thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chuyện hôm nay, đã định trước sẽ thành hắn cả đời đều không thể quên ký ức, cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc Tô Dật cái tên này. Hết hy vọng sư thái, đi ác thiên sư, Cựu Trung Tiên mấy người cũng nào nào dễ dỗi lấy đứng người lên, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ, đối với Tô Dật phương hướng, không tự giác lộ ra cùng kính thần sắc. Bọn hắn trước đó còn đang vì ngăn cản Ứng Thuận Thiên mà liều mạng tử phân chiến, thậm chí làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ xuất hiện dạng này một vị thần bí cường giả, nhẹ nhõm liền giải quyết trận này liên quan đến giang hồ tồn vong hạo kiếp. Tiên ẩn cũng chậm rãi đứng thẳng lên không người thân thể, cặp kia sắc bén như ưng trong ánh mắt, giờ phút này chỉ còn lại có thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ, không còn có nửa phần trước kia kiệt nào. Hắn tự cao tiên thuật vô song, thực lực cao cường, nhưng tại Tô Dật trước mặt, hắn mới hiểu được cái gì gọi là chân chính vô địch, chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng mọi người rung động kính sợ khác biệt, Kiếm Tôn cùng như thần tắc triệt để co quắp ngồi dưới đất, mặt xám như tro, ánh mắt trống rỗng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Ứng Thuận Thiên chết rồi, bọn hắn hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt. Tô Dật liền Ứng Thuận Thiên đều có thể một chiêu diệt sát, muốn giết bọn hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Bọn hắn trước đó tất cả mưu đồ, tất cả dạ tâm, đều tại Tô Dật cái này một trường phía dưới, biến thành bọt nước chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong kết cục. Tô Dật đứng ở trên mặt hồ, áo trắng như tuyết, thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp. Hắn ánh mắt lãnh đạm đảo qua co quắp ngồi dưới đất, như là chó mất chủ giống như Kiếm Tôn cùng như thần, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, trong mắt không có chút nào nhiệt độ. Ứng Thuận Thiên đã diệt, trận này giang hồ hạo kiếp đã lắng lại, có thể những thứ này trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc gian tà chi đồ, cũng tuyệt không thể bỏ qua. Kiếm Tôn vì phục sinh Ứng Thuận Thiên, giết hại vô tội bộ tộc, làm nhiều việc ác. Như thần tâm cơ thâm trầm, trong bóng tối mưu đồ, trợ trụ vi ngược, hai người đều tội đáng chết vạn lần, hôm nay liền muốn để bọn hắn vì mình hành động, nỗ lực vốn có đại giới. Hắn chậm rãi nhấc chân lên, như là đạp ở đất bằng giống như hướng về bên bờ đi đến, mỗi một bước rơi xuống, mặt hồ đều nổi lên một vòng nhàn nhạt gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển hắn thẳng tắp thân ảnh. Theo hắn tới gần, một luồng áp lực vô hình lần nữa tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ hướng Kiếm Tôn cùng như thần, để hai người thân thể run càng thêm lợi hại, liền muốn khóc cũng khóc không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dật từng bước một đến gần chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Chương 531, lên đường. Chương 531, lên đường. Ma khí tiêu tan kính ánh hồ bờ, Kiếm Tôn cùng như thần ngồi liệt tại đá vụn trên bãi, tiểu tụy gương mặt viết đầy cực hạn hối hận cùng không cam lòng. trong mắt quần quận lấy chưa diệt dã tâm cùng vô tận tuyệt vọng. Bọn hắn hao phí mấy chục năm tâm huyết, kiếm tôn giết hại bộ tộc Đúc Lăng Sừng Kiếm, như thần cơ quan tính toán tưởng tận ám mở sinh tử kỳ, thật vất vả mới khởi động lại 500 năm trước thượng cổ ván cờ, đem ứng thuận thiên tôn này ma đạo cự bá theo tĩnh mịch bên trong tỉnh lại. Vốn cho rằng chỉ cần ma chủ quý vị, liền có thể mượn hắn lực lượng kinh khủng quét ngang tốc hướng giang hồ, hủy diệt chỗ có trở ngại, đang đỉnh quyền thế đỉnh phong, từ đó hiệu lệnh thiên hạ, không người dám địch. Có thể ai có thể nghĩ tới, liền tại bọn hắn khoảng cách ngậm tưởng vẹn vẹn cách xa một bước lúc, Tô Dật lại hoành không xuất thế, chỉ dựa vào một chiêu liền diệt sát ứng thuận thiên, triệt để đánh nát bọn hắn tất cả mưu đồ cùng chờ mong, liền một tia lật bản cơ hội cũng không từng lưu lại. Hối hận giống như rắn độc gặm nuốt lấy bọn hắn trái tim, nếu là sớm biết gặp được tuyệt thế cường giả như vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện khởi động sinh tử kỳ, nếu là có thể lại ẩn nhẫn chút thời gian, có lẽ vẫn còn có cơ hội đạt thành dạ tâm. Có thể trên đời chưa từng thuốc hối hận, giờ phút này bọn hắn có thể làm, chỉ có tại vô tận sợ hai bên trong chờ đợi tử vong phủ xuống. Tại trường đám người ánh mắt ảo ảo tập trung tại Tô Dật trên thân, có kính sợ, có cảm kích, có rung động, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trận này chung cuộc kết thúc. Tô Dật đứng ở bên bờ, áo trắng không nhiễm trần thế, ánh mắt lãnh đạm đảo qua như là chó mất chủ hai người, không chần chờ chút nào, đưa tay liền vung ra hai nói kình khí vô hình. Khí kình phá không mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, kiếm tôn cùng như thần thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền tại khí kình trùng kích vào ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời thịt nát cùng huyết vụ, vẩy xuống đầy đất, cùng lúc trước ứng thuận thiên hạ chẳng không khác chút nào. Trợ trụ vi ngược gian tà chi đồ, cuối cùng rơi vào cái sắc không hồn kết cục. T. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, mọi người tại đây hào hào hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là chấn kinh, lập tức chuyển thành thật sâu cung kính cùng tán thưởng. Tô Dật thực lực đã cường đại đến làm cho người ngưỡng vọng cấp độ, diệt sát đỉnh phong cao thủ cùng ma đạo cự bá, lại như cùng nghiền sắt con kiến hơi nhẹ nhõm, phần này vô địch chi tư, đủ để chấn nhiếp thiên hạ, khiến chúng sinh thần phục. Tô Vương gia thực lực thông thiên, thật là thiên hạ thương sinh chi phúc. Đi Ác Thiền sư chắp tay trước ngực, cao giọng tán thưởng, trong mắt tràn đầy sùng kính. Hoàng phủ Trường Hận thu hồi trường đao, đối với Tô Dật đi xa phương hướng thật sâu bái chào, giọng thành khẩn, đa tạ Tô Vương gia xuất thủ tương trợ, bình định hạo kiếp, này ân suất đời khó quên. Hết hy vọng sư thái, tiễn ẩn mấy người cũng ào ào không mình hành lễ, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Nếu không phải Tô Dật kịp thời xuất hiện, hôm nay bọn hắn chỉ sợ sớm đã mệnh tang ứng thuận thiên chi thủ, toàn bộ tốc hướng giang hồ cũng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Dật vẫn không để ý tới mọi người cung kính cùng tán thưởng, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người tại đây, ánh mắt bình tĩnh không lay động, dường như vừa mới diệt sát ba đại cao thủ, bình định giang hồ hạo kiếp sự tình, bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn nghiêng người nhìn về phía ẩn tại đám người sau thượng quan yến, khẽ bước cằm, hai người sóng vai quay người, hướng về nơi núi rừng sâu xa đi đến, áo trắng thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ lưu lại một đạo chuyển kỳ bóng lưng, để mọi người ở đây khắc trong tâm hàm. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng, thỉnh mở ra nhận lấy. Mở ra. Tô Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 15 năm nội lực. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 năm vô địch. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim bản lượng. Đó lấy, Tô Dật cùng thượng quan yến một đường phi nhanh, móng ngựa đạp nát dọc đường yên tĩnh, gió theo bên thai gào thét mà qua, mang theo giữa rừng núi thảo một mùi thơm ngát. Thượng quan yến cưỡi tuấn mã, theo sát tại Tô Dật bên cạnh thân, nhìn lấy bên cạnh áo trắng như tuyết thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Theo quen biết đến làm bạn, nàng chứng kiến Tô Dật lần lượt lấy vô địch chi tư quét ngang cường địch, hủy diệt gian tà, nam nhân như vậy, sớm đã in dấu thật sâu ấn trong lòng nàng. Đi rất lâu, hai người chậm dần mã tốc, dọc theo quan đạo chậm rãi tiến lên. Thượng quan yến cuối cùng kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, "Tô Vương gia, tiếp đó chúng ta muốn đi đâu?" Tô Dật điềm chặt ngựa cương, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời, ánh mắt bên trong lóe qua một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, lập tức chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo chắc chắn, "Hồi Thanh Hà trấn." "Hồi Thanh Hà trấn?" Thượng quan yến đồng tử hơi sáng, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy chờ mong, nhịp tim đập cũng không khỏi đến thêm nhanh thêm mấy phần. Nàng sớm có nghe nói, Thanh Hà trấn là Tô Dật khởi nguyên chi địa, năm đó Tô Dật bắt đầu từ tòa này tiểu trấn xuất phát, từng bước một bậc khởi, thành tựu bây giờ vô thượng uy danh, chỗ đó không chỉ có gánh chịu lấy Tô Dật quá khứ, còn có hắn lập nên rất nhiều phong công vĩ nghiệp. Có thể đi hướng Tô Dật địa phương của thời, chứng kiến hắn đã từng sinh hoạt qua dấu vết, nàng trong lòng tự nhiên tràn đầy chờ mong. Đều có thể đại chi còn lại, một tia tâm thần bất định cũng lặng yên xuất hiện trong lòng. Trên giang hồ sớm có truyền văn, Tô Dật bên người hồng nhan đông đảo, từng cái đều là phong hoa tuyệt đại, tài tình xuất chúng nữ tử, các nàng làm bạn Tô Dật rất lâu, tình thâm ý soạn. Bây giờ chính mình đi theo Tô Dật trở lại Thanh Hà trấn, cùng các nàng gặp nhau, các nàng là không sẽ bài xích chính mình, sẽ hay không tiếp nhận nàng cái này kẻ đến sau. Đủ loại suy nghĩ tại não hải bên trong xoay quanh, để Thượng quan Yến không khỏi có chút khẩn trương, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt dây cương. Tô Dật tựa hồ đã nhận ra sự khác thường của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bụng ngựa, tiếp tục hướng về Thanh Hà trấn phương hướng tiến lên. Thượng quan Yến hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm thần bất định, theo sát phía sau, trong lòng đã có đối tương lai ước mơ, cũng có đối gặp nhau bất an, phức tạp tâm tình đan vào một chỗ, để đoạn này đường về nhiều hơn mấy phần khác tư vị. Hai người ra roi thúc ngựa, tiêu tiêu sái sái, rất nhanh liền đã tới Thanh Hà trấn. Vừa bước vào tiểu trấn địa giới, Thượng quan Yến liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy đường đi rộng lớn sạch sẽ, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, hàng hóa rực rỡ muôn màu, tới lui người đi đường nối liền không dứt, trên mặt đều là mang theo an ổn nụ cười hạnh phúc. Hai đồng nhóm tại trên đường phố chơi đùa đùa giỡn, đám lái buôn nhiệt tình hét lớn, trong không khí tràn ngập thức ăn hương khí cùng khói lửa, một phái phồn vinh hưng thịnh, an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Cùng địa phương khác hỗn loạn khác biệt, Thanh Hà trấn trật tự rành mạch, liền tới lui xe ngựa đều được chạy nhanh đến đâu vào đấy, không nhìn thấy mảy may loạn tượng. Thượng quan Yến trong lòng âm thầm kinh thán, truyền văn quả nhiên không giả, Thanh Hà trấn có thể có cảnh tượng như vậy, tất nhiên không thể rời bỏ Tô Dật chữa trị, càng không thể rời bỏ bên cạnh hắn người dốc lòng quản lý. Hai người dọc theo đường đi chậm rãi tiến lên, rất nhanh liền đi tới trong trấn trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này khí thế rộng rãi, nhưng lại không mất lịch sự tao nhã, đỏ thắm đại môn phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, trước cửa treo một khối bảng hiệu, trên đó viết Tô phủ hai chữ, bút lực mạnh mẽ, lộ ra một cỗ bất phàm khí thế. Giờ phút này, trước cửa phủ đệ sớm đã đứng đầy người, cầm đầu mấy cái vị nữ tử đều là dung mạo tuyệt thế, khí chất khác nhau. Hoàng Dung một thân xanh nhạt quần áo, mặt mày linh động, lộ ra một cỗ thông tuệ dịu dàng chi khí, Yêu Nguyệt toàn thân áo trắng, thanh lãnh cao ngạo, quanh thân tản ra nhàn nhạt xa cách cảm giác, lại khó nén khuynh thành chi tư, Đông Vương bất bại mặc áo đỏ, phong hoa tuyệt đại, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo vài phần thoải mái, kinh nghe một bộ áo xanh, dáng người uyển chuyển, khí chất thanh lãnh, nhưng lại có đặc biệt một vị, hoàn toàn một thân phần váy, đáng yêu rung động lòng người. Ánh mắt linh động, mang theo vài phần hồn nhiên đáng yêu. Các nàng sau lưng, còn đứng lấy mấy vị thị nữ cùng phụ bên trong hạ nhân, đều là thần sắc cung kính, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hiển nhiên, các nàng sớm đã biết được Tô Dật trở về tin tức, cố ý chờ đợi ở đây. Làm Tô Dật thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt lúc, chúng nữ trong mắt trong nháy mắt lóe qua một vẻ vui mừng cùng hưng phấn, thanh lãnh không khí trong nháy mắt bị đánh phá. Phu quân, Hoàn Đoàn dẫn không nhịn được trước, mềm mại hô một tiếng, dẫn theo váy liền hướng về Tô Dật chạy tới, khắp khuôn mặt là nhảy cẫng. Hoàng Dung cũng bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy ý cười, ôn nhu nói, "Vương gia, ngươi có thể tính trở về." Yêu Nguyệt, Đông Vương bất bại, Kinh Nghê ba người dù chưa giống Hoàn Đoàn như vậy vội vàng, nhưng cũng chậm rãi đi lên trước, ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng mừng rỡ cùng tưởng niệm, chỉ là trở ngại tự thân khí chất, chưa từng quá nhiều biểu lộ. Chúng nữ ào ào xuống tới, một năm miệng mười nói tưởng niệm ngữ điệu, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng quan tâm, trước cửa phủ đệ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Tô Dật nhìn trước mắt chúng nữ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, mấy ngày liên tiếp buôn ba mọi mệt dường như trong nháy mắt tiêu tán, trong lòng tràn đầy an ổn cùng thoải mái. Một bên Thượng Quan Yến nhìn lấy cái này một màn, trong lòng tâm thần bất định không khỏi càng sâu, vô ý thức lui về sau lui, có chút chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào tự xử. Hoàng Dung trước hết chú ý tới Tô Dật bên cạnh Thượng Quan Yến, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức cười đi lên trước, chủ động kéo Thượng Quan Yến tay, ngựa khí thân thiết ôn hòa, về sau chúng ta cũng là tỉ muội, nhanh theo chúng ta vào phủ đi, chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt thịt rượu, vì ngươi cùng vương gia bày tiệc mời khách. Yêu Nguyệt cũng nhìn về phía Thượng Quan Yến, thanh lãnh ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nhu hòa, khẽ bước cằm, xem như chào hỏi. Đông Phương bất bại nét miệng lên một vệt ý cười, ngựa khí thoải mái, đã tới, chính là người một nhà, không cần câu nệ. Kinh Nghê cùng Đoàn Đoàn mấy người cũng ào ào cười phụ họa, ánh mắt thân mật, không có chút nào bài xích chi ý cảm nhận được chúng nữ nhiệt tình cùng thân mật. Thượng Quan Yến trong lòng tâm thần bất định trong nháy mắt tiêu tán vô tung, thay vào đó là tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Nàng không nghĩ tới, chúng nữ vậy mà như thế tiếp nhận nàng, phần này bao dung cùng thiện ý, để nàng trong lòng vô cùng ấm áp. Nàng khẽ bước cằm, nói khẽ, đa tạ các vị tỷ tỷ. Nói, liền tại chúng nữ chen chúc dưới, cùng Tô Dật cùng nhau đi vào Tô phủ. Đêm đó, Tô phủ răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, phủ bên trong thiết yến, sao chúc không ngừng bên hai. Bọn thị nữ bưng thức ăn tinh xảo cùng mỹ tiểu xuyên thẳng qua ở giữa, chúng nữ ngồi vây quanh tại Tô Dật bên cạnh, vừa nói vừa cười, bầu không khí náo nhiệt mà ấm áp. Hoàng Dung am hiểu chủ nghệ, tự mình xuống bếp làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon, sắc hương vị đều đủ, dẫn tới mọi người liên tục tán thưởng, Hoàn Đoàn hoạt bát hiếu động, thỉnh thoảng giảng chút chuyện lý thú, chọc cho mọi người cười ha ha. Yêu Nguyệt cùng Đông Phương bất bại ngẫu nhiên nâng chén uống rượu, mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng dung nhập trong đó. Kinh Nghê thì an tĩnh ngồi ở một bên, thỉnh thoảng vì Tô Dật thêm kiểu, ánh mắt ôn nhu. Nhạc sư nhóm tấu lên du dương nhạc khúc, chúng nữ thân mang hoa phục, huyền chuyển mấy múa. Hoàng Dung dáng múa linh động nhẹ nhàng, như là trong rừng phi yến. Yêu Nguyệt dáng múa thanh lãnh ưu nhã, như là tiên tử dưới trăng. Đông Phương bất bại dáng múa thoải mái phong khoáng, mang theo vài phần khí khái hào hùng. Kinh Nghê dáng múa ôn nhu huyền chuyển, như là nước chảy róc rách. Hoàn Đoàn dáng múa xinh xắn đáng yêu, như là hoa gian hồ điệp. Các nàng đều có phong tư, dáng múa rung động lòng người, người xem hoa mắt, tâm thần thanh thản. Đương nhiên, vẫn còn có người cũng theo múa lên. Tô Dật ngồi tại chủ vị, trong tay bưng chén rượu, nhìn trước mắt chúng nữ phiên phiên khởi vũ thân ảnh, nghe bên tai du dương nhạc khúc cùng tiếng cười cười nói nói, trong lòng tràn đầy thoải mái cùng thỏa mãn. Trong chén mỹ tiểu thuần hương thuần hậu, cửa vào về cam, trước mắt mỹ nhân vần quanh, ôn nhu làm bạn, cuộc sống như vậy, quả thực là hưởng tề nhân chi phúc, vô cùng thư thái. Trong những ngày kế tiếp, Tô Dật liền lưu tại Thanh Hà trấn, mỗi ngày cùng chúng nữ làm bạn, hoặc cùng nhau dạo bước tại tiểu trấn đầu đường, cảm thụ phố phường yên hòa, hoặc trong phủ thưởng thức trà đánh cờ, chuyện phiếm chuyện lý thú, hoặc cùng Hoàng Dung cùng nhau nghiên cứu mỹ thực, thưởng thụ sinh hoạt thanh thản. Không có giang hồ phân tranh, không có cường địch vây quanh, chỉ có an ổn cùng hạnh phúc. Cuộc sống như vậy, để Tô Dật triệt để trầm tĩnh lại, thưởng thụ lấy hiếm thấy an nhàn thời gian. Như thế nhàn hạ thời gian qua rất lâu, Tô Dật gần như sắp muốn quên giang hồ phân tranh cùng hệ thống nhiệm vụ. Nhưng lại tại hắn coi là có thể dạng này an ổn đi xuống thời điểm, não hải bên trong đột nhiên vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở phá vỡ phủ bên trong yên tĩnh, cũng đánh gãy Tô Dật cùng chúng nữ chuyện phiếm hào hứng. Tô Dật ánh mắt ngưng lại, trong lòng hiểu rõ, cái kia tới nhiệm vụ, cuối cùng vẫn là tới. Đinh. Phát động hệ thống nhiệm vụ, bắt bái Nguyệt giáo chủ. Hình phạt, tử hình. Chương 532, Thiên Linh Đạo. Chương 532, Thiên Linh Đạo. Thanh Hà trấn Tô phủ trong đình viện, gió đêm mang theo thảo một mùi thơm ngát chậm rãi quét, dưới hiên đèn đuốc chập chờn, phản chiếu trong chén mỹ tiểu nổi lên nhỏ vụn ánh sáng. Tô Dật trong tay chén trà bằng sứ xanh vừa chạm đến bên môi, não hải bên trong liền đỗng nhiên vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, cái kia rõ ràng chỉ lệnh như là sấm sét, trong nháy mắt phá vỡ trong đình viện tĩnh mịch thanh thản. Bát bái nguyệt giáo chủ, hình phạt, tử hình. Đầu ngón tay có chút dừng lại, chén trà biên giới nhẹ đập môi dưới mũi, phát ra một tiếng cực nhẹ giòn vang. Tô Dật trong mắt nhìn qua trong chén trong suốt tử dịch, trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia hàn mang, cái kia mặt ấm áp hòa thuận vui vẻ lười biếng trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là lạnh thấu xương sát ý bái nguyệt giáo chủ cái tên này, hắn sớm có nghe nói, này người võ công không tệ, tinh thông huyền môn thuật pháp cùng kỳ môn dị thuật, càng giỏi về mê hoặc nhân tâm, lấy bái nguyệt vì danh lung lạc tín đồ, trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, chiếm cứ nam chiếu quốc nhiều năm, một tay che trời. Những năm gần đây, hắn bị mở rộng thế lực, vững chắc địa vị, giết hại đối lập, giết hại vô tội, vô số dân chúng bởi vì hắn trôi dạt khắp nơi, rất nhiều môn phái bị hắn nổ tận gốc, trên tay nhiễm máu tươi sớm đã rót thành giang hải, là trong giang hồ công nhận định phong gian tà, càng là cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Nhan hạ thời gian cuối cùng ngắn ngủi, thế gian gian tà chưa trừ, giang hồ hạo kiếp liền không tính tránh thức lắng lại. Tô Dật chậm rãi đặt chén trà xuống, đáy chén nhẹ đặt tại trên bàn đá, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Hắn dương mắt nhìn hướng xa phương chân trời, cảnh ban đêm thâm trầm, tinh thần ảm đạm, dường như biểu thị nam chiếu chi địa sắp nhấc lên sóng gió. Nên miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, nụ cười kia bên trong không có nửa phần nhiệt độ, chỉ có chém hết gian tà quyết tuyệt cùng chắc chắn. Bái Nguyệt giáo chủ a, đã hệ thống ban bố nhiệm vụ, đã người này làm nhiều việc ác, tội đáng chết vạn lần, vậy liền cái kia để hắn vì mình hành động nỗ lực vốn có đại giới, triệt để chung kết hắn ngập trời tội nghiệp. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tô phủ trong đình viện liền đã không có trước kia ồn ào. Tô Dật thu thập xong đơn giản bọc hành lý, đi vào đại sảnh cùng Hoàng Dung bọn người từ biệt. Chúng nữ mặc dù không muốn hắn lần nữa đi xa, biết được hắn lần này đi là vì diệt trừ gian tà, thủ hộ thương sinh, cũng chưa từng quá nhiều giữ lại, chỉ là tỉ mỉ căn dặn hắn một đường cẩn thận, chú ý an nguy. Hoàng Dung sớm đã chuẩn bị tốt trên đường cần thiết lương khô cùng dược phẩm, cẩn thận dặn dò, Bái Nguyệt giáo chủ tâm tư quỷ quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, nam chiếu chi địa lại nhiều tín đồ của hắn, ngươi lần này đi cần phải cẩn thận, như có chỗ khó, không cần cậy mạnh, sớm ngày trở về là được. Yêu Nguyệt mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cũng mắt ngậm lo lắng, nói khẽ, bảo trọng. Đông Phương Bất Bại, Kinh Nghê, và đoàn mấy người cũng ào ào mở miệng căng dặn, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng lo lắng. Tô Dật đối với chúng nữ khẽ bước cảm, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nói khẽ, yên tâm, ta rất nhanh liền về. Nói xong, hắn quay người nhanh chân đi ra Tô phủ, áo trắng thân ảnh tại nắng sớm bên trong dần dần đi xa, rất nhanh liền biến mất ở thanh hà trấn đầu đường. Không có quá nhiều dừng lại, Tô Dật một đường nam hạ, thân hình như điện, đi cả ngày lẫn đêm, ven đường chỗ qua chỗ, tránh đi rất nhiều không cần thiết phân tranh, trực tiếp hướng về Nam Chiếu quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, Tô Dật liền đã đến Nam Chiếu quốc phụ cận. Nơi này phong thổ nhân tình cùng Bắc phương hoàn toàn khác biệt, sơn lâm rậm rạp, thủy khí pha trộn, trong không khí tràn ngập đặc biệt thảo mộc cùng bùn đất khí tức, ven đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thân mang dị tộc phục sức bách tính, sắc mặt nhiều hơn mấy phần thuần phác, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, muốn đến là thụ Bái Nguyệt giáo áp bách đã lâu. Tô Dật dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên, chính suy tư như thế nào tìm hiểu Bái Nguyệt giáo chủ tung tích, não hải bên trong lại vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, đánh gãy Tô Dật suy nghĩ. Hắn hơi hơi ngừng chân, ngưng thần lắng nghe, chỉ thấy hệ thống chỉ lệnh rõ ràng truyền vào não hải. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, mang theo Triệu Linh Nhi cùng một chỗ đánh giết Bái Nguyệt giáo chủ. Nghe vậy, Tô Dật sững sờ một lát, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhíu mày, trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Triệu Linh Nhi, hắn tự nhiên sẽ hiểu cái tên này, Tiên Linh đảo chi ở nữ tử, dung mạo tuyệt thế, khí chất không linh, như là cựu thiên tiên nữ hạ phàm, bị mang theo tiên nữ tỷ tỷ danh tiếng. Tô Dật vốn là đối vị này truyền văn bên trong thánh nữ có mấy phần hiếu kỳ, muốn gặp gỡ thấy một lần, bây giờ hệ thống lại ban bố dạng này chi nhánh nhiệm vụ, ngược lại là chính hợp ý hắn. Đã như vậy, cái kia Triệu Linh Nhi ở lại Tiên Linh đảo, hắn tất nhiên muốn đi một chuyến, không chỉ có phải hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cũng muốn tận mắt nhìn một chút vị này truyền thuyết bên trong tiên nữ tỷ tỷ. Mục tiêu rõ ràng về sau, Tô Dật không chần chờ nữa, lập tức nghe ngóng Tiên Linh đảo vị trí. Nhiều lần hỏi thăm, mới hiểu Tiên Linh đảo ẩn nặc tại Nam Chiếu quốc cảnh nội một mảnh hồ nước chỗ sâu, hồ nước bốn phía hơi nước lờ lờ, lâu dài không rời, còn có trận pháp thủ hộ, tầm thường người căn bản là không có cách tới gần, muốn leo lên Tiên Linh đảo cũng không phải là chuyện dễ. Có thể những thứ này khó khăn, tại Tô Dật trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp hướng về cái kia mảnh hồ nước phương hướng mà đi. Xuyên qua rậm rạp sơn lâm, vượt qua bốn lượn dòng nước, không bao lâu, một mảnh rộng lớn hồ nước liền xuất hiện tại Tô Dật trước mắt. Hồ nước diện tích cực lớn, hồ nước trong suốt thấy đáy, phản chiếu lấy bên bờ thành sơn cây xanh, thủy khí bốc hơi, hình thành một tầng thật mỏng hơi nước, lượn lờ tại trên mặt hồ, như là tiên cảnh đồng dạng, mông lung mà tĩnh mịch. Xa xa hồ trong nội tâm, mơ hồ có thể nhìn đến một hòn đảo nhỏ hình dáng, tiểu đảo bị nước tại bao phủ, như ẩn như hiện, trên đảo thảo một cung tùm, mơ hồ có thể nhìn thấy vài tòa phong cách cổ xưa đình đài lâu các, muốn đến chính là cái kia ngăn cách Tiên Linh đảo. Tô Dật đứng ở bên hồ, dương mắt nhìn lấy giữa hồ Tiên Linh đảo, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên là khối trung linh dục tú chi địa, khó trách có thể dưỡng dục ra Triệu Linh Nhi như thế được xưng là tiên nữ tỷ tỷ nhân vật. Hắn không chút do dự, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, như cùng một con nhẹ nhàng bạch hạc, trực tiếp hướng về giữa hồ Tiên Linh đảo bay đi. Quanh thân khí tức vận chuyển, dưới chân nổi lên nhàn nhạt khí kình, vững vàng đạp ở trên mặt nước, mỗi một bước rơi xuống, hồ nước đều chỉ nổi lên một vòng nhỏ xíu gần sóng, liền bị quanh người hắn khí kình bước lên. Thân hình hắn cực nhanh, như là lưu tinh xẹt qua mặt hồ, trong nháy mắt liền xuyên qua lượn lờ hơi nước, đi tới tiên linh đảo bên bờ. Vừa đạp vào tiên linh đảo thổ địa, Tô Dật liền cảm nhận được một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, trên đảo thảo một phồn thịnh, phồn hoa như gấm, chim chóc giữa khu rừng kêu to, hồ điệp tại trong bụi hoa bay múa, không khí trong lành hợp lòng người, không có nửa phần trần thế huyên náo, chỉ có yên tĩnh cùng an lành. Trên đảo kiến trúc phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, đều là chất gỗ kết cấu, cùng chung quanh môi trường tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, khắp nơi lộ ra một cỗ tiên khí. Dọc theo trong rừng đường mòn chậm rãi tiến lên, ven đường có thể nhìn thấy không ít kỳ hoa dị thảo, có tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, có tỏa ra lấy chói lọi bông hoa, đều là thế gian hiếm thấy chân phẩm. Tô Dật chậm dần cất bộ, ánh mắt ở trên đảo đánh giá chung quanh, muốn tìm Triệu Linh Nhi tung tích. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa một mảnh bên hồ sen, truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng ca. Cái kia tiếng ca thanh tịnh cung linh, như là âm thanh tự nhiên, uyển chuyển du dương, quanh quẩn giữa khu rừng, để người nghe tâm thần yên tĩnh, tất cả bực bội cùng mỏi mệt đều trong nháy mắt tiêu tán. Tô Dật lần theo tiếng ca chậm rãi đi đến, chỉ thấy bên hồ sen ghế đá phía trên, ngồi lấy một vị thân mang màu trắng quần áo nữ tử. Chương 533, cơ người. Chương 533, cơ người. Nữ tử này chính là Triệu Linh Nhi. Bên hồ sen, luồng gió mát thổi qua, lá sen khẽ đung đưa, nổi lên tầng tầng bích sắc gợn sóng, phấn nộn hoa sen duyên dáng yêu kiều, thổ lộ lấy thanh nhã mùi thơm ngát, trong không khí tràn ngập trong veo thủy khí cùng hương hoa, tĩnh mịch đến như là thế ngoại đảo nguyên. Triệu Linh Nhi thân mang một bộ trắng thuần quần áo, tóc xanh như suối giống như tùy ý rối tung ở đầu vai, sợi tóc đen xì mềm mại sáng bóng, theo nhỏ gió nhẹ nhàng tung bay, sinh ra kẽ hở cài lấy một đóa vừa lấy xuống màu hồng nhạt hoa sen, cánh hoa kiều nộ đứt đát, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như họa. Nàng dáng người tinh tế hiểu điệu, tĩnh tọa tại bên hồ sen tảng đá xanh trên ghế, lưng eo thẳng tắp lại không hiện cứng ngắc, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt, gần như trong suốt linh khí, như là dưới ánh trăng trích tiên, không nhiễm nửa phần trần thế khói lửa, dường như thế gian tất cả vận đục cùng huyên áo đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng hơi hơi cúi đầu, ánh mắt rơi vào hồ sen bên trong chứa đựng hoa sen phía trên, trong suốt trong đôi mắt chiếu đến bích diệp phấn sen hình chiếu, tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Đầu ngón tay nhẹ nhàng thò vào trong nước, chậm rãi kích thích trong suốt hồ nước, kích thích từng vòng nhỏ vụn sóng. Trong miệng ngâm sướng một bài không biết tên ca dao, tiếng ca thanh tịnh cung linh, huyền chuyển du dương, như tiếng trời quanh quẩn giữa khu rừng, xua tán đi tất cả bực bội, để người nghe tâm thần yên tĩnh, dường như linh hồn đều bị gột rửa sạch sẽ. Tô Dật đứng tại cách đó không xa trong rừng trong bóng tối, áo trắng như tuyết, thân ảnh thẳng tắp, yên tĩnh nhìn trước mắt cái này như họa giống như chẳng cảnh, nhìn lấy cái kia mặt tinh khiết không tì vết màu trắng thân ảnh, trong mắt không tự chủ được lóe qua một tia tán thưởng. Giang hồ truyền văn quả nhiên không giả, Triệu Linh Nhi không chỉ có lấy tuyệt thế vô song dung mạo, còn có không linh tinh khiết khí chất, bộ dáng như vậy, nói là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, cũng không có không đủ. Hắn không muốn tùy tiện tiến lên quấy rầy phần này yên tĩnh, liền chỉ là yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhu hòa rơi vào Triệu Linh Nhi trên thân, kiên nhẫn chờ đợi nàng hát xong trong tay ca dao. Thế mà, ngay tại ca dao sắp rơi xuống khâu cuối cùng, bên hồ sen tĩnh mịch sắp kéo dài thời điểm, một đạo thương lão lại có lực thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ phần này an lành, người nào dám tự tiện xông vào tiên linh đạo, còn không mau mau rời đi. Tiếng nói vừa ra, một đạo thân mang vải xám quần áo lao hầu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Linh Nhi bên người, nàng thân hình hơi có vẻ không người, lại lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ứng, chăm chú nhìn chăm chú cách đó không xa Tô Dật, quanh thân tản ra một cỗ trầm ổn khí tức, hiện nhiên là vị tu vi không kém cao thủ. Người này chính là Triệu Linh Nhi mô mộ Khương Thị, nhiều năm qua một mực thủ hộ lấy tiên linh đạo cùng Triệu Linh Nhi, tính cảnh giác cực cao, hơi có dị động liền có thể phát giác. Triệu Linh Nhi bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, đột nhiên quay đầu, lần theo Khương Thị ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tô Dật, thanh tịnh trong đôi mắt trong nháy mắt hiện đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Nàng vừa rồi đắm chìm ở trong thế giới của mình, lòng tràn đầy đầy mắt đều là hồ sen mỹ cảnh cùng trong lòng suy nghĩ, lại không có chút nào phát giác được có người tới gần, nếu không phải Mộ Mộ kịp thời xuất hiện, nàng chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Tô Dật thấy mình bị phát hiện, cũng không tiếp tục cần giấu, chậm rãi theo trong rừng đi ra, áo trắng thân ảnh dưới ánh mặt trời càng thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc lại không chứa ác ý, trực tiếp nhìn về phía Khương Thị cùng Triệu Linh Nhi. Nhìn lấy hai người trong mắt không che giấu chút nào nghi hoặc cùng mơ hồ ý, Tô Dật không có quá nhiều làm nền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Ta lần này đến đây là vì mang đi Triệu Linh Nhi. Cái này vừa nói, bên hồ sen bầu không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Khương Thị cùng Triệu Linh Nhi trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt bị nồng đậm địch ý thay thế, liền trong không khí hương hoa đều dường như nhiều hơn mấy phần sắc bén. Tiên linh đảo ngăn cách nhiều năm, theo không cho phép ngoại nhân tự tiện xông vào. Trước mắt cái này nam tử xa lạ không chỉ có tùy tiện xông đảo, còn há miệng liền muốn mang đi Linh Nhi. Đây quả thực là đối tiên linh đảo khiêu khích, càng là đối với các nàng mạo phạm, các nàng làm sao có thể tiếp nhận? Triệu Linh Nhi nghi ngờ trên mặt càng sâu nặng, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy không hiểu, nàng chưa bao giờ thấy qua trước mắt nam tử này, cùng hắn muốn không quen biết, hắn vì sao muốn mang đi chính mình. Chẳng lẽ là có ý khác người? Khương Thị càng là giận không nhịn nổi, ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh, quanh thân khí tức đống nhiên thu liễm, một cỗ mạnh mẽ chân khí chậm dài phóng ra ngoài, áo bào không gió mà bay, chung quanh lá sen dường như đều bị cỗ này chân khí gợi lên đến kịch liệt chập chờn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật, ngựa khí sắc bén, mang theo 10 phần uy hiếp lực, cuồng vọng tiểu nhi. Tiên linh đảo há lại cho ngươi làm cản, muốn mang đi Linh Nhi. Vậy liền trước theo lão thân trên thân bước qua đi. Tiếng nói vừa ra, Khương Thị liền chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại nhàn nhạt chân khí, thân hình hơi nghiêng về phía trước, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Nàng biết tiên linh đảo có trận pháp thủ hộ, tầm thường người căn bản là không có cách xâm nhập, trước mắt nam tử này có thể lặng yên không một tiếng động đi vào bên hồ sen, thực lực tất nhiên không yếu, nhưng vì bảo hộ Linh Nhi, nàng coi như đem hết toàn lực cũng sẽ không làm cho đối phương đạt được. Triệu Linh Nhi nhìn lấy Khương Thị bộ dáng, cũng liền vội vàng đứng dậy, ngăn tại Khương Thị bên cạnh thân, tuy nhiên nàng tu vi còn thấp, nhưng như cũng đứng thẳng lên lưng, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy kiên định, hiển nhiên là muốn cùng Mộ Mộ cùng nhau đối mặt Tô Dật. Tô Dật nhìn trước mắt Dương Cung Bạt Kiếm chẳng cảnh, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn biết được mình quá mức trực tiếp, dễ dàng gây nên hiểu lầm, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, nói rõ chính mình ý đồ đến, bỏ đi hai người địch ý, nhưng vào lúc này, một trận dày đặc tiếng xé gió đột nhiên vang lên, như là vô số lợi nhận bạch phá không khí, mang theo nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, theo bốn phương tám hướng của tới, xoát xoát xoát. Lời còn chưa dứt, mấy chục đạo người áo đen bịt mặt thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện tại bên hồ sen, bọn hắn thân mang bó sát người áo đen, trên mặt được mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra từng đôi băng lánh khát máu ánh mắt, trong tay nắm lóe ra hàn quang trường đao, quanh thân tản ra một cỗ nồng đậm sát khí, lít nha lít nhít đem Tô Dật, Khương Thị cùng Triệu Linh Nhi ba người bao bọc vây quanh, tạo thành một cái nghiêm mật vòng vây. Những này hắc y nhân động tác mau lẹ vô cùng, khí tức trầm ổn, hiển nhiên là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện tử sĩ, mỗi người ánh mắt đều băng lãnh vô tình, không có chút nào nhiệt độ, dường như chỉ biết là sát lục, vừa xuất hiện liền đem bên hồ sen an lành triệt để xé nát, thay vào đó là nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị, liền ánh sáng mặt trời đều dường như bị cỗ này sát khí che chắn, biến đến ảm đạm mấy phần. Khương Thị sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng, nàng không nghĩ tới, vậy mà lại có người ở thời điểm này đánh bất ngờ tiên linh đảo, mà lại đến một lần chính là nhiều như vậy cao thủ. Tiên linh đảo có trận pháp thủ hộ, những người này có thể đột phá trận pháp xâm nhập, hiển nhiên đến có chuẩn bị, mục tiêu chỉ sợ không đơn giản. Nàng vô ý thức đem Triệu Linh Nhi hộ tại sau lưng, quanh thân chân khí lần nữa tăng gọn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh người áo đen bị mặt, tính cảnh giác nâng lên cực hạn, trong lòng âm thầm suy tư ứng đối chi sách. Triệu Linh Nhi cũng bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, nắm thật chặt Khương Thị ống tay áo, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ cố nén không có lùi bước. Nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tràn ngập sát khí người, cũng chưa từng trải qua tình hình như vậy, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm lo âu. Tô Dật nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người áo đen bịt mặt, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nhưng lại chưa quá mức kinh ngạc. Hắn cùng nhau đi tới, sớm đã phát giác Nam Chiếu chi địa quần quần sóng ngầm, Bái Nguyệt giáo chủ thế lực to lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, Triệu Linh Nhi thân phụ nữ hoa huyết mạch, lại là trong lòng bách tính thánh nữ, tất nhiên là Bái Nguyệt giáo chủ cái đinh trong mắt, những này hắc y nhân, xác suất lớn là Bái Nguyệt giáo phái tới, mục đích chỉ sợ sẽ là vì bắt Triệu Linh Nhi. Chương 534, bất tử người. Chương 534, bất tử người. Tại Khương Thị cùng Triệu Linh Nhi kinh hoàng lúc, Tô Dật chậm rãi đưa tay ra hiệu Khương Thị an tâm chớ vội, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo 10 phần lực lượng, không cần kinh hoàng, những người này giao cho ta là được. Tiếng nói vừa ra, Tô Dật quanh thân khí tức lặng yên biến hóa, một luồng áp lực vô hình chậm rãi lan ra, tuy nhiên cũng không nồng đậm, lại đủ để cho chúng quanh người áo đen bịt mặt thân thể hơi hơi cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kiếm kỵ. Khương Thị cảm nhận được Tô Dật trên người tán phát ra khí tức, trong lòng hơi kinh hãi, nàng không có nghĩ đến cái này nam tử xa lạ thực lực vậy mà như thế thâm hậu, khó trách dám độc thân xuống đảo. Nàng do dự một lát, nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm hắc y nhân, biết được vẹn vẹn dựa vào bản thân một người, rất khó bảo vệ Linh Nhi, cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống ngưng tụ chân khí tay, nhưng như cũng đem Triệu Linh Nhi hộ quá chặt chẽ, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Chung quanh người áo đen bịt mặt liếc nhau, trong mắt kiêng kỵ rất nhanh liền bị nồng đậm sát khí thay thế, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào bắt Triệu Linh Nhi, trước mắt nam tử này tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, chưa hẳn không có phần thắng. Trong đó một tên nhìn như đầu lĩnh hắc y nhân ánh mắt lạnh như băng đảo qua Tô Dật, ngữ khí khàn khàn, mang theo 10 phần sát ý, không quan hệ người, thức thời liền nhanh chóng tránh ra, nếu không giết chết bất luận tội. Tô Dật nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, ánh mắt đạm mạc mà nhìn trước mắt hắc y nhân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo 10 phần trào phúng, chỉ bằng các ngươi cũng xứng nói giết chết bất luận tội. Lời còn chưa dứt, Tô Dật thân ảnh liền bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, áo trắng lóe lên giống như từng đạo màu trắng thiểm điện, trực tiếp hướng về gần nhất mấy tên hắc y nhân mà tới. Hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, hắc y nhân thậm chí không thấy rõ hắn động tác, liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Phúc, phúc, phúc. Vài tiếng nhẹ vang lên liên tiếp vang lên, cái kia mấy tên hắc y nhân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể tựa như cùng diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp đập tại hồ sen bên trong, tóe lên mảng lớn bọt nước, trong nháy mắt không có khí tức. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có mấy tên hắc y nhân mất mạng, còn lại hắc y nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt thực lực của người đàn ông này vậy mà kinh khủng đến loại này tình trạng, xuất thủ chính là miểu sát, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Khương Thị đứng tại chỗ, nhìn lấy Tô Dật cái kia giống như quỷ mị tốc độ cùng nhẹ nhõm giết địch bộ dáng, trong mắt chấn kinh càng sâu, trong lòng đối Tô Dật nghi hoặc cũng càng sâu nặng, nam tử này đến cùng là ai? Hắn tại sao lại có như thế kinh khủng thực lực? Lại vì sao nhất định muốn mang đi Linh Nhi? Triệu Linh Nhi trốn ở Khương Thị sau lưng, vụ trộm nhìn lấy Tô Dật thân ảnh, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ dần dần tiêu tán mấy phần, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ, tựa hồ cũng không phải là người xấu. Áo đen đầu lĩnh nhìn lấy thủ hạ trong nháy mắt mất mạng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn biết, hôm nay muốn tùy tiện bắt Triệu Linh Nhi, đã không có khả năng, chỉ có thể đem hết toàn lực đánh cược một lần. Hắn mãnh liệt giơ tay, nghiêm nghị quát nói, tất cả mọi người nghe lệnh, giết, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy nữ tử kia. Tiếng nói vừa ra, còn lại hắc y nhân ảo ảo lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một tia sát ý điên cuồng, tay cầm trường đao, giống như nước thủy triều hướng về Tô Dận, Thương Thị cùng Triệu Linh Nhi ba người vọt tới, đao quang sắc bén, sát khí đằng đằng, muốn bằng vào nhân số ưu thế, đột phá Tô Dận ngăn cản, bắt lấy Triệu Linh Nhi. Tô Dận ánh mắt đạm mạc, nhìn lấy chen chúc mà đến Hắc Y Nhân, không có chút nào e ngại, thân hình lần nữa khẽ động, áo trắng thân ảnh tại Hắc Y Nhân bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần đưa tay, đều có một tên Hắc Y Nhân lên tiếng ngã xuống đất, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn động tác ung dung không đổi, như là đi bộ nhàn nhã, lại mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại, tinh chuẩn vô cùng. Trong nháy mắt, liền có vài chục tên Hắc Y Nhân ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bên hồ sen tảng đá xanh đường, nồng đậm mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra, cùng trong không khí hương hoa đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ quỷ dị. Thương Thị nhìn lấy Tô Dật nhẹ nhõm nghiền ép Hắc Y Nhân bộ dáng, trong lòng triệt để buông xuống đối Tô Dật ý, chỉ còn lại có thật sâu kính sợ. Nàng biết, có Tô Dật tại, hôm nay Linh Nhi tất nhiên không có việc gì. Triệu Linh Nhi cũng triệt để yên tâm bên trong sợ hãi, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích, nàng xem thấy Tô Dật áo trắng thân ảnh, trong lòng âm thầm nghĩ, vị này công tử thật sự là lợi hại. Hắn nhất định là đến cứu chính mình a. Rất nhanh, bên hồ sen người áo đen bịt mặt liền bị Tô Dật đều chém giết, chỉ còn lại có áo đen đầu lĩnh một người, hắn toàn thân run rẩy đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, nhìn lấy Tô Dật ánh mắt như là nhìn lấy tử thần mở dạng. Tô Dật chậm rãi đi đến Hắc Y Lìa đầu lĩnh trước mặt, ánh mắt đạm mạc, ngựa khí băng lãnh, nói: "Là ai phái các ngươi tới? Mục đích là cái gì?" Áo đen đầu lĩnh sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại chết cắn chặt hàm răng, không chịu mở miệng. Hắn biết, nếu là nói lời nói thật, không chỉ có chính mình sẽ chết, chỉ sợ còn sẽ liên lụy nhiều người hơn. Tô Dật gặp hắn không chịu mở miệng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đầu ngón tay hơi động một chút, một cỗ vô hình khí kình trong nháy mắt đánh trúng áo đen đầu lĩnh bả vai. A! Áo đen đầu lĩnh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bả vai trong nháy mắt bị khí kình chấn vỡ, máu tươi phun ra ngoài, hắn cũng nhịn không được nữa, bị giảm xuống đất, thống khổ kêu dây lên. Ta nói. Áo đen đầu lĩnh cũng không cách nào kiên trì nữa, liền vội mở miệng cầu xin tha thứ, là Bái Nguyệt giáo chủ. Là Bái Nguyệt giáo chủ phái chúng ta tới. Hắn nói Triệu Linh Nhi thân phụ nữ hoa huyết mạch, là bất tử người, muốn chúng ta bắt lấy nàng, mang về Bái Nguyệt giáo xử trí. Bái Nguyệt giáo chủ. Nghe được cái tên này, Khương Thị sắc mặt đống nhiên nhất biến, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng phẫn nộ. Nàng sớm liền hiểu Bái Nguyệt giáo chủ tâm thuật bất chính, giá tâm mừng mừng, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế lớn mật, dám phái người xâm nhập tiên linh đảo bắt Linh Nhi. Triệu Linh Nhi cũng sắc mặt trắng bệnh, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ, Bái Nguyệt giáo chủ lại muốn bắt chính mình. Hắn vì sao muốn như thế đợi chính mình? Mà nàng càng không biết, chính mình vậy mà thân phụ nữ hoa huyết mạch. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía một bên Khương Thị lúc, cái sau nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nàng thật thân phụ nữ hoa huyết mạch. Tô Dật trong mắt hàn mang càng sâu, quả nhiên là Bái Nguyệt giáo chủ. Xem ra, hắn sớm đã đối Triệu Linh Nhi có mưu đồ, chuyện hôm nay bất quá là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Còn có sao? Tô Dật ngữ khí băng lãnh, tiếp tục truy vấn nói. Áo đen đầu lĩnh không dám giấu giếm, vội vàng tiếp tục nói, Bái Nguyệt giáo chủ còn nói, nếu là bắt không được sống, liền trực tiếp giết nàng, tuyệt không thể để cho nàng lưu trên đời này. Tiếng nói vừa ra, Tô Dật trong mắt sát ý triệt để bạo phát, nhấc vung tay lên, một đạo kình khí trong nháy mắt đánh trúng áo đen đầu lĩnh mi tâm. Áo đen đầu lĩnh liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Bên hồ sen lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có nồng đậm mùi máu tươi cùng nhàn nhạt hương hoa đan vào một chỗ, thi thể trên đất cùng máu tươi, nói vừa mới trận kia thảm liệt chém giết. Khương Thị nhìn lấy thi thể trên đất, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, nếu là Tô Dật hôm nay chưa từng xuất hiện, nàng cùng Linh Nhi chỉ sợ sớm đã tính mệnh khó đảm bảo. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến Tô Dật trước mặt, đối với Tô Dật thật sâu bái chào, đưa khí cung kính, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, lao thân vô cùng cảm kích. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn vọng công tử rộng lòng tha thứ. Triệu Linh Nhi cũng liền đội vàng đi theo Khương Thị hành lễ, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ công tử ân cứu mạng. Tô Dật khẽ bước cằm, ngữ khí bình tĩnh, không cần phải khách khí, ta vốn là có sự tình muốn tìm Triệu Linh Nhi, xuất thủ tương trợ, bất quá là tiện tay mà thôi. Khương Thị nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức liền đội vàng hỏi, công tử mới vừa nói muốn dẫn đi Linh Nhi, không biết là vì chuyện gì? Công tử cùng Linh Nhi vốn không biết, chắc là có trọng yếu nguyên do a. Triệu Linh Nhi cũng ngẩng đầu, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, chờ mong lấy Tô Dật trả lời. Tô Dật nhìn lấy hai người trong mắt nghi hoặc, chậm rãi mở miệng, "Ta gọi Tô Dật, lần này đến đây Nam Chiếu, bản là vì chém giết Bái Nguyệt giáo chủ. Bái Nguyệt giáo chủ làm nhiều việc ác, mê hoặc nhân tâm, giết hại vô tội, sớm đã tội đáng chết vạn lần. Mà Triệu Linh Nhi thân phụ nữ hoa huyết mạch, đối chém giết Bái Nguyệt giáo chủ có tác dụng lớn. Vì vậy, ta muốn đem Triệu Linh Nhi mang đi." Nghe vậy, Khương Thị cùng Triệu Linh Nhi trực tiếp ngu ngơ tại chỗ.